Trần Cảnh giật mình, bất quá hắn đã sớm nghĩ tới, đại cây nấm không phải cây nấm bảo tử, hắn có thể giấu giếm được bảo tử, nhưng đại cây nấm sống lâu như vậy, đã sớm thành tinh, Trần Cảnh không có khả năng giấu giếm được nó. Đại cây nấm thần niệm rất bình thản, không có sinh khí, cái này còn tốt. Ngươi gặp qua cái khác tu tiên giả sao? Trần Cảnh hiện tại đối đại cây nấm cũng không sở cầu, coi như là nói chuyện thiếm. Đương nhiên, ta gặp qua rất nhiều tu tiên giả, bất quá có rất ít có thể giao lưu. Xanh ngọc bươm bướm vòng quanh Trần Cảnh bay tới bay lui. Ngươi trước kia gặp được có thể giao lưu tu tiên giả. Trần Cảnh có chút hiếu kỳ, thế mà vẫn còn có thể cùng đại cây nấm giao lưu tu tiên giả. Đúng vậy, trước đây thật lâu, bằng hữu của ta. Đại thiêu thân bay đến Trần Cảnh trước mặt nói. Trần Cảnh cùng đại cây nấm trò chuyện lên người bạn này, cứ nó nói, tại thật lâu trước đó, đại cây nấm cũng sẽ đem tu tiên giả biến thành trạch thú, bất quá về sau đụng phải bằng hữu của nó, bằng hữu khuyên nó không muốn làm như thế, cho nên đại cây nấm về sau đều là đem tiến vào đầm lầy đám tu tiên giả trực tiếp đuổi đi. Không biết đại cây nấm vị bằng hữu này là vị nào cao nhân, đại cây nấm đều nói là trước đây thật lâu, rất có thể là mấy vạn năm trước tiền bối. Vị tiền bối này trong lòng còn có thiện niệm, đại cây nấm vậy rất nghe khuyên. Đem tu tiên giả biến thành trạch thú, có chút làm người nghe kinh sợ, khẳng định hội dẫn tới càng nhiều chú ý cùng căm thù, nếu như đại cây nấm một mực làm như vậy, khả năng căn bản không sống tới hiện tại. Ngươi là tiểu la bằng hữu, vậy ngươi là bằng hữu của ta sao? Đại thiêu thân bay đến Trần Cảnh trước mặt hỏi. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Trần Cảnh có chút mừng rỡ, đại cây nấm cũng chuyển tới một trận ý mừng rỡ, đây đều là cho mượn tiểu la cùng lấy trước kia vị tiền bối ánh sáng. Không phải Trần Cảnh cái này nho nhỏ chút cơ kỳ tu sĩ muốn cùng đại cây nấm loại này chúa tể một phương làm bằng hữu đoán chừng là nằm mơ. Trần Cảnh, ngươi cũng là đại cây nấm bằng hữu. Tiểu Hoa yêu cười bay tới hỏi. Đúng vậy a. Vậy thì tốt quá. Ha ha. Tiểu Hoa yêu đã sớm cùng đại cây nấm thân quen, hiện tại hết sức cao hứng. Tiểu Hoa yêu, Trần Cảnh cùng hai cái đại biểu cho đại cây nấm Ngọc Nga tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm lên, trang diện cùng chủ đề đều có chút kỳ quái. Hi hi ha ha Tiểu La nói nhiều nhất, nàng nói rất nhiều nàng tại Lục La Linh lúc kinh lịch. Tiểu Hoa yêu đối nằm ở một bên khác cự quy cảm thấy rất hứng thú, cự quy mặc dù rất lớn, nhưng khí tức ôn hòa, nhìn cũng không hung, Tiểu La rất muốn tiếp cận nhìn một chút. Đã như vậy, hai cái Ngọc Nga liền mang theo Tiểu Hoa yêu cùng Trần Cảnh đến gần cự quy, bất quá đại cây nấm vậy nhắc nhở Tiểu La, nó mặc dù có thể khống chế trạch thú, nhưng trạch thú nhóm ý nguyên bảo lưu lại một bộ phận linh trí. Không giống như là cái này hai cái linh trí thấp bơm bướm. Cự quy là rất thông minh, đại cây nấm cũng không thể hoàn toàn khống chế, cho nên đừng chọc giận cự quy. Trần Cảnh cảm thấy loại này không hoàn toàn khống chế nhưng thật ra là to lớn ưu điểm, nếu như mọi cử động muốn khống chế, kia đại cây nấm thần thông quảng đại nữa, nó vậy không khống chế được trong đầm lầy như thế đông đảo trạch thú, càng không pháp để trạch thú nhóm tiến đến dai. Chương 279, Trường Giã Hầu. Cự quy ngủ gật, đầu có chút buông xuống, căn bản không có để ý tới Tiểu Hoa yêu, Trần Cảnh cùng hai cái xanh ngọc bướm bướm. Cái này hiển nhiên chính hợp Tiểu La ý, nếu như cự quy mở to mắt nhìn nàng, Tiểu Hoa yêu khẳng định không dám tới gần. Bọn hắn đi vào cự quy một đầu chân trước một bên, đầu này chân có chừng 2 tầng lầu cao, phía trên bao trùm lấy thổ hoàng sắc to lớn lân phiến, phổ thông trạch thú da lông đều có chút u ám, có còn mọc ra cỏ xỉ rêu, cự quy liền hoàn toàn khác biệt, nó lân phiến mặt ngoài chân bóng như ngọc, không có một chút cỏ xỉ rêu cho bụi. Xem hết cự quy chân trước, Tiểu La lại đi xem cự quy đầu, đầu của nó rất giống không có sừng long đầu. Bên miệng râu dài chậm rãi phất động, để Tiểu Hoa yêu nhìn hai mắt tỏa sáng. Trần Cảnh cảm thấy Tiểu La có đôi khi chính là cái ngốc lớn mật, mặc dù nàng cách cự quy có mấy trượng xa khoảng cách, nhưng đối với cự quy loại này quái vật khổng lồ tới nói, đây chính là gần trong gang tấc. Đi thôi, Tiểu La, cự quy ngáp một cái có thể đem ngươi thổi ra cách xa và dặm. Trần Cảnh khuyên nhủ. A, tốt. Tiểu Hoa yêu nghe cự quy giống như gió lớn thổi qua vách núi tiếng hít thở, vội vàng bay trở về. Ngươi có danh tự sao? Trần Cảnh hỏi đại cây nấm, cũng không thể liền gọi nó đại cây nấm, nó trước kia có quá tu tiên giả bằng hữu, hẳn là sẽ có danh tự. Có, ta gọi Trường Giã Hầu. Đại cây nấm hồi tưởng một hồi, từ trong trí nhớ tìm tới một cái tên. Trường Giã Hầu. Đúng, là bằng hữu ta giúp ta lên. Đại cây nấm kỳ thật cực ít cùng ngoại nhân giao lưu, tự nhiên vậy cơ hồ không cần đến danh tự, cho nên mới sẽ hồi tưởng thời gian rất lâu. Rất tốt danh tự. Xem ra đại cây nấm cùng cái kia vị bằng hữu quen biết là tại Tiên Ma Chi trước khi chiến đấu, lúc ấy trầm tinh trạch nơi này gọi Trường Giã Trạch, về sau tinh nguyên sơn mạch sụp đổ, có chút sơn phong ngã vào Trường Giã Trạch, từ đó về sau danh tự mới đổi thành trầm tinh trạch. Trường Giã Hầu chắc là nói đại cây nấm là Trường Giã Trạch bên trong vương hầu, khả năng cái kia vị bằng hữu cho rằng đại cây nấm ngay lúc đó thực lực chả không gọi được vương, hay là phải lớn cây nấm giấu tài, điệu thấp một điểm, cho nên cho nó đặt tên là Trường Giã Hầu, mà không phải Dài Giã Vương. So với ta danh tự uy phong. Tiểu Hoa Yêu nghe Trần Cảnh giải thích chi hậu kêu lên. Hai cái ngọc nga thì đắc ý bay múa vài vòng. Thanh đế, Trường Giã Hầu. Ở trong đó sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Ngươi cùng vị bằng hữu nào là như thế nào câu thông? Trần Cảnh hỏi. Đại cây nấm cùng Trần Cảnh miêu tả một trận, người bạn kia cùng nó cũng là lấy thần thức giao lưu, nhưng cùng Trần Cảnh vạn mục đồng tâm quyết rất có khác biệt, không biết vị tiền bối kia dùng chính là cái gì thần thông, bất quá phải cùng thanh đế không có quan hệ. Sau đó mấy ngày, Trần Cảnh cùng Tiểu La ngay tại hai cái ngọc nga đồng hành, tại đại cây nấm phụ cận hảo hảo du ngoạn một phen. Tối hôm đó, sắc trời đen lại, rừng nấm trong một chút cây nấm khuẩn phủ xuống mới có yêu ớt thải quang sáng lên, hai cái cự nga trên thân vậy tản ra một tầng nhu hòa bạch quang. Trần Cảnh nhìn xem rừng nấm, nhớ tới một việc, chuyện này trước kia hắn chỉ có thể suy nghĩ lung tung một chút, bất quá bây giờ cùng đại cây nấm thành bằng hữu, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn cảm thấy người bạn này còn là rất đáng tin cậy, vậy liền có thể thử một chút. Trường Giã Hầu, ta có thể cùng linh thực cùng một chỗ tu luyện, mọi người tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, ngươi muốn thử xem sao? Trần Cảnh hỏi đại cây nấm. Tu luyện, ta có thể chứ? Đại cây nấm có chút hiếu kỳ, nó hẳn là đã sớm biết tu luyện cái từ này. Nhưng đại cây nấm chính là tự nhiên mà vậy trưởng thành dạng này, cũng không có cố ý tu luyện qua, hoặc là nói nó sinh trưởng chính là tu luyện. Cái gì là tu luyện? Tiểu Hoa Yêu ở một bên hỏi. Trần Cảnh cấp Tiểu La cùng đại cây nấm giải thích một chút, hai bọn chúng đều đối tu luyện cảm thấy rất hứng thú. Trường Giã Hầu, ta cùng linh thực lúc tu luyện, linh thực biết phát sáng, ngươi có thể khống chế không phát sáng sao? Trần Cảnh có chút bận tâm, nếu như tu luyện thanh đế trường sinh kinh lúc toàn bộ rừng nấm đều sáng lên. Vạn nhất có tu tiên giả nhìn thấy, khẳng định sẽ cho đại cây nấm mang đến phiền phức. Như vậy sao? Đại cây nấm hỏi, toàn bộ rừng nấm bên trong yếu ớt thải quang đều tối xuống dưới. Ồ! Tiểu Hoa Yêu kinh ngạc kêu một tiếng, còn tốt, bên cạnh nàng xanh ngọc cự nga còn là sáng. Đúng, chính là như vậy, cùng một chỗ lúc tu luyện không muốn phát sáng. Trần Cảnh gật đầu, như vậy cũng tốt làm. Tốt! Đại cây nấm cũng chỉ nghĩ tại đầm lầy trong an tĩnh sinh trưởng, am hiểu sâu tiếng trầm phát đại tài đạo lý. Vậy ta đâu? Tiểu La quạt cánh bay đến Trần Cảnh trước mặt. Ngươi liền cùng đại cây nấm cùng một chỗ. Tiểu Hoa Yêu linh khí đều là từ linh thực nơi đó phân tới, nàng những ngày này ban đêm tại đại cây nấm trong đi ngủ, đã hấp thu không ít linh khí. Trần Cảnh đi vào khuẩn trôi bên cạnh, ngọc bích khuẩn trôi đem cự quy cùng độc long ngăn trở, dạng này đến từ bọn chúng quấy nhiễu liền nhỏ. Hắn còn có chút không yên lòng, lại dặn dò đại cây nấm, lúc tu luyện chỗ gần rừng nấm bên trong trạch thú đừng lộn xộn. Tiểu La, ngươi tiến nhanh đi. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trần Cảnh lấy ra một con bồ đoàn, lưng con khuẩn trôi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thanh đế trường sinh kinh. Đại cây nấm sợi nấm chân khuẩn trải rộng phương viên mấy vạn dặm đầm lầy, tiên ma chi trước khi chiến đấu chính là Trường Giã Hầu, Trần Cảnh pháp lực cùng nó so sánh khẳng định là giọt nước trong biển cả. Cho nên Trần Cảnh chỉ dám có chút vận khởi thanh đế trường sinh kinh, đồng thời lấy vạn mục đồng tâm quyết cùng bên người đại cây nấm tương liên. Hắc ám bên trong. Che trời to lớn cây nấm thượng sáng lên một tầng xanh nhạt sắc quang huy, bởi vì Trường Giã Hầu không chế, cái này quang huy mười phần ảm đạm, sau đó nó tăng cường không chế, cây nấm thượng quang huy triệt để tối xuống dưới. Trần Cảnh cảm giác được đại cây nấm bên trong linh khí chậm rãi vận chuyển, đồng thời phản hồi về đến một cỗ cực kỳ tinh thuần hùng vĩ linh lực mãnh liệt, xông vào Trần Cảnh thể nội, theo thanh đế trường sinh kinh vận hành, phi tốc biến thành Trần Cảnh pháp lực. Hiện tại tốc độ tu luyện so trong động phủ nhanh gấp mấy chục lần. Mà lại Trần Cảnh cảm giác được kỳ thật chỉ có bên người đại cây nấm bị hắn thanh đế trường sinh kinh kéo theo cùng một chỗ tu luyện, trong đầm lầy cái khác cây nấm cùng sợi nấm chân khuẩn không có bị ảnh hưởng đến. Dạng này còn tốt, vạn nhất đều bị Trần Cảnh kéo theo, kia phản hồi tới linh khí khẳng định sẽ đem hắn no bạo. Hiện tại đại cây nấm phản hồi linh khí đã để Trần Cảnh có chút tiêu hóa không tốt, linh khí thực tế quá nhiều, có một ít linh khí còn chưa kịp chuyển hóa làm Trần Cảnh pháp lực liền thất lạc rơi mất. Trần Cảnh cẩn thận khống chế thanh đế trường sinh kinh vận hành tốc độ. Tại Kình Thiên Ngọc trụ khuẩn trôi hạ tu luyện. Tiểu La, đừng làm rộn. Trần Cảnh phẩy tay, thứ ra thú thượng xoay người ngồi dậy. Ha ha. Tiểu Hoa Yêu cười bay mất. Trời đã sáng, Trần Cảnh đứng lên duỗi lưng một cái, cảm giác thần thanh khí sảng, thể nội pháp lực sôi trào mãnh liệt, tối hôm qua một lần tu luyện, hiệu quả tương đương với bình thường tu luyện một tháng. Ngủ mấy canh giờ sau, thân thể thích ứng bạo tăng pháp lực. Trần Cảnh suy nghĩ, trúc cơ kỳ ngược lại cũng thôi, hắn vốn là nhanh trúc cơ viên mãn. Nếu như kết đan về sau tìm đại cây nấm cùng một chỗ tu luyện, đây chẳng phải là nhanh chóng liền có thể kết đan viên mãn, nếm thử đột phá nguyên anh kỳ rồi. Chương 280, giữ tợn chiến nhận. Không thấy được hai cái ngọc nga, đại cây nấm là ít có linh trí linh thực, tối hôm qua tiếp xúc tu luyện, khả năng có chút cảm ngộ. Trần Cảnh, ngươi nhìn, ta trưởng thành. La lượn quanh một vòng lại bay trở về. Ừm, là trưởng thành. Hoa yêu nguyên lai chỉ có cao nửa thước, một đêm đi qua, cao lớn nửa tấc, nàng đạt được chỗ tốt vậy không? Hoa yêu trưởng thành so linh thực còn chậm hơn, một đêm dài cao nửa tấc, có thể tính được là kỳ tích. Bất quá La hiện tại còn là cái phế thải, không biết nàng lấy sau có thể trưởng thành đến trình độ gì. Buổi chiều hai cái ngọc nga từ khuẩn trôi thượng bay xuống tới, tìm được Trần Cảnh cùng La. Tu luyện tốt có ý tứ, chả tu luyện sao? Mập mạp ngọc nga quạt cánh lơ lửng tại Trần Cảnh trước mặt. Tốt, ban đêm tiếp tục tu luyện. Trần Cảnh cầu còn không được, xem ra đại cây nấm vậy cảm thấy tu luyện chỗ tốt. Ấn vào bước tỷ lệ đến, đạt được tốt đẹp nhất chỗ chắc là La, sau đó là Trần Cảnh, cuối cùng mới là đại cây nấm. Đối đại cây nấm đến gia tăng linh khí không tính là cái gì, nó chắc là đối tu luyện cảm thấy hứng thú. Lại qua mấy, Trần Cảnh mỗi đêm cùng đại cây nấm cùng một chỗ tu luyện, tiến cảnh thần tốc, hoa yêu đạt được chỗ tốt càng nhiều, nàng cao lớn hơn 2 tấc, hiện tại đã có cao hơn 7 tấc. Đại cây nấm giống như nhận lấy dẫn dắt, hai cái ngọc nga đều là mỗi lần buổi trưa mới đến tìm Trần Cảnh cùng La chơi. Trường Giá Hầu, ngươi gặp qua ma tộc A. Lần này buổi trưa, Trần Cảnh nâng lên ma tộc sự tình. Ma tộc. Đại cây nấm chắc là không biết cái từ này hàm nghĩa. Chính là bọn gia hỏa này. Trần Cảnh lấy ra màu vàng nhạt thận cảnh hồ lô, ở giữa không trung huyễn hóa ra mấy cái ma tộc dáng vẻ. La vô thanh vô tức lập tức chui vào bên cạnh ngọc bích khuẩn chua trịnh. Bọn chúng rất xấu. Đại cây nấm truyền đến một cỗ tức giận, những này nó cùng Trần Cảnh, hoa yêu giao lưu lúc 10 phần ôn hòa, nhưng lúc này giận dữ, cự quy ngẩng đầu, độc long giơ vuốt, thượng thanh điểu phát ra một tiếng chấn động địa huyết giải. Bình tĩnh rừng nấm trong. Vô số trạch thú đứng lên, nhấc lên một trận gọn sóng. Không hổ là trầm tinh trạch bên trong bá chủ, thống trị phương viên mấy vạn dặm đầm lầy Trường Giá Hầu. Đúng vậy, bọn chúng là ngọc thần giới địch nhân. Đại cây nấm tức giận như vực sâu như núi, cũng may không phải nhằm vào Trần Cảnh. Bọn chúng đem vật sống đều ăn sạch. Đại cây nấm sinh một hồi khí, sau đó cùng Trần Cảnh từ từ mà nói lên trước kia cùng ma tộc chiến đấu sự tình. Năm đó ma tộc xâm nhập Trường Giá Trạch về sau, đầm lầy bên trong sinh vật đều gặp tai vạn, dã thú, tôm cá, sâu bọ vẫn còn yêu thú đều bị vô cùng vô tận ma tộc thôn phệ trong không. Đại cây nấm mang theo trạch thú đánh lùi mấy lần ma tộc, chả giết nhất cái rất lợi hại ma tộc, bất quá ma tộc thực tế quá nhiều, bọn chúng liên tục không ngừng, đem trạch thú nhóm đều ăn sạch. Rừng nấm cũng bị phá hư hầu như không còn, bất quá đại cây nấm bản thể tại địa hạ, nó tản ra bảo tử bao phủ đầm lầy, đem phía trên các ma tộc ký sinh, có một ít ma tộc còn bị đại cây nấm biến thành trạch thú, các ma tộc đối bảo tử không có gì biện pháp. Liền dần dần tránh đi mảnh này đầm lầy. Về sau phát sinh đại tai nạn, đại cây nấm cũng nhận trọng thương, lâm vào ngủ say, chờ nó tỉnh lại lần nữa lúc, ma tộc đã biến mất, lấy sau lại chưa từng thấy. Là đám tu tiên giả đem các ma tộc đuổi đi. Trần Cảnh cấp đại cây nấm giảng tiên ma chi chiến trải qua. Hoa. Hoa yêu lặng lẽ từ cây nấm trong chui ra, ngồi tại Trần Cảnh trên bờ vai, nghe hắn kể chuyện xưa. Kể xong tiên ma chi chiến. Trần Cảnh lại cùng đại cây nấm đàm luận lên loại kia cây nấm bảo tử đối ma tộc tương đối hữu hiệu. Ta giết cái kia lợi hại ma tộc, đoạt binh khí của nó, cho các ngươi nhìn xem. Đại cây nấm bỗng nhiên nghĩ tới. Tốt nha. Hoa yêu vỗ tay cười nói. Trần Cảnh vậy cảm thấy hết sức tò mò, có thể để cho Trường Giá Hầu là rất lợi hại ma tộc, không biết mạnh bao nhiêu, đại cây nấm chả cố ý bảo lưu lại vũ khí của nó, vũ khí này nhất định không giống khả. Dưới chân mặt đất khẽ chấn động. Xem ra đại cây nấm là đem vũ khí này giấu đến lâm dưới, sau một lát một thanh kinh khủng dữ tợn to lớn lưỡi dao từ trong đất thăng lên đi lên. Thanh này cổ quái lưỡi dao trường dài nửa trượng, đại khái hiện trang khuyết hình, cạnh ngoài biên giới đều là chập trùng vặn vẹo phong củ. Lưỡi dao không biết là tài liệu gì chế tạo, bị chôn dưới đất mấy vạn năm, thoạt nhìn vẫn là hàn quang lập lòe, cách gần đó một điểm cảm giác trên da tựa hồ cũng có chút nhói nhói. Nam ở một bên cự quy cùng cuộn tại cây nấm thượng độc long đều xoay đầu lại. Tựa hồ có chút bất an. Thanh này vũ khí trước kia lợi hại hơn. To lớn ngọc nga tại Trần Cảnh cùng La trước bay một vòng, cư đại cây nấm, cái kia ma tộc phi thường lợi hại, dùng cái này trang khuyết kinh khủng vũ khí, giết chết thật nhiều trạch thú. Bất quá cái này ma tộc vậy không ngăn cản được bảo tử, cuối cùng vẫn là bị đại cây nấm giết chết, đại cây nấm rất thống hận thanh này vũ khí, không muốn để cho ma tộc đoạt lại thanh này lưỡi dao, liền đem binh khí chôn sâu đến dưới đất giấu đi. Sau đó dùng thời gian rất lâu đem vũ khí thượng nó chán ghét ma tộc khí tức làm hao mòn rơi mất. Trần Cảnh biết đại cây nấm trong miệng ma tộc khí tức chính là ma khí cực kỳ lợi hại, bất quá gặp phải nguyên khí vô cùng vô tận đại cây nấm liền không có biện pháp. Thanh này kinh khủng lưới dao là một kiện ma khí bị làm hao mòn sạch sẽ về sau, đã không có trước kia uy năng, bất quá chỉ xem cái này mấy vạn năm bất hủ chất liệu cũng là một cái tốt. Trần Cảnh rôi ra ngón tay tại cự nhận thượng gảy một cái, mũi nhọn thượng phản xạ xuất một sợi hàn quang, bị linh mục giáp ngăn trở, la phát ra một tiếng kinh hô. Trần Cảnh, ngươi dạy ta tu luyện, cái này vũ khí tặng cho ngươi. Kia đa tạ ngươi, cái này vũ khí ta rất thích. Trần Cảnh lúc đầu nghĩ khách khí một chút, bất quá cùng đại cây ngấm liên hệ không cần đến những này, hắn đối thanh này lưỡi dao chất liệu cảm thấy rất hứng thú, khả năng này là một loại đến từ ma giới vật liệu, lưỡi dao lưu tại đại cây ngấm nơi này vậy không có tác dụng gì, Trần Cảnh liền thản nhiên nhận. Tốt. Đại cây ngấm nhìn Trần Cảnh thích lễ vật này cao hứng phi thường, ngọc nga trên không trung bay vài vòng, nó chợt nhớ tới cái gì. Người đem nó thu lại, đừng cho trước mấy cái kia tặc biết. To lớn bươm bướm bay đến Trần Cảnh trước mắt. Ồ, trước mấy tặc là ai? Hắn muốn trộm thanh binh khí này. Trần Cảnh hỏi, hắn hoài nghi người kia là Lão Ngô, cho nên một mực không có hỏi đại cây nấm chuyện này. Cũng may hắn cùng Lão Ngô cùng một chỗ lúc, trạch thú nhóm cũng không thấy Lão Ngô. Là nhất cái tu tiên giả, hắn thật giống như là muốn trộm thanh binh khí này, người đem nó nấp kỹ. Bươm bướm nói cho Trần Cảnh. Tốt. Trần Cảnh vung tay lên, đem lưới dao thu vào càn khôn đại. Không nên tùy tiện lấy ra. Đại cây ngấm cảm giác không thấy vũ khí, yên tâm, bất quá vẫn là dặn dò nhất cũ. Nơi này có lợi hại nhất bảo tử, so ngươi thu thập những cái kia lợi hại, đưa cho ngươi. Một cái lông tơ từ ngọc nga trên thân bay xuống, bay về phía Trần Cảnh, đại cây ngấm tựa hồ đoán được hắn muốn dùng bảo tử đối phó ma tộc, Trần Cảnh vội vàng lấy ra một chiếc bình ngọc đem lông tơ trang. Xanh ngọc bươm bướm hướng ngọc bích khuẩn trôi bay đi, nói: "Ta muốn lên cấp, phải ngủ thật lâu, gặp lại." Chương 281: Dị giới quả đầu. Hai cái ngọc nga bay đến nấm chuôi thượng tiểu nằm ở thượng diện không động. Nó đi ngủ. Tiểu La có phần thất vọng hỏi. Là muốn lên cấp, chờ cây nấm lớn tỉnh ngủ thì càng lợi hại. Trần Cảnh ngửa đầu nhìn một chút che trời cây nấm. A, vậy nó lúc nào sẽ tỉnh? Muốn rất lâu sau đó, chúng ta đi thôi. Khống chế lấy mây đen đen nhánh cự mãng bơi tới, vài ngày trước ngồi nó đến, hiện tại cũng là ngồi nó đi. Muốn đi. Tiểu Hoa yêu không nghĩ tới ly biệt sẽ như vậy bỗng nhiên. Trong lòng đối cây nấm lớn có chút ít không cam lòng. Đi, bọn nó cái này một ngày đã rất lâu rồi, ta nhóm về sau lại đến nhìn cây nấm lớn. Trần Cảnh mang theo Tiểu Hoa yêu leo lên cự mãng đầu lâu, cự mãng quay người hướng về bọn họ khi đến phương hướng bay đi. Cự mãng bay một đoạn thời gian, dần dần cách xa thần kỳ cây nấm lớn, Trần Cảnh lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm ứng một cái cự mãng trên đầu cây nấm vừa ý thức đối Trần Cảnh rất thân cận, nhưng đây chỉ là một loại dự thiết tốt phản ứng, không có chân chính linh trí. Xem ra cây nấm lớn đã lâm vào ngủ say. Trần Cảnh xoay người sang chỗ khác, Tiểu La vậy giữ im lặng ngồi tại trên bả vai hắn, cùng một chỗ nhìn xem dần dần thu nhỏ cây nấm lớn, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Cây nấm lớn muốn lên cấp, nó trước đó hẳn là đã sớm là nguyên anh cảnh giới viên mãn, tại cảnh giới này tạp vô số năm, lần này tiến giai chi hậu chính là bước vào hóa thần kỳ, đạt đến ngọc thần giới bên trong cảnh giới tối cao. Đột phá đến hóa thần cảnh giới đương nhiên rất khó. Bất quá Trần Cảnh cảm thấy cây nấm lớn hy vọng rất lớn, nó có mấy vạn năm tích lũy hùng hậu, mà lại cây nấm lớn mặc dù so ra kém tiên thiên linh căn, nhưng một gốc cây nấm có thể đã lớn như vậy, sống lâu như thế, lại lợi hại như vậy, hiển nhiên đồng dạng là thiên địa chỗ chung, nó trước đó cũng chính là kém một chút cơ duyên mà thôi. Cây nấm lớn cùng Trần Cảnh gặp nhau tại cái này trầm tinh trạch bên trong, đều chiếm được riêng phần mình cơ duyên. Trần Cảnh suy nghĩ lấy, cây nấm lớn giấc ngủ này không biết đạo phải bao lâu. Sư phụ Thiên Phong thượng nhân đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, bế quan dùng 28 năm, cây nấm lớn đột phá hóa thần kỳ cần thời gian khẳng định càng dài, chỉ sợ ít nhất phải mấy trăm năm. Xem ra cùng cây nấm lớn cùng một chỗ tu luyện, nhanh chóng vượt qua kết đan kỳ chuyện tốt như vậy là không cần suy nghĩ. Rời đi cây nấm lớn, ra rừng nấm, xuyên qua bát ngát vùng đất ngập nước, ngày thứ hai chạm vào tối, sắc trời hơi đen lúc tới đến đầm lầy bên dưới, Trần Cảnh cùng Tiểu La sau cùng cáo biệt lớn cây nấm, ra đầm lầy. Phía trước chính là Trần Cảnh trước đó tại đầm lầy ngoại đặt chân tiểu sơn, đống nhiên ở giữa, trên núi nhỏ sáng lên một đống lửa. Vừa mới trên núi nhỏ chả không có mưa hay, trong chớp mắt tiểu xuất hiện đưa một cái đống lửa, cạnh đống lửa ngồi nhất cái áo xám trung nhân nhân. Ồ! Ngồi tại Trần Cảnh bên hông hồ lô thượng Tiểu Hoa yêu một tiếng kinh hô. Quả nhiên là Lão Ngô. Trần Cảnh trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số ý niệm, bất quá dưới chân không có dừng bước, Lão Ngô thực lực thâm bất khả chắc. Tại cây nấm lớn hạ cũng có thể toàn thân trở ra, hắn chờ ở chỗ này, là phúc là họa đều không tránh thoát. Chờ Trần Cảnh đi đến tiểu sơn, Lão Ngô ngẩng đầu lên, cười nói. Lần trước ăn cá nướng không sai, ta đi tìm một cái tam hoa ngư, chúng ta lần này thử một chút trước nướng sau hầm làm pháp. Lão Ngô vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cái bằng phẳng ngân sắc đại cá, đỉnh đầu cùng thân thể hai bên có ba mảng lớn đóa hoa đồng dạng màu hồng phấn vảy cá, chính là trầm tinh trạch bên trong mỹ vị tam hoa ngư. Đầu này ngân sắc đại cá có dài hơn 4 thước, cái đầu quả thực không nhỏ, như thế đại tam hoa ngư 10 phần hiếm thấy. Lão Ngô ngươi ngược lại là thật bản lãnh, tìm tới như thế một đầu lớn tam hoa ngư. Trần Cảnh thầm cười khổ, hiện tại chính mình là một cái thất gỗ thượng đại cá, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu hoa yêu tựa hồ cảm giác được cái gì, lặng lẽ chui vào trường thanh hồ lô. Tam hoa ngư là thiếu gặp, bất quá Trần Cảnh ngươi cá nướng bản sự càng thêm khó được, lần trước nướng pháp, không ai có thể nghĩ đến. Tin tức tốt duy nhất là lão Ngô còn là trước đây ở chung lúc tác phong, tình huống còn không phải quá tệ. Trần Cảnh vừa cùng lão Ngô đàm tiếu, một bên nướng xong cá, hai người giống như kiểu trước đây bày xong thịt rượu, nâng ly cạn chén. Sắc trời chậm rãi đen lại, qua ba lần rượu, lão Ngô nói ra: "Ta có một kiện chân quý thật lâu bà bối, cho ngươi mở mang kiến thức một chút." Ống tay áo của hắn ve vẩy, bàn trên không xuất hiện nhất cái kỳ dị đậu nành giáp. Trần Cảnh giật mình trong lòng, phía trước cái này to lớn quả đậu nhìn xem tiểu không phải bình thường, quả đậu chừng dài 2 thước, sắc ngoài xanh biếc bên trong mang theo một điểm vàng nhạt, thượng diện tản mát ra nhất tầng mông mông kim quang, quả đậu bên trên có tứ cái nô lên, bên trong hạt đậu đoán chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. To lớn quả đậu chả ngẫu nhiên rung động một cái, bên trong phát ra phanh phanh nhẹ vang lên, tựa như là hạt đậu tại va chạm sắc ngoài. Quả nhiên là bảo bối tốt, lão Ngô ngươi nói cho ta một chút cái này quả đậu. Trần Cảnh nhìn chằm chằm quả đậu nói, lão Ngô lấy ra cái này kỳ dị quả đậu, xem ra lần này không hội lỗ. Ta biết cũng không nhiều, cái này quả đậu khả năng cũng không phải ngọc thần giới chi vật, vào trong tay rất lâu, có thể ta còn là không biết đạo có thể sử dụng nó tới làm cái gì. Không phải ngọc thần giới chi vật. Trần Cảnh ngạc nhiên nói, cái này có cái gì kỳ quái, ma tộc xâm lấn ngọc thần giới, lưu lại nhiều đồ như vậy đều không phải ngọc thần giới. Có thể cái này quả đậu không giống như là ma giới chi vật. Trần Cảnh nhìn kỹ, xanh biết quả đậu thượng không có một tia ma khí. Đương nhiên, kỳ thực nguyên lai tiểu trật có thiên ngoại chi vật rơi xuống ngọc thần giới, người giao phay không phải liền là vẫn thiết chỗ tạo. Tại đoạ ma huyên chỗ sâu ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thông hướng cái khác giới vực kẽ nước, chỉ bất quá không bằng thông hướng ma giới kẽ nước ổn định như vậy thôi. Ngẫu nhiên liền sẽ có cái khác giới vực đồ tốt theo trong cái khe lưu lạc đến ngọc thần giới. Thì ra là như vậy, cái này quả đậu quả nhiên khó được. Trần Cảnh thở dài. Mặc dù khó được, trong tay ta lại là vật vô dụng, giống như cái này tam hoa ngư, ta có thể nướng không ra dạng này mỹ vị. Lão Ngô dương lên chọc lông mày, nhìn về phía Trần Cảnh. Ta ngược lại thật ra rất thích cái này quả đậu, vừa vặn vậy có một kiện không dùng được đồ vật, lão Ngô ngươi xem một chút. Tới, Trần Cảnh trong lòng thầm nghĩ, hắn tâm niệm vừa động, một thanh khổng lồ hình trăng khuyết lợi nhận bay ra, cắm ở bàn cái khác trên mặt đất. Hắc ám đầm lầy bên trong, nho nhỏ đống lửa bên cạnh, xuất hiện hai kiện bất phàm chi vật, dữ tợn kinh khủng lợi nhận hàn khí bức người, xanh biếc to lớn quả đậu thượng kim quang ngông ngông. Trần Cảnh, ngươi thanh binh khí này chủ yếu là lấy ma huyên hàn thiết chỗ tạo. Loại tài liệu này tại ma giới bên trong vậy 10 phần hiếm thấy, ta nhóm ngọc thần giới bên trong không có mấy người hiểu được như thế nào lợi dụng ma huyền hàn thiết. Bất quá thanh binh khí này vừa vặn đối ta có tác dụng lớn chỗ, ta ngược lại thật ra phải dùng cái này quả đậu đổi lấy ngươi binh khí, bất quá như thế đổi, ngươi thế nhưng là có điểm bị thua thiệt. Lão Ngô cân nhắc nói, không sao, trong lòng ta lại là quả đậu càng tốt hơn. Trần Cảnh rất sảng khoái, quả đậu bên trong có hạt đậu, không biết đạo có thể hay không trồng sống. Ha ha. Như thế rất tốt. Lão Ngô cười lớn vung lên ống tay áo đem hình trang khuyết chiến nhận thu hồi, Trần Cảnh vậy thu hồi xanh biết đậu nành giáp. Kết quả này xem như tất cả đều vui vẻ, hai người cao hứng đối ở một chén rượu. Chương 282, nghi vấn trùng điệp. Sáng ngày thứ hai, thiên quang hơi sáng, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên Trần Cảnh mở to mắt, đảo mắt một vòng, không ngoài dự liệu, Lão Ngô không biết đạo đi lúc nào. Trần Cảnh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, một thân áo xám Lão Ngô cao thâm mặt chắc, cho hắn áp lực rất lớn. Nghĩ khởi ngày hôm qua giao dịch, Trần Cảnh bản tâm là không nguyện ý đem chiến nhận đổi đi, đây là cây nấm lớn tặng lễ vật, lại cùng ma tộc tương quan, hắn là muốn giữ lại. Bất quá Lão Ngô vì thanh này chiến nhận trăm phương ngàn kế, đều xông đến cây nấm lớn phía dưới, không phải do Trần Cảnh không đổi. Lão Ngô cầm thanh này chiến nhận không biết có làm được cái gì, hắn nói ma huyên hàn thiết ngọc thần giới bên trong không có mấy người biết như thế nào lợi dụng, kia Lão Ngô biết không? Là từ đâu biết đến? Hắn lại là làm sao biết chiến nhận là tại cây nấm lớn trong tay. Sâu tư, trong đó nghi vấn trùng điệp. Chiến nhận thượng ma khí đã bị cây nấm lớn làm hao mòn sạch sẽ, không có trước đây uy năng, hiện tại chỉ là nhất khối tài liệu chân quý, Lao Ngô hơn phân nửa là dùng để chế tạo pháp bảo lợi hại. Trần Cảnh đạt được cây nấm bảo tử, rất có thể thu hoạch được một loại có thể chi phối tiên ma chi chiến cấp chiến lược lực lượng, cái này muốn so một kiện pháp bảo trọng yếu nhiều. Đến nỗi xanh biết đậu nành giáp, Trần Cảnh cảm giác là một loại ghê gớm linh thực. Một đầu quả đậu khả năng không so được như vậy một khối to ma huyên hàn thiết. Bất quá cái này quả đậu nếu thật là đến tự dị giới, vậy liền so ma huyên hàn thiết chả hiếm thấy, ngọc thần giới bên trong khả năng tiểu cái này một đầu, nếu như có thể bồi dưỡng sống được, đạt được liên tục không ngừng quả đậu, giá trị cũng không phải là nhất khối ma huyên hàn thiết có thể so sánh. Lao Ngô đi rồi. Tiểu La theo trường thanh trong hồ lô thò đầu ra. Ừm, ta nhóm vậy đi thôi, hồi linh nham sơn, cái này có rất nhiều linh thử. Trần Cảnh cười nói, bỏ qua những cái kia vô vị suy nghĩ. Tốt, đi linh nham sơn. Tiểu Hoa yêu cao hứng trên không trung bay múa. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, phong hậu bồ đảo cùng mấy cái huyễn thải phong leo ra ngoài trùng hồ lô, ra cây nấm lớn chiếm cứ lầm lầy, Lao Ngô vậy đi, huyễn thải phong nhóm lại có thể cử đi chẳng. Mộng Thảo Châu bên trong có cái kia Bích Vân Tông âm trầm lão giả, hắn là có thể hàng phục thông linh hỏa vân chướng tồn tại, tại Lao Ngô phía trước rất nhếch nhác, nhưng không phải Trần Cảnh trọng nổi. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định mang theo Tiểu La cùng bồ đảo theo phía bắc vòng qua Mộng Thảo Châu. Nửa tháng sau, Trần Cảnh đi tới Trầm Tinh Trạch biên giới, vòng qua Mộng Thảo Châu dùng vài ngày thời gian, chả đụng phải một đầu ngũ giai yêu cầm, bất quá phong hậu bồ đảo thả ra lục giai linh trùng khí tức, kinh sợ thối lui cái kia yêu cầm. Vòng qua Mộng Thảo Châu chi hậu đi đều là khi đến đi qua lộ cái này nhanh hơn, hết thể dùng thời gian nửa tháng về tới Trầm Tinh Trạch biên giới. Bay lên. Trần Cảnh mang theo Tiểu La cùng phong hậu bồ đảo tọa thượng phù vân hồ lô, phù vân lao nhanh hướng về phương bắc bay đi. Nơi này là Trầm Tinh Trạch cùng Nam Lĩnh chỗ giao giới, có nhiều yêu thú ẩn hiện, có lẽ còn có Bích Vân Tông lão giả loại hình Nam Lĩnh tu sĩ hoạt động, không thể buông lỏng, chờ đã qua Lục La Lĩnh tiểu an toàn. Một tháng sau, trên bầu trời phù vân phía trên, Trần Cảnh quay đầu nhìn lại hậu phương to lớn sơn lĩnh, xanh tươi sơn lĩnh kéo dài vô tận, đã qua Lục La Lĩnh, tiếp xuống chính là một mảnh đường bằng phẳng. Trần Cảnh nhìn thoáng qua Tiểu La, nàng ngay tại phù vân thượng bay tới bay lui. Qua Lục La Lĩnh lúc Tiểu Hoa yêu thường xuyên muốn trốn đến trong hồ lô, tại phù vân thượng tiểu tự tại nhiều, nàng đối trở lại lại rời đi Lục La Lĩnh không có cảm giác gì. Phong hậu bồ đào cũng thế, trùng hồ lô bên trong là thích hợp nhất huyễn thải phong nhóm sinh hoạt tiểu thế giới, cái này mới là nàng nhạc thổ, đối Lục La Lĩnh bồ đào vậy không hoài niệm. Dạng này cũng tốt, Trần Cảnh lắc đầu, tiếp xuống trên đường rất an toàn, có thể nghiên cứu vài thứ. Hán tâm niệm vừa động, phù vân thượng dâng lên nhất tọa vân khí ngưng tụ thành phòng. Phòng không cửa sổ không cửa, dạng này không tiện nhìn đường, Trần Cảnh vừa chuyển động ý nghĩ, phòng bốn vách tường biến trong suốt, hắn cất bước đi vào phòng. Ai nha? Tiểu La đi theo Trần Cảnh cũng nghĩ bay vào phòng, lại một đầu đụng phải trong suốt vân khí trên vách tường. Ngươi ở bên ngoài cùng với bồ đảo bọn chúng chơi. Trần Cảnh cười nói, không tiếp tục để ý Tiểu Hoa yêu, hắn lấy ra một đầu hộp ngọc, tâm niệm vừa động, một đầu trong suốt vân khí xuất hiện tại hộp ngọc ngoại, vô hình pháp lực mở hộp ngọc ra. Theo bên trong lấy ra một tờ hấp thụ rất nhiều cây nấm bảo tử trăng giấy. Hắn trước cẩn thận khảo nghiệm một phen, phát hiện phù vân hồ lô vân khí có thể hữu hiệu cách trở những này nhỏ bé cây nấm bảo tử, bởi vì Trần Cảnh đối với mấy cái này vân khí khống chế tự nhiên, vậy rất dễ dàng lợi dụng vân khí bắt giữ bay ra đến trong không khí bảo tử. Dạng này liền tốt, những này bảo tử đắc chi không dễ, lại rất nguy hiểm, nếu như bốn phía bay ra sẽ không hay. Trần Cảnh lấy ra một chiếc bình ngọc, nhất tầng trong suốt vân khí bao lại giữa không trung bình ngọc. Hắn lấy pháp lực mở ra nắp bình, một cái nho nhỏ xanh ngọc lông tơ bay ra. Nhìn kỹ lại, căn này lông tơ rất giống một mảnh lông chim, ở giữa là một cái vũ trục hai bên là từ từng dãy vũ chi tạo thành vũ phiến. Trần Cảnh lấy thần niệm cẩn thận cảm ứng, tại trống rỗng vũ chi bên trong có từng hạt nhỏ bé bảo tử, hắn suy đoán có lẽ cây nấm lớn hội lợi dụng ngọc nga lông tơ đem bảo tử đưa vào địch nhân thể nội, đáng giá làm như vậy tự nhiên là lợi hại nhất cây nấm bảo tử. So sánh một chút, đúng là so với hắn theo trong không khí thu tập được bảo tử cường. Trần Cảnh cẩn thận chọn lựa, căn này nho nhỏ lông tơ bên trong có thượng ngàn hạt cây nấm bảo tử, những này bảo tử như hạt bụi nhỏ, muốn theo bên trong chọn lựa ra một hạt tối cường bảo tử, còn là rất hao tâm tổn sức một sự kiện. Tốt tại lông tơ bên trong những này cây nấm bảo tử sẽ không tùy ý bay ra, hắn dùng hơn một canh giờ, chọn lựa ra mấy hạt tương đối mạnh bảo tử, cảm giác được có phần mỏi mệt, tiêu ngừng lại. Có huyễn thải phong hộ vệ, ban đêm Trần Cảnh hạ xuống phù vân, tìm cái địa phương tu luyện nghỉ, ngày thứ hai hắn một lần nữa tinh thần sung mãn, tiểu lại lần nữa chọn lựa cây nấm bảo tử, bởi vì những này bảo tử quá bé nhỏ, cơ hồ là hắn thần thức nhận ra cực hạn, ngày đầu tiên tương đối chọn lựa kết quả không nhất định chính xác. Cứ như vậy, Trần Cảnh hoa mấy ngày thời gian, rốt cục chọn lựa hai hạt tối cường cây nấm bảo tử, lấy Trần Cảnh hiện tại thần niệm thượng tu vi, phân biệt không ra cái này hai hạt bảo tử bên trong cái nào càng mạnh. Có hai hạt bảo tử cũng không tệ, tuyển định bản mệnh linh thực bí pháp rất phức tạp, bất quá Trần Cảnh đã đem trước đó trình tự đều hoàn thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, có thể tuyển định bản mệnh linh thực. Tối hôm đó, Trần Cảnh tại nhất chỗ trên núi nhỏ nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày thứ hai, chỉ cảm thấy tinh khí thần đều mười phần sung mãn, hắn nhường Tiểu La trốn vào trường thanh hồ lô, lại đem Huyền Thải Phong đều phái đi ra, đem bên trong ngọn núi nhỏ ba tầng ngoài bảo vệ. Trần Cảnh đem phù vân hồ lô khai ra hết, phù vân sát mặt đất không có lên không, hắn tâm niệm vừa động, phù vân thượng dâng lên nhất tọa vân phòng, Trần Cảnh đi vào vân phòng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra lông tơ, đem lông tơ chọn vào tốt hai hạt cây nấm bảo tử lấy ra ngoài, dùng nhất tầng trong suốt vân khí bao trùm hai hạt bảo tử, Trần Cảnh cẩn thận kiểm tra một chút, vân khí bên trong chính có cái này hai hạt tối cường bảo tử. Trần Cảnh xuề bàn tay ra, tại lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một giọt phảng phất ngưng tụ vô hạn sinh cơ huyết châu. Chương 283, Bích huyết sinh linh mục. Nói là huyết châu kỳ thực cũng không chuẩn xác, Trần Cảnh lòng bàn tay dịch châu hiện ra hoa mỹ hào quang, khi thì đỏ tươi, khi thì xanh nhạt. Vô luận là kia một loại nhan sắc, đều có thể cảm giác được trong đó sinh cơ vô tận. Đây là một giọt vạn mục hóa sinh dịch, trong đó hội tụ Trần Cảnh tinh huyết, pháp lực thậm chí thần hồn, muốn trước lấy bí pháp ngưng kết xuất một giọt này vạn mục hóa sinh dịch, mới có thể luyện hóa bản mệnh linh thực. Bao vây lấy hai hạt tối cường cây nấm bảo tử vân khí bay đến Trần Cảnh trên bàn tay, phiêu phù ở trong không khí bảo tử giống như bỗng nhiên cảm giác được cái gì, bọn chúng rỗi ra rất nhiều nhỏ bé xúc tu, giống sứa vậy tung bay bơi về phía Trần Cảnh lòng bàn tay sáng chói dịch châu. Hai hạt cây nấm bảo tử tranh nhau chèn lấn, rốt cục một hạt bảo tử lấy khá lớn ưu thế dẫn đầu bay vào vạn mục hóa sinh dịch, chính là nó. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, vân khí cuốn đi một cái khác hạt bảo tử. Trần Cảnh vận chuyển bí pháp, tiến nhập dịch châu bảo tử thật nhanh mọc ra sợi nấm chân khuẩn, sợi nấm chân khuẩn càng lớn càng nhiều, mọc ra vạn mục hóa sinh dịch, một gốc tươi non màu nâu đỏ cây nấm theo sợi nấm chân khuẩn bên trong dài đi ra. Dịch châu nhanh chóng thu nhỏ, cây nấm thì thật nhanh lớn lên, đỏ tươi cùng xanh nhạt hào quang tại sợi nấm chân khuẩn cùng cây nấm thượng biến ảo, để bọn chúng nhìn có phần hư ảo. Cây nấm trưởng thành, dịch châu tiêu thất, Trần Cảnh vận chuyển bí pháp, miệng bên trong thấp giọng nói: "Bích huyết sinh linh mục, thiên địa cùng trường thanh." Vừa dứt lời, lòng bàn tay sợi nấm chân khuẩn cùng cây nấm bông dưng hóa thành một đạo hư ảnh bay lên, hư ảnh mang theo lưu quang chui vào Trần Cảnh mi tâm, Trần Cảnh thức hải bên trong xuất hiện một gốc cây nấm lớn. Cây nấm lớn có màu nâu đỏ mang theo màu vàng nhạt điểm lấm tấm nấm cái, nhuận trắng như ngọc nấm chua ơi, bên ngoài rất giống trầm tinh trạch bên trong trường giã vương, bất quá thức hải bên trong cây nấm có phần trong suốt, là một đạo hư ảnh. Thức hải bên trong cây nấm hư ảnh vừa xuất hiện, Trần Cảnh tựa hồ biết nhiều hơn một chút đồ vật, những vật này rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến, giống như là một loại bản năng, sinh ra đã biết, không nói cũng hiểu. Trần Cảnh trong lòng một trận hân hỉ, kinh lịch tốt một phen dày vò, rốt cục luyện ra thích hợp nhất chính mình bản mệnh linh thực. Hắn chuyển mắt nhìn về phía bình ngọc, thần thức nhanh chóng cảm giác được ngọc nga lông tơ bên trong cây nấm bảo tử, nguyên lai cần tập trung tinh thần cố gắng phân biệt, hiện tại thần thức đảo qua tiểu nhẹ nhõm biết kia một hạt bảo tử càng cường trắng hơn. Trước đó coi là tối cường hai hạt bảo tử bên trong còn lại một hạt kỳ thực không phải hiện tại hết thể bảo tử bên trong tối cường, nó chỉ có thể ở bảo tử bên trong xếp tới đệ tam. Bất quá Trần Cảnh hồi tưởng lại vừa rồi hóa thành bản mệnh linh thực bảo tử lấy rất lớn ưu thế chiến thắng viên này bảo tử, viên này bảo tử xếp hạng thứ 3, mạnh hơn nó rất nhiều hóa thành bản mệnh linh thực bảo tử đại khái còn có thể cho rằng là hết thể bảo tử bên trong tối cường. Lúc trước lưu lại hai hạt bảo tử cạnh tranh, một bước này đối nghịch, không thì có khả năng không có chọn được tối cường bảo tử. Không chỉ là nhận biết rõ ràng hơn, Trần Cảnh trả cảm giác ngọc nga lông tơ bên trong bảo tử có phần quen thuộc, có phần thân thiết. Tựa hồ có thể mệnh lệnh bọn chúng làm những gì. Bất quá những này là cây nấm lớn cố ý đưa cho Trần Cảnh, tối cường một nhóm cây nấm bảo tử, không thể lấy chúng nó làm thí nghiệm. Trần Cảnh cất kỹ bình ngọc, lấy ra một đầu hộp ngọc, lấy ra một tờ hấp thụ không ít cây nấm bảo tử trang giấy, nho nhỏ trang giấy thượng vậy có rất nhiều bảo tử. Hắn cảm giác mình mệnh lệnh những này cây nấm bảo tử hẳn là lại càng dễ, tâm niệm vừa động, một chút áo choàng vươn xúc tu trong không khí tung bay du động lên. Mà đại bộ phận bảo tử thì không có động tĩnh. Xem ra hiện tại Trần Cảnh đối cây nấm lực khống chế còn chưa đủ mạnh, bất quá không quan hệ, bản mệnh linh thực đi qua ngưng kết kim đan quá trình bên trong cường hóa, lực khống chế lại có nhất cái bay vọt. Trần Cảnh thu hồi trang giấy, bản mệnh linh thực đã có, sau đó phải toàn lực ngưng kết đan sau bản mệnh linh thực lực khống chế tăng nhiều, khi đó nghiên cứu cây nấm làm ít công to. Sau đó Trần Cảnh ngoại trừ tu luyện cùng nghỉ, thời gian khác đều ở trên trời đáp lấy phủ vân đi đường. Cái này một ngày phù vân vòng qua Trầm Tinh Trạch góc đông bắc, Trần Cảnh thay đổi phương hướng, hướng về phía hướng tây bắc chính đối Linh Nham Sơn phương hướng bay đi, lại đi không đến 4 tháng liền đến Linh Nham Sơn. Linh Nham Sơn đỉnh, bích đảo thụ dưới. Phu đạo sinh tại không, tiềm chúng linh mà khó lường thần ngưng ở hư, diệu vạn biến mà vô phương. Thiên Phong thượng nhân đang ngồi ở dưới cây, cấp Liễu Phi Nhi cùng mấy cái thú nhỏ giảng đạo, bích đào thụ cao cao đầu cảnh thượng, thỉnh thoảng có vài miếng to lớn lục diệp có chút lay động, đại thụ tựa hồ vậy đang nghe kinh. Mấy cái thú nhỏ nằm ở Liễu Phi Nhi đằng sau, cái hiểu cái không nghe, bình thường muốn bọn chúng thành thành thật thật đợi cũng không dễ dàng, nhưng nghe Thiên Phong thượng nhân giảng kinh, thú nhỏ nhóm đều cảm thấy có phần thu hoạch, thời gian bất chi bất giác liền đi qua, cũng không buồn kẻ gian nan. Chờ Thiên Phong thượng nhân kể xong, Liễu Phi Nhi mang theo mang quả đi huấn luyện, Tùng Quả mang theo Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đi trồng thực khu bên trong tuần sát. Trần Cảnh rời đi lấy hơn nửa năm, bọn chúng nhất trực trông chừng gieo trồng khu, hôm nay hẳn là đi dò xét một mảnh tử ngọc quả thụ, những này đời thứ hai tử ngọc quả thụ đã lớn lên 10 phần cao to, tiếp qua 2-3 năm liền có thể nở hoa kết trái. Tiểu Bạch Hồ đi theo Tùng Quả đi tại bờ ruộng thượng, tròn vo chim non thì tại tử ngọc quả dưới cây trong bụi cỏ lanh lợi. Tiểu Lôi nhìn xem những này cao to tử ngọc quả thụ, về sau những này quả thụ đều kết xuất tử ngọc quả, hội ủ ra vô số linh cửu, nghĩ đến đây cái chim non cũng cảm giác nhiệt tình mười phần. Cha cha! Nhìn thấy một đầu sâu gióm ngay tại hướng về trên cành cây trèo, chim non hét to nhất thanh, sâu gióm thân thể cứng đờ, theo trên cành cây té xuống, Tiểu Lôi không có nhìn chằm chằm cái này nhát gan sâu gióm, trực tiếp nhảy cả tương đi xa. Cứng ngắc sâu gióm đông lúc ních, liền muốn trèo đi, trong bụi cỏ đống nhiên chui ra một cái thằn lằn, một ngụm đem sâu gióm nuốt xuống. Bên cạnh còn có mấy cái thằn lằn theo sau, Tiểu Lôi theo trong bụi cỏ đi qua lúc, tiểu gì cũng sẽ dọa ngốc rất nhiều côn trùng, chờ Tiểu Lôi đi, liền có thể lấy nhẹ nhõm trên mặt đất ăn vào côn trùng. Mấy cái thằn lằn tranh đoạt lấy côn trùng, bất quá bọn chúng không dám đánh, nếu như kinh động trước mặt chim non sẽ không hay. Hơn nửa năm này gian, gieo trồng khu bên trong linh thụ sinh trưởng không sai, chính có mấy gốc cây xảy ra vấn đề, bất quá linh thụ sinh mệnh lực rất mạnh, một lát vậy không chết được. Chờ Trần Cảnh sau khi trở về còn có thể cứu sống. Linh thụ tình huống rất tốt, hồ lô điền bên trong thiên huyễn hồ lô dây leo vấn đề tiểu tương đối nhiều, Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi xem hết tử ngọc quả thụ, trở lại cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương, xem xét hồ lô đằng. Hồ lô điền bên trong chợt nhìn còn là một mảnh xanh biếc, nhưng đến gần nhìn kỹ liền phát hiện vấn đề rất nhiều, có hồ lô đằng sinh trưởng không tốt, tân mọc ra lá cây cũng không lớn, có hồ lô đằng lá cây phát hoàng, có hồ lô đằng hạ tiểu hồ lô thượng quang mang rất yếu ớt. Mấy cái thú nhỏ mặc dù nhìn Trần Cảnh trồng qua rất nhiều năm hồ lô, giống Tiểu Lôi chả tự xưng là đối hồ lô rất có kinh nghiệm, nhưng đối diện với mấy cái này đủ loại dị thường vậy thúc thủ vô sách. Bất quá thú nhỏ nhóm cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, mấy tháng trước có một nhóm hồ lô đang nở hoa, chi hậu kết xuất tiểu hồ lô, trong đó có một đầu đặc biệt hồ lô, Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi trước đây đều chưa thấy qua, bọn chúng nhất trí cho rằng, đây là nhất cái rất mạnh hồ lô. Chương 284, trở lại Linh Nham Sơn. Sắp đến Linh Nham Sơn rồi. Tiểu La bay đến Trần Cảnh phía trước hỏi. Nhanh đến. Trần Cảnh đáp, hắn cũng không nhịn được đứng dậy, đi đến đám mây. Mặt trời rực sáng giữa trời, trên bầu trời không có một sợi đám mây, chính là Linh Nham Sơn một vùng ngày thường bên trong thời tiết, dưới chân một đám hoang khâu nhanh chóng hướng sau xẹt qua, lập tức đến Linh Nham Sơn. Phong hậu Bồ Đào nghe được Trần Cảnh cùng Tiểu Hoa Yêu đối thoại, vậy bay đến đám mây nhìn xem phương xa, nó nửa trước một bên thân thể biến thành phi tử. Phần sau một bên thân thể thì là ánh lục sắc. Trần Cảnh cùng những này huyễn thải phong trung đụng lâu, biết cái này nhan sắc đại biểu cho phong hậu Bồ Đào lúc này rất hiếu kỳ. Bình thường Trần Cảnh cho phép huyễn thải phong quần tùy ý xuất nhập trùng hồ lô, bất quá đại đa số lúc con mật nhóm càng ưa thích đợi trong trùng hồ lô, phong hậu Bồ Đào muốn tìm Tiểu La chơi đùa lúc mới có thể theo trong hồ lô leo ra. Tiền phương Khâu Lăng nơi tận cùng, một mảnh dốc núi chậm rãi dâng lên, trên sườn núi đều là màu vàng nhạt thạch đầu, cỏ cây thưa thớt. Cái này sơn thật kỳ quái. Tiểu La nhìn phía trước dốc núi nói, nàng sinh trưởng Lục La Lĩnh, đi qua Trầm Tinh Trạch, đều là cỏ cây um tùm địa phương, rất ít gặp đến dạng này chuỗi lùi thạch sơn. Đây chính là Linh Nham Sơn. Trần Cảnh nhìn phía trước dốc núi, hơn một năm thời gian không thấy, nhìn thấy cái này khắp nơi trên đất loạn thạch, cảm giác có chút thân thiết. Đây là Linh Nham Sơn. Linh thực ở đâu? Tiểu Hoa Yêu mới vừa rồi còn cảm giác có điểm hiếu kỳ, hiện tại nghe nói đây là Linh Nham Sơn, lập tức liền gấp. Ha ha, Linh Nham Sơn rất lớn, linh thực ở trên đỉnh núi. Trần Cảnh cười nói, một bên phong hậu Bồ Đào ngược lại là một chút cũng không nổi, huyễn thải phong nhóm hiện tại ở tại trùng hồ lô bên trong, cũng không như thế nào do ngoại ý muốn mặt hoàn cảnh. Tiểu La ở trên bầu trời bay lên, mở to màu vỏ quýt con mắt, cẩn thận tại trên sườn núi tìm kiếm lấy lục sắc. quần quận pháp lực tràn vào vân khí lượn lờ hồ lô lớn, phù vân nhanh như điện chớp, bay lên linh nham sơn đỉnh. Hộ sơn đại trận bên trong có hai đạo còn quấn sơn phong ao nước chi hoàn, tại hai đạo ao nước chi hoàn gian xuất hiện một mảnh lục sắc. Linh thực, thật nhiều linh thực. Tiểu Hoa yêu hoan hô lên, nàng bản năng cảm ứng được phía trước lục sắc bên trong có rất nhiều linh thực. Phong hậu bồ đào trên người nhan sắc biến ảo, biểu đạt chấn kinh cùng cảm giác hưng phấn. Tiểu La đối linh thực cảm ứng rất nhạy cảm, mang theo nàng đi thu linh thảo phải rất khá, trần cảnh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức bị cái khắc càng kịch liệt cảm xúc bao phủ, tiêu thất vô tung vô ảnh. Ta trở về. Trần cảnh nhất thanh hô to, âm thanh chấn khắp nơi, phù vân như thiểm điện bay lên đỉnh núi. Hồ lô điền bên trong tùng quả, tiểu lôi cùng giao bạch quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cha cha. Chít chít. Chim non cùng tiểu bạch hồ hưng phấn kêu lên. Tiểu thanh lân thú nhìn xem chân trời phù vân bay tới quy tích, quay đầu hóa thành một đạo bóng xanh chạy lên núi, tiểu lôi cùng giao bạch vậy kêu to một bên quay đầu nhìn về phía bầu trời, một bên chạy lên núi. Bóng trắng lóe lên. Liễu Phi Nhi xuất hiện tại thủy thượng nhạc viên biên tiếp lấy tiểu thanh lân thú vậy chạy tới. Thiên thượng phù vân trong khoảnh khắc bay vào hộ sơn đại trận, tại ao nước trên không hạ xuống, Trần Cảnh trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống tới. Trần Cảnh rơi xuống Liễu Phi Nhi phía trước, vừa muốn nói chuyện, Liễu Phi Nhi tiểu bay nhào đến trong ngực hắn, Trần Cảnh cười ôm lấy sư muội, Liễu Phi Nhi ngẩng đầu cười nói, sư huynh, ngươi tìm tới cái loại này cây nấm rồi. Tìm được, là một gốc tiếp cận thiên địa linh căn cây nấm lớn. Trần Cảnh đắc ý nói. Tiếp cận thiên địa linh căn. Thật là lợi hại. Xem ra sư huynh lần này đi xa quá trình nhất định rất đặc sắc. Chà cha. Chít chít. Mèo. Tiểu lôi, giao bạch cùng mang quả vung lấy hoan chạy tới, vây quanh Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi, hung hăng hướng về Trần Cảnh trên thân nhào, trong ao sương, diệp, sương hoa cùng thanh đầu vậy tuần tự chạy đến. Trần Cảnh vung ra sư muội, vỗ vỗ bên người tiểu thanh lân thú, lại cùng cái khác thú nhỏ nhóm thân mật một phen. Sư huynh. Ngươi dùng trùng hồ lô bắt được linh trùng rồi. Liêu Phi Nhi nhìn xem Trần Cảnh bên hông trưởng miệng không eo hồ lô lớn hỏi. Đúng vậy à, là rất xinh đẹp vậy rất lợi hại ong mật, ta chả mang về một đầu tiểu hoa yêu. Chà cha. Chít chít. Mèo. Thú nhỏ nhóm nghe xong thật hưng phấn, lông xù chim non vô cánh nhỏ, đại hào mèo con nâng lên thân thể, hai cái thú nhỏ thẳng hướng Trần Cảnh bên hông hồ lô thượng dựa vào. Trong hồ lô ong mật nhưng so sánh các ngươi lợi hại. Trần Cảnh vừa dứt lời. Màu vàng xanh lá trùng hồ lô bên trong tiểu có một cỗ cường đại khí tức dâng lên, tiểu lôi cùng mang quả giật mình, lập tức dừng động tác lại. Một đầu đại ong mật theo trùng hồ lô bên trong bò đi ra, ánh sáng mặt trời chiếu ở ong mật trên thân, phi tử, u lam cùng thiện phấn các loại huyễn lệ sắc thái không ngừng biến ảo. Đây là phong hậu bồ đào, là lục giai linh trùng, bất quá đừng sợ, không hội cắn các ngươi. Trần Cảnh cười nói, cái khác ong mật đều là ngũ giai, bọn chúng là huyễn thải phong, xinh đẹp a. Trùng hồ lô bên trong lại leo ra ngoài mấy cái nhỏ một chút ong mật nhóm chấn động cánh lơ lửng ở giữa không trung, trên người sắc thái không ngừng biến ảo. Huyễn Thải Phong. Thật sự là đẹp mắt. Liêu Phi Nhi nhìn xem những này thần kỳ đại ong mật, xinh đẹp như vậy ong mật còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu lôi cùng mang quả hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn giữa không trung ong mật, bất quá trung thực rất nhiều. Tung quả biểu hiện tương đối chấn định, nó cũng không như thế nào e ngại phong hậu bồ đào khí tức, mà lại tiểu thanh lân thú một thân lân giáp. Luôn luôn không sợ độc trùng. Tiểu Bạch Hồ trốn sau lưng tùng quả, nhìn xem Huyễn Thải Phong, những này ong mật thật xinh đẹp. Sương Diệp cùng Sương Hoa trở xuống đến trong nước, hậu chi hậu giác thanh đầu cảm thấy có chút không thích hợp, đình chỉ phách động bằng nước. Đừng xem ong mật cái đầu nhỏ, bọn chúng thế nhưng là rất lợi hại, các ngươi không nên trêu chọc ong mật, bọn chúng liền sẽ không cắn các ngươi. Phổ thông Huyễn Thải Phong linh trí không cao, phong hậu bồ đào ngược lại là rất thông minh, nhìn nó cùng thú nhỏ nhóm chi hậu như thế nào giao lưu đi. Trần Cảnh xuất ra trận bàn, điều chỉnh một cái điên đảo ngũ hành trận, nhường trận pháp không tại ảnh hưởng nhỏ hình sinh vật, dạng này Huyễn Thải Phong cùng Tiểu Hoa Yêu liền có thể lấy tại trong trận tự do hoạt động. Không trung Huyễn Thải Phong ông chấn động cánh, lơ lửng ở giữa không trung, thú nhỏ nhóm dần dần buông xuống khẩn trương, bất quá cho dù là Tiểu Lôi cùng mang quả hai cái này tò mò nhất, yêu nhất hồ nháo, trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần Huyễn Thải Phong. Tiểu Bạch Hồ theo tùng quả phía sau chui ra, nhìn xem không trung sắc thái biến ảo ong mật, bày biện cái đuôi. Không biết đạo đang suy nghĩ gì. Tùng quả đang tò mò nhìn xem ong mật, chợt phát hiện Trần Cảnh ngang hông trường thành trong hồ lô có cái mọc ra mái tóc màu xanh lục cái đầu nhỏ vụng trộm ló ra. Tiểu La nhìn thấy tùng quả bỗng nhiên nhìn lại, không nhịn được giật mình, rút về trường thanh hồ lô, bất quá tiểu thanh lân thú khí tức trên thân bình thản, tiểu hoa yêu rất nhanh định thần lại từ trong hồ lô nhô đầu ra. Tùng quả thật thích cái này đẹp đẽ tiểu gia hỏa, đối tiểu hoa yêu nâng lên chân trước nhảy lên. Cái này nhìn xem ong mật nhóm thú nhỏ nhóm đều chú ý tới Tiểu La, tiểu hoa yêu lại rút vào trong hồ lô. Đây chính là tiểu hoa yêu. Liêu Phi Nhi nhãn tình sáng lên, thật xinh đẹp tiểu gia hỏa.
Đúng, nàng gọi tiểu la, lá gan rất nhỏ.
Chương 285, Huyễn Hải Phong An Gia. Tiểu la thực lực rất thấp, dễ dàng thụ thương, cho nên đừng đụng nàng, nhất là tiểu lôi cùng mang quả, hai người các ngươi phải chú ý, biết sao?
Trần Cảnh nhấn mạnh một cái, chim non cùng mèo con chơi không nặng không nhẹ, tiểu hoa yêu có thể chịu không được.
Cha cha.
Mèo.
Tiểu lôi cùng mang quả thật không có bởi vì Trần Cảnh nhìn với con mắt khác mà không vui, bọn chúng đã trông thấy tiểu hoa yêu chính là cái trốn ở trong hồ lô tiểu bất điểm, cũng không giống Huyễn Thải Phong nhóm thực lực mạnh như vậy, là muốn bao nhiêu chiếu cố một chút.
Tiểu la, đi ra đi.
Nhìn thú nhỏ nhóm đều rõ ràng, Trần Cảnh đem tiểu hoa yêu kêu lên. Tiểu la chậm rãi theo trường thanh trong hồ lô chui ra, tiểu hoa yêu tại Trần Cảnh cùng cây nấm lớn cùng một chỗ trong tu luyện được không ít chỗ tốt, thân cao từ dài nửa xích đến bảy tấc nhiều. Bất quá đây tựa hồ là hoa yêu thể hình mức cực hạn, chi hậu nàng không có tiếp tục trưởng cao. Tiểu hoa yêu xanh nhạt sắc tóc nhan sắc biến sâu một chút, thượng diện lóe hoa mị quang trạch, một đôi màu vỏ quýt con mắt trong veo, phía sau một đôi hóng ánh dịch thấu cánh nhẹ nhàng gỗ, thật là một cái tập thiên địa sủng ái vào một thân tiểu gia hỏa. Phong hậu bồ đào nhìn tiểu la có phần sợ hãi, tiểu bay đến bên cạnh nàng, thân thể nửa đoạn sau biến thành màu đỏ cam, cho nàng chỗ dựa. Tiểu hoa yêu quái xuất hiện ở cái đầu so phong hậu lớn hơn nhiều, nhưng vẫn là cái thực lực thấp, cần bảo hộ cặn bã.
Các ngươi tốt.
Tiểu la thanh âm thanh thúy vang lên, nàng có một loại đặc biệt bản sự, biết cái gì là nhìn qua nguy hiểm, cái gì là chân chính nguy hiểm, cho nên tại người khác cảm thấy rất nguy hiểm lúc, lá gan của nàng lớn hơn tưởng tượng rất nhiều.
Nàng biết nói chuyện.
Liêu Phi Nhi ngạc nhiên hỏi. Vây xem thú nhỏ linh ngư nhóm vậy rối loạn tương mừng, cái này đẹp đẽ tiểu gia hỏa biết nói chuyện.
Đúng vậy a, tiểu la rất thông minh, rất nhanh liền đi theo ta học được nói chuyện.
Trần Cảnh cười nói. Nhìn thú nhỏ nhóm từng đôi mắt trừng được căng tròn, nhìn trừng trừng tới, tiểu hoa yêu có điểm sợ hãi.
Tiểu la, đây là sư muội ta Liêu Phi Nhi.
Ha ha, tiểu la, ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi.
Đây là Tùng Quả.
Đây là tiểu lôi.
Cha cha.
Chim non vẫy một cái cánh nhỏ. Trần Cảnh cấp tiểu la giới thiệu linh nham sơn thượng các vị thành viên, tiểu hoa yêu trước đây nghe Trần Cảnh nói qua một chút, lúc này đem trong ấn tượng danh tự cùng trước mắt thú nhỏ, linh ngư nhóm từng cái đối mặt. Tiểu la là rất biết kết giao bằng hữu, rất nhanh liền bắt đầu dâu ông nọ cắm cằm bà kia cùng thú nhỏ nhóm hàn huyên.
Sư phụ đâu?
Trần Cảnh hỏi Liêu Phi Nhi.
Không biết, buổi sáng ngày mai liền có thể gặp được.
Liêu Phi Nhi thuận miệng đáp, con mắt đi theo bay tới bay lui tiểu hoa yêu cùng Huyễn Thải Phong.
Đi thôi, ta nhóm hồi động phủ.
Trần Cảnh dẫn đầu hướng về trên núi đi đến, hơn một năm thời gian trôi qua, không biết đạo đỉnh viện bên trong linh thực thế nào. Một đoàn người đi vào nhược thủy ất mục trận ngoại. Trần Cảnh lấy ra trận bàn điều chỉnh một cái, đem pháp trận vòng bảo hộ cường độ thấp xuống một chút, Huyễn Thải Phong nhóm đều không thua kém ngũ giai, khí lực rất lớn, bọn chúng hiện tại có thể nhẹ nhõm xuất nhập nhược thủy ất mục trận, trên núi cái khác côn trùng không có khí lực lớn như vậy, còn là chui không lọt tới. Đến nỗi tiểu hoa yêu, nàng mặc dù không có gì khí lực, nhưng cũng có thể tự do xuất nhập nhược thủy ất mục trận. Trần Cảnh vung tay lên, nhất cái trong suốt vòng bảo hộ theo trong không khí nổi lên, hắn chỉ vào vòng bảo hộ nói ra.
Bồ đào. Huyễn Hải Phong có thể bay thẳng qua cái này vòng bảo hộ.
Tiểu la, ngươi không thể bay thẳng đi qua, bất quá ngươi nhìn, có không ít thực vật xuyên qua vòng bảo hộ, biết như thế nào thông qua được a?
Ta biết.
Tiểu hoa yêu rất thông minh, trước mắt tiểu có nhất đại bùi lăng tiêu hoa, một nửa trưởng tại trong hộ cháo, một nửa lộ tại vòng bảo hộ ngoại, nàng hướng về vòng bảo hộ ngoại lăng tiêu hoa thượng bổ nhào về phía trước, thân thể tiểu biến mất.
Mèo.
Cha cha.
Chít chít.
Thú nhỏ nhóm một mảnh xôn xao. Không đợi Trần Cảnh giải thích, tiểu hoa yêu đã theo trong hộ cháo lăng tiêu hoa thượng chui ra.
Mèo.
Cha cha.
Chít chít.
Thật thần kỳ bản lĩnh, thú nhỏ nhóm đều kích động, cùng Tùng Quả cùng một chỗ chạy vào vòng bảo hộ đi xem tiểu hoa yêu.
Đây là một độn.
Liêu Phi Nhi vậy rất kinh ngạc, ngũ hành độn thuật, đều là cực vi cao thâm cường đại thần thông. Giống như so một độn còn mạnh hơn, là hoa yêu trời sinh thần thông. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đi vào vòng bảo hộ. Từng cái Huyễn Thải Phong vậy đi theo bay vào vòng bảo hộ, bọn chúng cái đầu rất nhỏ, nhưng khí lực rất lớn, xuyên qua vòng bảo hộ lúc chỉ là tốc độ chậm một điểm.
Đại thụ, bích đào thụ.
Tới gần bao phủ toàn bộ đình viện bích đào thụ, tiểu la có phần kích động, biết cái này khỏa đại thụ nhất định là Trần Cảnh nâng lên bích đào thụ. Bích đào thụ cảm giác được đi vào đình viện Trần Cảnh, lập tức hướng hắn phát tới một đạo mừng rỡ cảm xúc, khắp cây lá cây nhẹ nhàng lay động, phát ra một trận ào ào âm thanh. Trần Cảnh mỉm cười đáp lại đại thụ. Trong đình viện đầy dây xanh tươi, linh thực nhóm đều dáng dấp không sai, thiếu đi vài cây thiên huyễn hổ lô dây leo,
hẳn là xảy ra vấn đề sau bị sư muội thu vào trường Thanh Hồ Lô. Bích đào thụ, hoàng long quế, huyền dương tham, kim anh quả còn có thiên huyễn hồ lô dây leo, Trần Cảnh trong nháy mắt lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm ứng một lần, phát hiện ngoại trừ vài cây hồ lô đằng, cái khác linh thực nhóm tình huống cũng không tệ. Ai nha? Tiểu La Che lấy đầu gọi vào, nàng trông thấy bích đào thụ tiểu bay thẳng đi qua, hướng về thân cây bên trong bổ nhào về phía trước, kết quả bị gãy trở về. Bích đào thụ tựa hồ có chút nghi hoặc, nó căn bản không có chú ý tới nho nhỏ hoa yêu. Không có việc gì. Trần Cảnh trấn an bích đào thụ, cái này gốc đại thụ thật không giống bình thường, tiểu hoa yêu thế mà không chui vào lọt. Tiểu La, ngươi trước cùng nó chào hỏi. Trần Cảnh đối bất minh cho nên, vây quanh thân cây bay múa tiểu hoa yêu nói. Không để ý tới tiểu La như thế nào cùng bích đào thụ câu thông, tiểu hoa yêu rất biết kết giao bằng hữu, nhất định có thể giải quyết bích đào thụ. Hắn thân thể nhoáng một cái, một đạo bóng xanh tại trong đình viện dạo qua một vòng, giữa không trung vung xuống một mảnh lục sắc quang vụ, linh thực nhóm giãn ra cành lá, hấp thu đã lâu quang vụ. Ta nhóm đem trùng hồ lô treo ở chỗ nào tốt? Trần Cảnh tháo xuống bên hông trùng hồ lô hỏi Liêu Phi Nhi, Huyền Hải Phong định cư lại liền có thể tới nay mật. Có thể treo ở trên đại thụ, bất quá muốn treo cao điểm, không muốn quấy nhiễu được sư phụ giảng đạo. Liêu Phi Nhi nghĩ nghĩ, đề nghị. Tốt. Tiểu treo bích đào thụ lên. Trần Cảnh thả người nhảy lên cầu chi bốn cong nhưng có khí thế đại thụ, tại tán cây bên trong tìm một cái hoành chi, nơi này cách mặt đất có cao 3-4 trượng. Nơi này thế nào? Có thể. Vậy liền định như vậy, Trần Cảnh đem trưởng miệng không eo hồ lô lớn treo ở hoành chi dưới. Bồ đào, có thể nhường long mật nhóm đi ra hút mật, chú ý không nên thương tổn trên núi vật sống. Trần Cảnh phân phó, hút mật sự phong hậu bồ đào để ý tới là được rồi. Phong hậu trên người sắc thái một trận biến ảo. Từng cái huyễn thải phong theo trong hồ lô trôi ra, trên trăm con huyễn lệ đại ong mật vây quanh phong hậu, cánh chấn động không khí tiếng ông ông vang lên liên miên. Thanh âm này đem thú nhỏ nhóm lực chú ý đều hấp dẫn tới, nhìn thấy như thế nhiều ngũ giai linh trùng, liền tiểu lôi cùng mang quả dạng này thích làm ẩu vậy trung thực. Phong hậu bồ đào trên thân hào quang biến ảo một trận, huyễn thải phong trên người chúng hào quang cũng theo đó biến hóa, sau đó bầy ong tản ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Chương 286, đừng rêu dao. Phong hậu bồ đào biết muốn ở chỗ này định cư, đó là đương nhiên muốn đem tình huống chung quanh hiểu rõ ràng, chủ yếu nhất đúng là hiểu rõ đóa hoa, nguồn mật tình huống. Trung hồ lô bên trong tiểu thế giới có một mảnh có thể cung dưỡng huyễn thải phong biển hoa, nhưng mật ong đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mà lại linh nham sơn bên trên có rất nhiều trùng hồ lô bên trong không có linh hoa. Chỉ thấy bay hướng bốn phương tám hướng huyễn thải phong dần dần biến trong suốt, sau đó tiêu thất trong không khí, lần thứ nhất trên linh nham sơn thăm dò, ong mật nhóm theo thói quen che giấu. Bọn chúng sẽ còn ẩn thân. Liêu Phi Nhi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy à, huyễn thải phong là cao giai linh trùng, bọn chúng thần thông chính là ẩn thân, do đường lúc dùng rất tốt. Trần Cảnh cùng sư muội tại tiểu đình bên trong ngồi xuống, cho chuyện lên lần này ra ngoài kiến thức. Phong hậu bồ đào bồi tiếp tiểu hoa yêu vòng quanh bích đào thụ bay múa, thú nhỏ nhóm dưới tảng cây đi theo tham gia náo nhiệt. Tiểu đình bên trong đống nhiên nhiều nhất cái tiên phong đạo cốt trung niên đạo nhân, sư phụ. Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi khởi thân gọi vào. Tu luyện một điểm không rơi xuống, xem ra ngươi lần này đi trầm tinh trạch rất thuận lợi. Thiên phong thượng nhân nhìn thoáng qua Trần Cảnh nói, Trần Cảnh ở bên ngoài hơn một năm thời gian, tu luyện tiến cảnh vậy mà so nhất trực đợi ở trên núi nhanh hơn một chút, xem ra là đụng phải cơ duyên. Sư phụ, ta luyện hóa bản mệnh linh thực, còn tại trầm tinh trạch bên trong tìm được huyền thành tổ sư nâng lên cây nấm. Trần Cảnh cười nói, lần này trầm tinh trạch chi hành thu hoạch cực lớn. Ồ, ngồi đi, ngươi hảo hảo giảng một chút. Chuyện này quan hệ đến huyền thành tổ sư cùng ma tộc, thiên phong thượng nhân còn là rất quan tâm. Sư đồ ba người ngồi ở bên bàn, Trần Cảnh pha một bình trà, nói về lần này tại trầm tinh trạch bên trong kinh lịch. Huyền thành tổ sư hoài nghi là đúng, thật không nghĩ tới trầm tinh trạch bên trong còn có một vị không có tiếng tăm gì trường giã hầu. Thiên phong thượng nhân than thở đạo, nghĩ khởi minh thấy vạn dặm huyền thành tổ sư, lại nghĩ tới cái này một gốc ở thời đại trung cổ tiểu tồn tại cây nấm lớn, vậy mà trải qua tiên ma chi chiến, tinh nguyên sơn mạch sụp đổ. Cho tới bây giờ chả không có tiếng tăm gì sinh trưởng tại trầm tinh trạch bên trong. Nghe Trần Cảnh nói cái này cây nấm lớn trường giã hầu cơ duyên đến, muốn tiến giai đến hóa thần cảnh giới, thuộc về nó truyền kỳ trong tương lai sẽ còn tiếp tục. Vị này trường giã hầu nếu là bằng hữu của ngươi, kia liên quan tới nó sự cũng không cần đối ngoại lộ ra. Thiên phong thượng nhân nói. Vâng. Sư phụ không giao đại, Trần Cảnh vậy sẽ không tới bên ngoài nói, cây nấm lớn ngay tại tiến giai hóa thần thời kỳ mấu chốt, không muốn cho nó mang đến phiền phức. Sư phụ, ta lần này tại cây nấm đầm lầy ngoại tình đến lao ngô, ngươi có thể đoán được là vị nào sao? Trần Cảnh hỏi một câu. Cái này vi sư coi như không biết, ta tiểu chưa thấy qua mấy vị nguyên anh cao nhân, chỉ bằng vào sự miêu tả của ngươi có thể đoán được cái gì?
Thiên Phong Thượng Nhân cười nói.
Cái này không ra Trần Cảnh đoán trước, hắn vừa rồi cũng là ôm Vạn Nhất Nhi ý nghĩ như vậy hỏi một câu.
Cái này lão Ngô tu vi cảnh giới rất cao, có thể là Nguyên Anh hậu kỳ, còn lấy được Trường Giã Hầu rất xem trọng ma tộc binh khí, ngươi có thể trong bóng tối nghe ngóng, nhưng không cần quá mức chú ý. Có thể cùng Trường Giã Hầu cái này gốc cây nấm lớn chu toàn lão Ngô, đoán chừng cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, cao nhân như vậy tại Ngọc Thần giới bên trong cũng ít khi thấy, trên Toái Tinh Khâu Lăng thì càng ít.
Dạng này đại năng nhất cử nhất động khả năng đều có thâm ý, hắn có thể nhìn thấy đồ vật so Trần Cảnh có thể nhìn thấy hơn rất nhiều, sở tác sở vi Trần Cảnh tự nhiên nhìn không thấu. Thiên Phong Thượng Nhân cảm thấy Trần Cảnh hiện tại còn là không nên cùng Lao Ngô có cái gì gặp nhau mới tốt.
Ta đã biết.
Trần Cảnh gật đầu đáp ứng, Lao Ngô sự hắn hiện tại đã không hiểu rõ, vậy tham gia không dạy nổi.
Trần Cảnh, ngươi có rảnh liền đem lần này Trầm Tinh Trạch chi hành kỹ càng ghi chép lại, lưu tại Huyền Phong Cung trong.
Thiên Phong Thượng Nhân lại phân phó một câu. Trần Cảnh làm rõ ràng Huyền Thành tổ sư nghi vấn, cái này tự nhiên muốn trịnh trọng ghi chép đến môn bên trong trong điện tịch.
Được.
Trần Cảnh gật đầu đáp ứng.
Thiên Phong Thượng Nhân nhẹ gật đầu, cây nấm lớn Trường Giã Hầu cùng Lao Ngô đều có thể được xưng tụng là Ngọc Thần giới bên trong cự phách, Trần Cảnh thế mà cùng bọn hắn đánh quan hệ, trả đạt thành mục đích của chuyến này, cái này cũng có thể nói là kỳ tích, Thiên Phong Thượng Nhân trong lòng hết sức hài lòng.
Mèo.
Cha cha.
Chít chít.
Thú nhỏ nhóm ngạc nhiên tiếng kêu truyền vào tiểu đình. Nguyên lai tiểu la lại một lần nữa hướng bích đào thụ đánh tới, lần này nàng một đầu chui vào đại thụ màu nâu tím thân cây bên trong.
Hi hi.
Một lát sau, tiểu hoa yêu theo bích đào thụ trên cành cây nô ra thân thể, trêu đến thú nhỏ nhóm lại phát ra một trận hưng phấn kêu la.
Tiểu la, bồ đào, tới.
Trần Cảnh đem tiểu hoa yêu cùng phong hậu kêu tới, thú nhỏ nhóm vậy một mạch tràn vào tiểu đỉnh.
Tiểu la, đây là sư phụ.
Sư phụ, ngươi tốt.
Tiểu la bay đến Thiên Phong Thượng Nhân phía trước vân an. Phong hậu bồ đào đi theo tiểu hoa yêu đằng sau, trên thân huyễn lệ hào quang biến ảo. Tiểu hoa yêu thường thấy xa mạnh hơn nàng tồn tại, nàng biết Thiên Phong Thượng Nhân không có ác ý, cho nên cũng không khiếp đảm, ngược lại là phong hậu bồ đào cảm giác được Thiên Phong Thượng Nhân cường đại, lúc này mười phần khẩn trương.
Ha ha, thật xinh đẹp tiểu hoa yêu.
Thiên Phong Thượng Nhân cười nói, trong lòng âm thầm cảm thán, thanh đế truyền thừa ảo diệu vô tận, Trần Cảnh lần này đi Trầm Tinh Trạch, cùng cây nấm lớn Trường Giã Hầu thành bằng hữu. Chả mang về dạng này nhất cái hiếm thấy tiểu hoa yêu, trong đó có nhiều thanh đế trưởng sinh kinh chi công.
Tiểu đình bên trong náo nhiệt, Thiên Phong Thượng Nhân rời đi, Trần Cảnh đem theo Trường Lâm Sơn mua được linh quả đem ra, phân cho thú nhỏ nhóm ăn.
Thú nhỏ nhóm vây quanh ở tiểu đình bên trong, vừa ăn mới lạ linh quả, một bên nghe Trần Cảnh nói cái này lần này hạ sơn ra ngoài kinh lịch.
Tiểu hoa yêu thì cùng phong hậu bồ đảo cùng một chỗ, tại trong đình viện bay tới bay lui, quen thuộc lấy ra viên mới.
Nơi này linh thực không chỉ có nhiều, mà lại đều rất cường đại, tiểu hoa yêu vui sướng tại các loại linh thực bên trong tiến vào chui ra. Ra ngoài huyễn thải phong lục tục bay trở về, toàn bộ hộ sơn đại trận nội mới phương viên 10 dặm, trên 100 con huyễn thải phong đồng thời xuất động, rất nhanh liền đem tình huống nơi này mỏ nhất thanh nhị sở.
Phong hậu bồ đào bắt đầu đem ong mật nhóm phái đi ra hút mật, chủ yếu là không trung hoa viên bên trong có rất nhiều linh hoa, một vòng hồ sen bên trong có ngọc liên hoa, gieo trồng khu bên trong hiện tại có 10 cây hỏa tinh thạch lưu ngay tại nở hoa.
Rất nhanh liền đến trạm vào tối, ăn cơm thời gian muốn tới.
Đi, chúng ta đi hồ sen tiệc.
Trần Cảnh khởi thân nói, hắn hồi sơn, đương nhiên muốn làm cái yến hội náo nhiệt một chút, phải mang theo Sương Diệp Sương Hoa bọn chúng.
Chít chít.
Cha cha.
Mèo.
Thú nhỏ nhóm lập tức cao hứng lên, bọn chúng thế nhưng là phán thật lâu rồi, Trần Cảnh hạ sơn một năm này, Linh Nham Sơn lần trước yến hội đều không có làm qua.
Cũng không phải Liễu Phi Nhi không muốn làm, mà là nàng muốn không nổi. Nàng vốn là muốn tốt muốn tại đến Linh Nham Sơn 29 chu niên ngày kỷ niệm làm một lần yến hội, bất quá đến kia thiên lại đem quên đi.
Tiểu la, bồ đào, đi, ta nhóm đi hồ sen.
Têu lên bay tới bay lui lưỡng cái tiểu gia hỏa, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về hồ sen đi đến, trên đường Liêu Phi Nhi đem mang quả phái đi ra người chạy việc, đi gọi Sương Diệp, Sương Hoa cùng thanh đầu.
Chương 287, Kỳ Diệu Đình Viện.
Tiểu la cùng phong hậu bồ đào bay ở một đoàn người trên đỉnh đầu. Tiểu hoa yêu nhìn chung quanh, ven đường đều là màu vàng nhạt sáng loáng cự thạch, dưới sườn núi mặt có thể nhìn thấy sóng gợn lăn tăn hồ sen, mấy cái này hồ sen là sớm nhất móc ra, bên trong gieo trồng còn là phổ thông liên hoa. Trải qua mấy cái hồ sen, hướng xuống rẽ ngang, xuyên qua loạn thạch gian đường nhỏ, phía trước xuất hiện một mảnh cơ hồ bị xanh biếc lá sen hoàn toàn bao trùm ao nước, tầng tầng lớp lớp lá sen lại lớn lại cao, lá sen thượng mở ra rất nhiều to lớn ngọc liên hoa. Có thể nhìn thấy mấy cái huyễn thải biến ảo đại ong mật vây quanh ngọc liên hoa bay múa, huyễn thải phong nhóm rất cần cù, vừa mới định cư liền bắt đầu hút mật.
đây là liên hoa. Tiểu La nhìn xem những này lại lớn lại đẹp linh thực hỏi.
Đúng, là liên hoa bên trong băng ngẫu ngọc liên.
Liêu Phi Nhi cười nói.
Tiểu Hoa yêu cùng phong hậu bồ đào đều rất thích những này ngọc liên hoa, bọn chúng bay vào hồ sen trong, tại lá sen cùng ngọc liên hoa gian bay tới bay lui.
Chân cảnh vậy mặc kệ bọn chúng, Tiểu La cùng đại ong mật chính là uống chút linh quả nước, ăn không được thứ gì, để bọn chúng tới chủ muốn chính là quen thuộc hạ hoàn cảnh, thuận lợi dung nhập linh nham sơn.
Đi vào hồ sen bên trong quan hà đỉnh, tiểu đỉnh cơ hồ bị chúng quanh to lớn lá sen hoàn toàn bao vây, chỉ ở một bên lưu lại một điểm mặt nước, thanh đầu cùng mấy đầu cá lớn chen ở chỗ này, Sương Diệp cùng Sương Hoa thì khống chế lấy dòng nước bơi ở lá sen phía trên.
Chân cảnh vừa về núi, không có thời gian chuẩn bị mỹ thực, hắn tùy tiện từ chữ vật đại trong tìm một chút thức ăn chấp nhận một chút, có từ trường Lâm Sơn phường thị mua thán thiêu hổ văn úc, xào lăn cự con ếch, có về núi lúc tại Phù Vân Thượng làm nướng hắc thủy ngạc thịt, nướng rau ngư, vẫn còn mấy đạo hắn xuống núi lúc mang theo, trên đường chưa kịp ăn thức ăn, lại phối hợp một chút trầm tinh trạch trong sản xuất linh quả.
Lần này trên yến hội thức ăn so với trước kia yến hội có chút quá loa, bất quá Trần Cảnh phát hiện vô luận là Liêu Phi Nhi, còn là thú nhỏ nhóm, nhìn thấy những này mỹ vị đều là hai mắt tỏa ánh sáng.
Ăn đi.
Trần Cảnh tuyên bố khai yến, hắn biết nhất định là hắn rời núi đoạn thời gian này sơn thượng ăn tương đối đơn giản, bất quá chưa hề nói phá.
Thú nhỏ nhóm vùi đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, một năm qua này chỉ có thịt kho, con cua cùng sông tôm cái này ba loại, hiện tại rốt cục có cái khác mỹ vị ăn.
Đây là xoắn ốc thịt ta.
Ăn thật ngon.
Liêu Phi Nhi hỏi. Màu trắng xoắn ốc thịt cắt thành có chút trong suốt phiến mỏng, bắt đầu ăn mềm dẻo vị nồng, ngon giòn non.
Ừm, đây là thán thiêu hổ văn ốc, Trường Lâm Sơn Tứ Hải khách sạn chiêu bài đồ ăn.
Trần Cảnh giới thiệu, lần này mang về không ít trầm tinh trạch bên trong hồ tươi, hôm nay không có thời gian làm, lấy sau để tất cả mọi người nếm thử.
Chà cha.
Tiểu Lôi vậy mổ lên một mảnh xoắn ốc thịt ăn, hương vị là không sai, bất quá thật mỏng một mảnh phân lượng quá ít.
Chim non cùng mèo con đều cảm thấy khối lớn nướng hắc thủy ngạc thịt bắt đầu ăn càng đã nghiền.
Giao Bạch vừa ăn thán thiêu hổ văn úc, vừa quan sát Tiểu La cùng phong hậu bồ đào hai cái này tân đồng bạn.
Tiểu Hoa yêu tại hồ sen trong chơi một hồi chi hậu, bay vào tiểu đỉnh, nhìn thấy tất cả mọi người tại ăn như gió cuốn, nàng bay đến Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi trên bàn, tại mâm đựng trái cây chúng tuyển nhất cái đỏ rừng rực linh quả, sau đó bế lên.
Tiểu La khí lực so trước kia lớn thêm không ít, nhẹ nhõm ôm lấy cái này so với nàng còn nặng linh quả.
Phong hậu bồ đào bay đến linh quả thượng cắn ra hai cái lỗ, cùng Tiểu Hoa yêu cùng uống lấy linh quả trong rỉ ra nước trái cây.
Tiểu La chỉ có thể uống nước trái cây sao?
Liêu Phi Nhi nhìn xem Tiểu Hoa yêu cùng phong hậu bồ đào, cảm giác mười phần thú vị.
Ta chả uống hạt xương cùng mật ong.
Tiểu Hoa yêu kêu lên, trên mặt dính một điểm màu đỏ nước trái cây.
Sơn dã bên trong hoa yêu bình thường chỉ có thể uống một chút hạt xương, dựa vào linh thực cung cấp linh khí sống sót, dạng này trưởng thành liền mười phần chậm chạp.
Trên núi có cực kỳ cường đại linh thực, vẫn còn linh quả nước trái cây uống, Tiểu Hoa yêu sẽ trưởng thành càng nhanh, linh nham sơn đối với nàng mà nói chính là nhất cái phúc địa.
Tùng Quả cẩn thận thưởng thức linh quả, cảm thấy Tiểu Hoa yêu cùng phong hậu bồ đào đều ăn chay, khẩu vị cũng giống như mình.
Thống khoái lâm ly ăn một bữa tiệc, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi mang theo thú nhỏ nhóm cùng trên trời bay lên hai cái tiểu bất điểm quay trở về động phủ.
Trần Cảnh cấp trong đình viện mọc không tốt thiên huyễn hổ lô dây leo dùng mấy cái vạn mục chiêu xuân quyết.
Ban đêm Huyễn Hải Phong ở trên bích đảo thụ trùng hồ lô trong, Tiểu La liền ngủ ở trong đình viện linh thực trong.
Trăng sáng sao thưa, ngân huy là vậy.
Trong bóng đêm đình viện lần nữa bị linh thực nhóm tán phát quang huy chiếu sáng, ánh sáng nhu hòa từ mỗi một gốc linh thực nổi lên hiện, Tiểu Hoa yêu lặng lẽ từ bích đảo thụ chơi lên rỗi ra cái đầu nhỏ, nhìn xem cái này bị xanh nhạt ánh sáng màu chiếu sáng thông triệt đình viện, có chút trợn mắt hốt mồm.
Tại trầm tinh trạch, đại cây ngấm cùng Trần Cảnh cùng một chỗ lúc tu luyện cố ý khống chế không có phát sáng. Tiểu La còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ cảnh.
Nhìn xem dưới cây an tĩnh nằm sấp sau lưng Trần Cảnh thú nhỏ nhóm, Tiểu Hoa yêu không có lên tiếng, yên lặng thưởng thức kỳ diệu đình viện.
Phong hậu bồ đào lặng lặng nằm trên trùng hồ lô, tắm rửa lấy bị linh thực nhóm hấp dẫn tới ánh trăng.
Sáng sớm hôm sau, Trần Cảnh tỉnh lại, cảm giác thể xác tinh thần thư thái, trở lại Linh Nham Sơn, chính là không đồng dạng.
Buổi sáng sư phụ Thiên Phong thượng nhân tại Bích Đảo thụ hạ giảng kinh, bởi vì mỗi ngày đều muốn nghe kinh. Tiểu Lôi buổi sáng vậy không ngủ rất thẳng, Bích Đào thụ thượng Tiểu La cùng phong hậu bồ đào nhìn thấy Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm đều thành thành thật thật nghe sư phụ giảng kinh, vậy làm bộ cùng một chỗ nghe.
Ra ngoài hơn một năm, Trần Cảnh trong tu luyện cũng gặp phải mấy vấn đề, lúc này từng cái hướng Thiên Phong thượng nhân thỉnh giáo.
Sư phụ giảng xong kinh liền phiêu nhiên mà đi, Liêu Phi Nhi cùng mang quả đi huấn luyện, Trần Cảnh mang theo tùng quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đi trồng thực khu.
Tiểu La, bồ đào, đi.
đi trồng thực khu trung chuyển chuyển. Trần Cảnh gọi lên Tiểu Hoa Yêu cùng Đại Ong Mật. Ra động phủ liền thấy phía dưới trên sườn núi xanh um tươi tốt gieo trồng khu. Gieo trồng khu bây giờ có hơn 60 cái ruộng bậc thang khối lập phương, mỗi cái ruộng bậc thang khối lập phương đại khái 50 trượng vuông, toàn bộ gieo trồng khu trưởng 3 dặm nhiều, rộng tiếp cận 2 dặm. Gieo trồng khu diện tích vẫn còn so sánh không lên Lục La Lĩnh trong Tiểu La cùng Huyễn Thải Phong nhóm sinh hoạt biển hoa, bất quá gieo trồng khu trong đều là linh thụ, hết thể có hơn 5.000 gốc, đây chính là biển hoa so sánh không bằng. Nơi này hết sức an toàn, tại Lục La Lĩnh trong Tiểu La cùng Phong Hậu Bồ Đào trên cơ bản cũng chỉ tại trong biển hoa hoạt động. Hiện tại những này linh thụ trong chỉ có linh quả cây cùng ban đầu loại thập quả tử ngọc quả thụ nở hoa kết trái, chừng 2 năm nữa đời thứ 2 tử ngọc quả thụ bắt đầu kết quả, gieo trồng khu bên trong cây ăn quả liền thành kết quả, bắt đầu có đại lượng sản xuất. Một đoàn người đi vào gieo trồng khu trong, hôm nay ruộng bậc thang trong có chút tiến tĩnh, Trần Cảnh nhìn thoáng qua liền hiểu, 10 cây hỏa tinh thạch liệu trên cây nở đầy kim hồng sắc đóa hoa, có mấy cái huyễn thải phong ngay tại hút mật, bọn chúng trên thân ngũ giai linh trùng khí tức. Để gieo trồng khu bên trong chim tức trùng thằn lằn nhóm nơm nớp lo sợ. Để Tiểu La cùng Phong Hậu tự mình vào chơi, Trần Cảnh mang theo Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đại khái đem toàn bộ gieo trồng khu nhìn một lần, hôm nay chủ yếu là nhìn xem trải qua một năm này, gieo trồng khu trong đại khái tình huống. Chương 288, Bảo Đại Hồ Lô. Gieo trồng khu trong linh thụ tổng thể tình huống cũng không tệ lắm, thời gian một năm cơ bản không có tổn thất, có vài cây bệnh, đều có thể cứu sống được. Trần Cảnh tiện tay cấp sinh bệnh linh thụ dùng mấy cái vạn mục chiêu xuân quyết, hôm nay chủ yếu là nhìn một lần sơn thượng tổng thể tình huống, không vội mà cứu chữa, tra xét linh thụ, hắn mang theo Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi tới Hồ Lô Điền. Tiểu La cùng Phong Hậu Bồ Đào ngay tại hiếu kỳ tại Hồ Lô khung ở giữa bay tới bay lui, Hồ Lô loại này thú vị linh thực bọn chúng trước kia đều chưa thấy qua, ruộng bậc thang trong mấy trăm đủ loại Hồ Lô để bọn chúng hai cái nhìn hào hứng dạt dào. Trần Cảnh không để ý Tiểu Hoa Yêu cùng Đại Ong Mật. Nơi này thiên huyễn hồ lô dây leo nhìn qua vấn đề cũng rất nhiều, thiên huyễn hồ lô tương đối dễ hỏng, một năm này thời gian bên trong chỉ có 3 con thú nhỏ nhìn xem, hoàn toàn chết héo mặc dù không nhiều, nhưng rất nhiều hồ lô đằng tình huống đều không lạc quan. Cha cha, chít chít, đến hồ lô điển, chim non cùng tiểu bạch hồ tranh nhau chen lấn kêu lên, năm nay tân kết xuất tiểu trong hồ lô có nhất cái thú nhỏ nhóm trước kia chưa thấy qua, nhìn rất lợi hại hồ lô, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch đều cảm thấy có một phần của mình công lao. Đi xem một chút. Trần Cảnh cũng tới hứng thú, loại hồ lô thú nhỏ nhóm là sẽ không, bất quá hồ lô có được hay không, bọn chúng rất có kinh nghiệm. Chim non cùng tiểu bạch hồ chạy đến nhất cái hồ lô không trước, Trần Cảnh cùng Tùng Quả đi tới, chỉ gặp xanh biết hồ lô đằng hạ treo nhất cái rất kỳ quái tiểu hồ lô. Cái này màu vàng nhạt tiểu hồ lô hình dạng cùng cái khác hồ lô hoàn toàn khác biệt, giống như là một con phình lên túi nhỏ tử, đã hoàn toàn thoát ly hồ lô hình dạng. Trần Cảnh thấy một lần cái này độc nhất vô nhị hình dạng. Trong lòng liền vui mừng, loại này hình dạng hồ lô chỉ có một loại, chính là bảo đại hồ lô. Ha ha, đây là bảo đại hồ lô, trong hồ lô có bảo vật. Nhìn thấy Tùng Quả, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch đều mong đợi nhìn xem tự mình, Trần Cảnh vừa cười vừa nói. Cha cha, chít chít. Chim non cùng Tiểu Bạch hồ hưng phấn lên, Tiểu Thanh Lân thú vậy nâng lên chân trước nhảy lên, con mắt vàng kim trong lộ ra vui vẻ thần sắc. Có bảo vật. Tiểu Hoa Yêu cùng Phong Hậu Bồ Đào vậy nghe tiếng bay tới. Cái hồ lô này thành thục về sau, bên trong hội mở ra bảo vật. Trần Cảnh giải thích, bảo đại hồ lô rất đặc thù, thành thục chi hậu lại lấy tạo hóa hồ lô quyết luyện chế, bên trong hội mở ra một kiện bảo vật, có thể là kỳ lạ pháp bảo, cũng có thể là chân quý vật liệu. Túi nhỏ từ hồ lô bên trên có một tầng mịt mờ thanh quang, cái này thanh quang vậy so cái khác tiểu hồ lô thượng quang mang càng sáng hơn. Trần Cảnh vận khởi vọng khí thuật nhìn lại, cái này bảo đại hồ lô khí cũng là sáng tỏ thanh sắc. Thanh quang cùng thanh khí đều thuyết minh cái này bảo đại hồ lô hội mở ra một thuộc tính bảo vật. Thiên huyễn hồ lô bản thân là thực vật, cho nên bảo đại hồ lô mở ra một thuộc tính bảo vật nhiều nhất, sau đó là thủy, thổ hai loại thuộc tính bảo vật, kim, hỏa hai loại thuộc tính bảo vật, vẫn còn phong, băng, lôi các loại thuộc tính bảo vật cũng rất ít gặp. Rất tốt, làm rất tốt. Trần Cảnh thật cao hứng, khen ngợi Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi. Cha cha, chít chít, chim non cùng tiểu bạch hồ kêu lên. Bọn chúng còn muốn ban thưởng. Ban đêm ăn tiệc, các ngươi tiến giai sau cũng đều có chữ vật đại. Trần Cảnh cười nói. Cái này chim non cùng tiểu bạch hồ đều cao hứng nhảy nhót liên hồi. Trần Cảnh phất tay cấp cái này gốc hồ lô đằng dùng 2 lần vạn mục chiêu xuân quyết, chờ hồ lô đằng hấp thu lục sắc quang vụ, liền lấy ra trường thanh hồ lô đem hồ lô đằng thu vào, chuẩn bị hôm nay liền rời cắm đến sân vườn trong. Bảo đại hồ lô cái này nhất cái loại lớn trong hồ lô không có phổ thông cùng cao cấp 2 loại. Cũng không biết có hay không truyền thuyết cấp bảo đại hồ lô, trong ngọc giản ghi chép bảo đại hồ lô đều là đỉnh cấp. đỉnh cấp bảo đại hồ lô mở ra bảo vật tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ pháp bảo sử dụng, cái này bảo đại hồ lô lại là một thuộc tính, mở ra bảo vật vừa lúc thích hợp ngưng kết kim đan sau trần cảnh. Trần cảnh đối cái này bảo đại hồ lô có chút chờ mong, sư muội Liễu Phi Nhi ngưng kết kim đan sau khẳng định là luyện chế một thanh phi kiếm làm bản mệnh pháp bảo. Mà trần cảnh kết đan sau đến tột cùng muốn luyện chế dạng gì bản mệnh pháp bảo, hắn căn bản là không có đầu mối gì. Tại kết đan sau có thể tại kim mạch ngọc lá cây nhìn thấy thanh đế trưởng sinh kinh kết đan kỳ tu luyện nội dung, trần cảnh hy vọng nó trong có bản mệnh pháp bảo tương quan giới thiệu. Bảo đại hồ lô trong khả năng mở ra vật liệu, cũng có thể là mở ra có thể trực tiếp sử dụng bảo vật, giá trị rất khó đánh giá. Trần cảnh pháp lực hùng hậu, thân thức cường đại, có thể đồng thời dùng mấy kiện pháp bảo, hắn hy vọng cái này bảo đại hồ lô có thể mở ra một kiện có thể trực tiếp sử dụng bảo vật. Cấp một chút đáng giá cứu chữa hồ lô đằng đều dùng vạn mục chiêu xuân quyết. Hồ lô điển vậy xem hết. Đại khái dò xét một lần gieo trồng khu, tình huống so trần cảnh trong tưởng tượng tốt, hồ lô điển trong còn mới kết xuất nhất cái bảo đại hồ lô, để hắn rất hài lòng. Sau đó hắn cấp tùng quả, giao bạch cùng tiểu lôi tam cái thả giả, chuẩn bị mang theo tiểu la cùng phong hậu bồ đào chuẩn bị đi không trung hoa viên nhìn một chút, nhưng phân biệt hơn một năm, ba con thú nhỏ cũng không nguyện ý đi, đi theo trần cảnh cùng đi đến không trung hoa viên. Không trung hoa viên trong trăm hoa đua nở, các loại linh hoa ganh đua sắc đẹp. Nơi này cùng Lục La lĩnh bên trong biển hoa có điểm giống, Tiểu La cùng Phong Hậu Bồ Đào lại tới đây đều rất cao hứng. Trong bụi hoa ong mật ong ong, có không ít huyễn thải phong tới đây hút mật, hai đầu màu bạc cá lớn ra đón. Thế nào? Trần Cảnh hỏi, vườn hoa nhìn bị Sương Diệp cùng Sương Hoa chiếu cố rất không tệ, bất quá bây giờ cái này hai đầu màu bạc cá lớn tựa hồ có chút không cao hứng. Sương Diệp há mồm phun ra một bọt nước, ở giữa không trung huyễn hóa thành một con ong mật, Sương Hoa ở bên cạnh lắc đầu vây đuôi. Trần Cảnh rất nhanh hiểu rõ, nguyên lai đến không trung hoa viên trong hút mật huyễn thải phong lui tới, thực tế nhiều lắm, ong mật nhóm đều là ngũ giai linh trùng, mặc dù sẽ không làm người ta bị thương, nhưng vậy làm long lý nhóm đứng ngồi không yên. Yên tâm, có nhiều như vậy lợi hại ong mật hỗ trợ, không trung hoa viên không phải an toàn hơn sao. Trần Cảnh an ủi hai đầu Sương Diệp cùng Sương Hoa, cũng không thể không cho ong mật nhóm đến hút mật, qua một đoạn thời gian, bọn chúng quen thuộc huyễn thải phong tồn tại liền tốt. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tại không trung hoa viên bên trong dạo qua một vòng, cấp Sương Diệp cùng Sương Hoa rẻ chừng vài cây sinh bệnh linh tốn vạn mục chiêu xuân quyết. Tình huống nơi này không sai, cũng chính là hồ lô gác trong thiên huyễn hồ lô có chút vấn đề, bất quá nơi này hồ lô chủ yếu là xem xét dùng, vấn đề không lớn. Xem hết không trung hoa viên, Trần Cảnh liền chuẩn bị hồi động phủ, tùng quả, giao bạch cùng tiểu lôi, vẫn còn tiểu la cùng phong hậu bồ đào đều cùng một chỗ đi theo. Còn thừa lại hồ sen không có nhìn. Bất quá hồ sen bên trong băng ngẫu ngọc liền căn bản không cần đến chiếu khán, bình thường Sương Diệp cùng Sương Hoa cũng sẽ quản lý hồ sen, không cần Trần Cảnh quan tâm, hiện tại coi như đem sơn thượng linh thực đều nhìn một lần. Tổng thể tình huống rất tốt, Trần Cảnh nghĩ thầm, tiếp xuống chuyện trọng yếu nhất là ngưng kết kim đan. Gieo trồng khu duy trì hiện trạng, không trung hoa viên giao cho hai đầu long lý. Hắn tiếp xuống một đoạn thời gian quản tốt động phủ đình viện là được rồi. Chương 289, rời cắm. Trần Cảnh cùng thú nhỏ nhóm đi tại hồi động phủ trên đường, tiểu thanh lân thú đi ở bên cạnh, tròn vo chim non tại chân một bên nhảy nhảy nhót nhót, tiểu bạch hồ vây quanh hắn chạy trốn ngừng ngừng, tiểu hoa yêu cùng phong hậu bồ đào trên không trung bay tới bay lui. Hắn suy nghĩ một chút, trong đình viện công việc vẫn là có một ít, muốn đem thu được trưởng thanh hồ lô trong tinh sa hồ lô dây leo mầm non một lần nữa gieo xuống, vẫn còn một nửa tinh sa hồ lô tử, hiện tại cũng muốn gieo hạt. Trong năm đó trong đình viện có vài cây thiên huyễn hồ lô dây leo xuất hiện vấn đề. Bị sư muội thu nhập trưởng thanh hồ lô, hiện tại muốn một lần nữa gieo xuống, chưa trị xong. Năm nay còn muốn tân gieo hạt 50 gốc thiên huyễn hồ lô. Tại Lục La lĩnh trong biển hoa mang tới ánh nhật quỷ cũng muốn rời cắm đến sơn bên trên, ánh nhật quỷ tác dụng không lớn, nhưng phẩm cấp rất cao, cùng một chỗ tu luyện phản hồi linh khí sẽ không thiếu, nhất là trước kia tiểu La sống nhờ gốc kia biến dị ánh nhật quỷ, nhất định có thể cung cấp rất nhiều linh khí, những này ánh nhật quỷ muốn trồng tại trong đình viện. Trở lại động phủ, Trần Cảnh trước tiên ở trong đình viện tuyển một nơi tốt, gieo bảo đại hồ lô, cái này gốc hồ lô đang rất khỏe mạnh, một năm nay không có Trần Cảnh chiếu cố vậy lớn lên rất tốt, rời cắm đã dậy chưa độ khó. Cha cha, chít chít, ở bên cạnh hắn đảo quanh thú nhỏ nhóm nhìn xem cái này gốc hiếm có hồ lô đang hấp thu lục sắc quang vụ, rời cắm rất thuận lợi, đều hết sức cao hứng. Mèo, quyết ảnh lóe lên, đại hào mèo con chạy vào đình viện, đẩy ra hồ lô đằng phía trước. Sư Minh, đây là cái gì hồ lô? Sau đó đi tới Liêu Phi Nhi thấy được Trần Cảnh tân rời cắm hồ lô đằng, nàng sớm biết hồ lô điền trong cái này kỳ quái tiểu hồ lô, bất quá một mực không biết nó là cái gì hồ lô, có chỗ lợi gì. Là bảo đại hồ lô, thành thục sau bên trong hội mở ra bảo vật.
Trần Cảnh cấp sư muội nói một chút bảo đại hồ lô. Có thể khai ra bảo vật hồ lô, thú vị. Liêu Phi Nhi ngắm nghĩa dưới kệ tiểu hồ lô, màu vàng nhạt tiểu hồ lô xác thực giống nhất cái phình lên túi nhỏ tử. Tốt nhất có thể khai ra có thể trực tiếp dùng pháp bảo, bảo đại hồ lô bên trong pháp bảo đều rất đặc biệt. Trần Cảnh vậy nhìn xem túi nhỏ tử tương tự hồ lô nói, thiên huyện hồ lô gieo trồng cho tới bây giờ quy mô, thu hoạch liền có thêm. Liêu Phi Nhi nhìn một hồi bảo đại hồ lô liền đi tiểu đỉnh trong đọc sách, Trần Cảnh tiếp tục tại trong đình viện bận rộn. Hắn xuất ra một con thanh từ hồ lô phun ra một vệt dáng xanh, thanh hà trong hiện ra một gốc thiên huyễn hồ lô dây leo, cái này gốc hồ lô đằng lá cây có chút phát hoảng, là một gốc Liêu Phi Nhi phát hiện có chứng bệnh sau thu lại hồ lô đằng. Trần Cảnh lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm ứng một chút, từ hồ lô đằng cảm xúc phân tích hẳn là nguyên khí không đủ, bản thân nó căn cơ yếu nhược, toàn dựa vào Trần Cảnh thường xuyên thi triển vạn mục chiêu xuân quyết mới có thể bình thường sinh trưởng. Trần Cảnh rời đi một lúc sau, hồ lô đằng liền xảy ra vấn đề. Hắn tìm một vị trí gieo xuống hồ lô đằng, phất tay thi triển hai lần vạn mục chiêu xuân quyết, lục sắc quang vụ bay xuống, hồ lô đằng cành lá lay động cố gắng hấp thu, chờ hấp thu xong quang vụ, nó trên phiến lá hoàng sắc rút đi một điểm. Trần Cảnh nhẹ gật đầu, lấy sau cấp cái này gốc hồ lô đằng dùng nhiều mấy lần vạn mục chiêu xuân quyết là được rồi. Hắn tiếp lấy lại đem còn lại hai gốc xuất hiện bệnh chứng thiên huyễn hồ lô dây leo gieo xuống. Cái này ba cây hồ lô đằng vấn đề đều là nguyên khí không đủ, bọn chúng đã kết xuất hồ lô, cần sung túc linh khí cùng chất dinh dưỡng cung cấp nuôi dưỡng, nhưng ba cây hồ lô đằng đều tiên thiên không đủ, thời gian dài đoạn mất vạn mục chiêu xuân quyết liền xuất hiện vấn đề. Trải qua dạng này một phen dày vò, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hồ lô sinh trưởng. Trần Cảnh cảm thấy có một gốc hồ lô đằng thượng cao giai bích thủy hồ lô có chút nguy hiểm, có khả năng cuối cùng sẽ không thành thủ. Có lẽ ở buổi tối lúc tu luyện, không nên lại mang lên cái này ba cây xảy ra vấn đề hồ lô đằng, dùng nhiều chút thời gian đem bọn nó nguyên khí bổ túc, triệt để chưa khỏi chi hậu sẽ cùng nhau tu luyện, dạng này tương đối tốt. Ánh nhật quỳ. Tiểu La bay đến Trần Cảnh trước mặt kêu lên, hắn nhìn Trần Cảnh rời cắm hai gốc hồ lô đằng, minh bạch là chuyện gì xảy ra, liền nghĩ tới ánh nhật quỳ. Tốt, ta trước gieo xuống một gốc ánh nhật quỳ, nhìn xem bọn chúng thích gì dạng hoàn cảnh. Trước kia không có trồng qua ánh nhật quỳ. Vậy không có đọc qua tương quan ngọc giản, kinh nghiệm không nhiều, Trần Cảnh chuẩn bị trước loại một gốc phổ thông ánh nhật quỳ tích lũy chút kinh nghiệm. Ánh nhật quỳ hẳn là thích ánh nắng, bao phủ đình viện bích đào thụ cảnh lá thưa thớt, trong đình viện ánh nắng sung túc, phù hợp gieo trồng ánh nhật quỳ địa phương rất nhiều, Trần Cảnh tuyển nhất khối ánh nắng nơi rất tốt. Tiểu La, ngươi nhìn chủng tại nơi này thế nào? Trần Cảnh từ trường thanh hồ lô trong lấy ra một gốc kim sắc quỳ hoa, ngẩng đầu hỏi, Tiểu La là hoa yêu, lại cùng ánh nhật quỳ cùng một chỗ sinh sống thật lâu. Hẳn phải biết không ít ánh nhật quỳ tập tính. Nơi này càng tốt hơn. Tiểu La bay đến một chỗ khác trên đất chống phương thuyết đạo, tiểu hoa yêu nói không ra lời lý, nhưng bản năng nơi này thích hợp nhất. Tiểu La, ngươi nơi đó là chỗ tốt nhất sao? Đúng vậy a, nơi này tốt nhất. Chỗ tốt nhất hẳn là lưu cho lớn nhất ánh nhật quỳ. Trần Cảnh cười nói. Ừm, đúng a, cái này khỏa ánh nhật quỳ có thể loại ngươi nơi đó. Tiểu La nói. Xem ra Trần Cảnh chọn nơi này còn có thể. Hắn đem ánh nhật quỳ gieo xuống, cuối cùng dùng hai lần vạn mục chiêu xuân quyết, những này quỳ hoa đều là hoang dại, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, hẳn là rất dễ dàng trồng sống. Đem vài cây hồ lô đằng cùng một gốc ánh nhật quỳ loại tốt về sau, Trần Cảnh liền ngừng tay, mấy ngày nay muốn trước xử lý gieo trồng khu trong xảy ra vấn đề linh thực. Các loại đem những cái kia linh thực chữa khỏi, mới có thời gian cùng tinh lực xử lý tinh sa hồ lô dây leo mầm non cùng còn lại tinh sa hồ lô tử. Hắn đi vào tiểu đình. Ngồi tại bên cạnh bàn cùng sư muội cùng một chỗ đọc sách, mấy cái thú nhỏ ghé vào bên cạnh làm ầm ĩ, tiểu hoa yêu cùng phong hậu tại trong đình viện linh thực gian bay múa, bọn chúng vừa tới một ngày, đối sơn thượng hết thể trả rất mới mẻ. Nhanh đến trạng vạng tối lúc, Trần Cảnh đứng người lên nói ra. Trông ra bảo đại hồ lô, hôm nay ăn tiệc. Hôm qua là chúc mừng Trần Cảnh về núi, hôm nay là chúc mừng trông ra bảo đại hồ lô, tiểu la cùng phong hậu bồ đào gia nhập linh nham sơn, cũng hẳn là chúc mừng một lần, có thể qua mấy ngày xử lý. Cha cha, mèo, chít chít, thú nhỏ nhóm đã sớm đang chờ, lúc này một trận kêu la, đi theo Trần Cảnh đi tới phòng bếp. Trần Cảnh cảm thấy hôm nay không tính chính thức kiến hội, ngay tại phòng bếp ăn xong, đồ ăn cũng không cần rất nhiều, ăn ngon số lượng lớn là được. Về tới đồ làm bếp đầy đủ hết phòng bếp, các loại nấu nướng thủ pháp đều có thể dùng tới, lần này từ trường Lâm Sơn mang về rất nhiều trầm tinh trạch bên trong thủy sản, muốn làm mấy đạo hồ tươi, tùng quả ăn chay, có thể làm nướng tử tâm khoai sọ. Bếp lò thượng lô hỏa toàn bộ mở ra, xào nồi, nồi đun nước, lồng hấp cùng lò nướng trong đều tại nấu nướng lấy mỹ vị, thú nhỏ nhóm nhìn thấy cái này đã lâu cảnh tượng, đều hưng phấn đứng ngồi không yên. Sau một lúc lâu, các loại hương khí lần lượt bay ra, hương vị đều có khác biệt,
nhưng đều như thế mê người. Thú nhỏ nhóm đều xích lại gần bếp lò, ngửa đầu nghe trong không khí hương khí. Đều là tiểu quỷ thèm ăn. Nghe hương khí tiến đến Liêu Phi Nhi nhìn thấy thú nhỏ nhóm dáng vẻ mắng. Chương 290, mở mày mở mặt. Mấy cái nhà bếp lực toàn bộ triển khai, rất nhanh liền đốt tốt 4 đạo đồ ăn, trưng cự dung đầu cá, xào lăn thanh loa, rau rút ngân ngư canh cùng nướng tử tâm khoai sọ. Mặc dù chỉ có 4 đạo đồ ăn, nhưng đều là đặc sắc mỹ thực, phân lượng vậy rất đủ. Món chính là trưng cự dung đầu cá, trầm tinh trạch bên trong cự dung cái đầu cực lớn, nhất cái đầu cá chừng hơn 1000 cân, có thể ăn được thời gian dài, Trần Cảnh đem đầu cá bên trong thịt đào ra, cất vào mấy cái kim trong chậu thượng lồng hấp, dạng này lại càng dễ trưng chín cùng ngon miệng. Xuất nồi sau giải lên giá hành cùng dầu nóng, mọi người bàn ngọc thượng đều có một bồn nhỏ. Thanh loa 10 phần mỹ vị, bất quá kích thước không lớn, làm, bắt đầu ăn đều có hơi phiền toái. Rau rút ngân ngư canh mỗi cái thú nhỏ chỉ có nhất chén nhỏ, đạo này canh có chút thanh đạm, thú nhỏ nhóm đều hồ ăn biển nhét, nên cái hương vị là được rồi. Nướng tử tâm khoai sọ thơm ngào ngạt, tất cả mọi người có một bàn, tùng quả là nhất mâm lớn. Thú nhỏ nhóm nhìn xem cái này mấy món ăn, thèm chảy nước miếng. Mặc dù chỉ có 4 đạo, nhưng mỗi một dạng đều là trước kia chưa ăn qua, nhìn xem nghe liền biết là khó được mỹ vị. Ăn đi. Đồ ăn dọn xong, Trần Cảnh nói một tiếng, thú nhỏ nhóm lập tức ăn như gió cuốn. Đây là cái gì? Liêu Phi Nhi nhìn xem Ngọc Bốn hỏi. Là cá lớn trong đầu thịt, trầm tinh trạch bên trong cự dung, nhất cái đầu cá có hơn 1000 cân. Trần Cảnh kẹp lên nhất khối hơi mở đầu cá thịt, cảm giác mềm mềm đạn đạn, ăn vào miệng trong chất keo nồng hậu dày đặc, có điểm giống hầm nát gân chân thú. Nhưng càng trơn mềm ngon. Ăn ngon. Liêu Phi Nhi ăn nhất khối tại trên chiếc đũa run rẩy đầu cá thịt, không khỏi mặt mày hớn hở. Đầu cá lớn chính là tốt, tốt ăn lại đã nghiền, thú nhỏ nhóm đều rất thích đạo này đạn đạn trơn bóng, chất keo nồng hậu dày đặc cá trưng đầu. Tùng quả vui vẻ ăn nướng tử tâm khoai sọ, những này lớn chừng quả đấm khoai sọ nướng thơm ngào ngạt, lại ngọt lại cát, rất hợp tiểu thanh lân thú khẩu vị. Tiểu La vậy đói bụng. Tiểu Hoa yêu bay vào phòng bếp, Phong Hậu Bồ Đào hiếu kỳ theo ở phía sau. Tự mình ăn đi. Trần Cảnh tiện tay một chỉ mâm đựng trái cây. Bất quá Tiểu La coi trọng Tùng Quả đại mâm đựng trái cây bên trong một viên hồng vũ liên. Tiểu Hoa yêu biết tiểu thanh lân thú rất ôn hòa thân mật, nàng bay đến đại mâm đựng trái cây thượng chỉ vào màu hồng phấn linh quả nói ra. Tùng Quả, ta muốn ăn cái này. Tiểu thanh lân thú rất vui với chia sẻ đồ ăn, nó lắc lắc lỗ thai, pháp lực một quyển, hồng vũ liên bay đến Tiểu La trước mặt. Ha ha. Tiểu Hoa yêu ôm lấy linh quả. Bay đến vừa cùng Phong Hậu Bồ Đào cùng một chỗ bắt đầu ăn. Giao Bạch rất thích xinh đẹp Tiểu Hoa yêu cùng Đại Ong Mật, bất quá Phong Hậu là lục giai linh trùng, Tiểu Bạch Hồ thật không dám đi lên dựa vào. Tiểu Lôi cùng mang quả ăn nhiều lấy cá trưng đầu, căn bản không để ý, Tiểu Hoa yêu cùng Đại Ong Mật hai cái tiểu bất điểm ăn quá ít. Sau đó mấy ngày Trần Cảnh vội vàng cứu chữa sơn thượng xảy ra vấn đề linh thực, chờ những này linh thực tốt không sai biệt lắm chi hậu. Hắn đem thu tại trường thanh hồ lô bên trong tinh sa hồ lô mầm non một lần nữa trùng tại thủy tinh phòng ấm chậu hoa trong, những này mầm non còn muốn tại phòng ấm trong sinh trưởng một đoạn thời gian, sau đó mới có thể rời cắm đến sân vườn trong. Trần Cảnh lại đem còn lại hơn 30 hạt tinh sa hồ lô hạt xuống dưới, trải qua 2 lần trước nếm thử, hắn phát hiện cái này 2 lần đều là trồng 16 quả hồ lô tử, cuối cùng có 6 viên nảy sinh, nảy mầm suất hơn 3 phần 10 một điểm. Tổng cộng hơn 70 quả tinh sa hồ lô tử đại khái có thể trồng ra hơn 20 quả mầm non, Trần Cảnh suy nghĩ, nhiều như vậy gốc tinh sa hồ lô dây leo hẳn là có thể kết xuất nhất cái tương đối mạnh tinh sa hồ lô A. Sư phụ Thiên Phong Thượng Nhân cũng là cao nhân đương thế, phải phối cái trước tương đối mạnh tinh sa hồ lô mới phù hợp. Hắn lại tại thủy tinh phòng ấm trong trồng 7-8 chục quả thiên huyễn hồ lô tử, hàng năm đều muốn bổ sung một chút thiên huyễn hồ lô dây leo, về số lượng đi, chân quý hồ lô tự nhiên là sẽ xuất hiện. Trong thời gian này lại tại Bách Hoa Đình trong cử làm một lần yến hội, chúc mừng Tiểu Hoa yêu cùng Huyễn Thải Phong bầy gia nhập Linh Nham Sơn, Trần Cảnh trở về Sơn, các loại danh mục chúc mừng hoạt động liền có thêm. Tiểu La dần dần thích ứng trên Linh Nham Sơn sinh hoạt, Linh Nham Sơn thượng thực vật mặc dù không nhiều, nhưng đều là linh thực, cuộc sống ở nơi này vậy so trước kia tại Lục La Lĩnh trong biển hoa thường có thú hơn nhiều. Sáng sớm, Tiểu Hoa yêu từ to lớn bích đào thụ trong tỉnh lại, bích đào thụ tính cách tại linh thực trong xem như rất mạnh mẽ bá đạo. Bất quá Tiểu La là cùng linh thực cộng sinh Tiểu Hoa yêu, nàng cùng bích đào thụ quan hệ rất tốt. Hoa yêu từ linh thực trong thu hoạch được linh khí, nhìn qua cũng không có cấp linh thực mang đến chỗ tốt gì, quan hệ của hai người tựa hồ không thể được xưng tụng là cộng sinh, nhưng trên thực tế Hoa yêu đối linh thực phi thường hữu ích, linh thực rất khó thu hoạch được linh trí, mà cùng Hoa yêu cùng một chỗ sinh hoạt, lại càng dễ kích phát ra linh trí, đây đối với linh thực tới nói phi thường trọng yếu. Sau khi tỉnh lại, Tiểu La sẽ cùng Phong Hậu Bồ Đào cùng một chỗ tại Bích Đào Thụ bên trên nghe Thiên Phong Thượng Nhân giảng đạo. Tiểu Hoa Yêu cũng nói không xuất ra đến tột cùng nghe hiểu cái gì, chính là cảm giác Thiên Phong Thượng Nhân giảng rất có lực hấp dẫn, mơ mơ hồ hồ minh bạch một chút đồ vật. Giảng đạo kết thúc về sau, Tiểu Hoa Yêu sẽ cùng theo Trần Cảnh, Tùng Quả, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch cùng đi gieo trồng khu. Phong Hậu Bồ Đào yêu thích yên tĩnh không thích động, nó có đôi khi hội cùng Tiểu La cùng đi, càng nhiều thời điểm là trở lại trùng hồ lô trong. Trải qua sóng gợn lăn tăn thủy thượng nhạc viết lúc, có lúc gặp được có thể ở giữa không trung du động xương diệp cùng xương hoa, vẫn còn thích chụp bọt nước thanh đầu, cùng cái khác một chút cá lớn, những này cá lớn rất thân mật. Bất quá Trần Cảnh nhắc nhở qua Tiểu Hoa Yêu, hồ sen bên trong con cua lớn rất hùng, muốn ở cách xa một điểm, kỳ thật Tiểu La không thế nào sợ con cua không thể phi, mà lại hồ sen trong vậy thường xuyên có hút mật Huyễn Thải Phong, nàng cùng toàn bộ Huyễn Thải Phong bảy quan hệ đều rất tốt, có thể mời Huyễn Thải Phong đối phó con cua. Đến gieo trồng khu, một thân thanh lân, uy phong lẫm lẫm Tùng Quả đi sửa ruộng bậc thang, Tiểu La đi cùng nhìn qua, Tùng Quả lấy pháp lực di chuyển cự thạch, miệng phun hoàng hà, liền có thể tu lên cao lớn kiên cố bờ ruộng, bất quá Tiểu Hoa Yêu đối cùng tảng đá liên hệ sự tình không quá cảm thấy hứng thú, nhìn qua hai lần thì không đi được. Tiểu Hoa Yêu vậy không đi theo Trần Cảnh, Trần Cảnh hiện tại mỗi nửa tháng xem xét một lần tất cả linh thụ, dạng này mỗi ngày chỉ cần xem xét bốn cái ruộng bậc thang khối lập phương bên trong linh thụ, nhìn nhìn lại hồ lô điền. Chi hậu liền hồi đậu phủ, đang gieo trồng khu trong đợi thời gian không nhiều. Tiểu La thích đi theo Tiểu Lôi cùng Giao Bạch tuần sát gieo trồng khu, Trần Cảnh hiện tại tuần sát một lần gieo trồng khu thời gian kéo dài, cho nên cấp chim non cùng Tiểu Bạch Hồ phân phối nhiệm vụ mới, chính là tuần tra gieo trồng khu, phát hiện có vấn đề địa phương tìm hắn. Tại Tiểu Hoa Yêu trong mắt, Tiểu Bạch Hồ cùng chim non chính là mỗi ngày đang gieo trồng khu trong giếu vọ dương oai, đem chim tức trùng thằn lằn nhóm đuổi kịp chạy từ phía. Tiểu La không biết như thế nào chiến đấu. Mặc dù nàng hiện tại khí lực lớn rất nhiều, cũng không dám cùng chim bay, than lằn cùng côn trùng đánh nhau, nàng trước kia một mực trốn trốn tránh tránh sinh hoạt, hiện tại rất thích đi theo Tiểu Lôi cùng Giao Bạch, rất có loại nhất hướng xoay người, mở mày mở mặt cảm giác. Các loại gieo trồng khu bên trong công việc kết thúc, Tiểu Hoa Yêu sẽ cùng theo Tùng Quả cùng Giao Bạch, đi hồ sen trong cho cá ăn. Cho cá ăn chi hậu thú nhỏ nhóm thường xuyên chơi một chút kịch liệt vận động, những này vận động tại Tiểu Hoa Yêu xem ra quá nguy hiểm, nàng cũng sẽ không tham dự. Lúc này Tiểu La liền sẽ bay hồi đậu phủ, đi tìm Phong Hậu Bồ Đào chơi. Chương 291, Giao Bạch tiến giai. Trong bầu trời đêm một vòng băng nguyệt treo cao, ngân huy vẩy khắp linh nham sơn. Đại thụ bao phủ trong đình viện, tản ra xanh nhạt ánh sáng màu huy linh thực đưa tới càng nhiều ánh trăng, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên Trần Cảnh đỉnh đầu cùng đầu vai, vẫn còn nằm ở chung quanh hắn thú nhỏ nhóm trên đầu cùng phía sau lưng đều nhiễm lên một tầng sương bạch. Tiểu La ngồi trên bích đào thụ, tắm rửa lấy màu bạc ánh trăng. Một đầu xanh nhạt sắc tóc dài thượng vậy lóe ngân quang, đã đi tới Linh Nham Sơn một đoạn thời gian, sơn thượng cả ngày không mây không mưa, Tiểu Hoa Yêu mỗi lúc trời tối đều sẽ ra cùng thú nhỏ nhóm cùng một chỗ chiếu nguyệt ánh sáng. Đêm nay, nàng phát hiện trong đình viện ánh trăng cùng ngày xưa so sánh có một chút biến hóa. Tràn vào đình viện ánh trăng càng nhiều, những này ánh trăng không phải đều phân bố trong sân, mà là tập trung ở thú nhỏ gian Giao Bạch trên thân. Tiểu Bạch Hồ một thân như mây như tuyết lông trắng ở dưới ánh trăng biến thành ngân sắc. Ánh trăng tụ tập đến chung quanh nó, Tiểu Hoa Yêu cảm thấy Giao Bạch trên người có một chút biến hóa kỳ diệu đang phát sinh. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu luyện Trần Cảnh vậy cảm thấy bên người biến hóa, hắn thần niệm cường đại, tu luyện đồng thời còn có thể phân thần chú ý tình huống chung quanh, thú nhỏ nhóm niên kỷ còn nhỏ, tâm tính không chừng, không thể không chú ý. Không chỉ có là có càng nhiều ánh trăng bị Tiểu Bạch Hồ hấp dẫn đến, linh khí chung quanh vậy bắt đầu sôi trào, tràn vào Giao Bạch thân thể, Tiểu Bạch Hồ muốn lên cấp. Giao Bạch Mang Quả cùng Tiểu Lôi cái này bà con thú nhỏ đều tiếp cận nhất giai linh thú đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến nhị giai linh thú, hiện tại Tiểu Bạch Hồ dẫn trước bước ra một bước này. Nghĩ kỹ lại vậy không kỳ quái, ba con thú nhỏ trong Tiểu Bạch Hồ niên kỷ lớn nhất, Mang Quả cùng Tiểu Lôi niên kỷ không sai biệt lắm. Giao Bạch Thiên Phú so Tiểu Sơn Miêu cùng chim non kém không ít, chả chịu qua một đoạn thời gian đói, căn cơ bị hao tổn. Bất quá về sau Tiểu Bạch Hồ ăn không ít linh hồ thảo, đã bù đắp lại. Hiện tại Giao Bạch hình thể so cùng tuổi Vân Tuyết Hồ còn mua lớn. Vân Tuyết Hồ nhất tộc thiên phú bình thường, tiến giai cần thiết linh khí không coi là nhiều, Giao Bạch đan không ít linh đan, linh hồ thảo, linh quả cùng linh thực, lại thêm Tiểu Bạch Hồ linh trí phi thường cao, tại ba con thú nhỏ trong dẫn đầu tiến giai vậy rất bình thường. Linh thú từ nhất giai đột phá làm nhị giai tương đương với luyện khí kỳ tu tiên giả trúc cơ thành công, là vượt qua một cái đại cảnh giới, bất quá Trần Cảnh cũng không lo lắng, Giao Bạch điều kiện so cái khác Vân Tuyết Hồ mạnh hơn nhiều. Lại thêm linh trí rất cao, chả thường xuyên nghe sư phụ Thiên Phong Thượng Nhân giảng đạo, cửa này hẳn là có thể thông dong vượt qua. Tiểu Bạch Hồ bên người Tùng Quả, Tiểu Lôi cùng Mang Quả vậy cảm thấy Giao Bạch biến hóa trên người, ánh trăng tựa hồ tụ thành một đạo ngân sắc cột sáng, đem Tiểu Bạch Hồ bao phủ ở trong đó, linh khí chung quanh lao nhanh như nước thủy triều, hướng phía ở giữa màu bạc hồ ly dũng mãnh lao tới. Chim non bị ánh trăng cột sáng biên giới soi sáng, mỏ chim biến thành ngân sắc, Tiểu Lôi đoán được Giao Bạch là tại tiến đến giai, trong lòng mười phần cực kỳ hâm mộ, nó thế nhưng là ngóng trông tiến giai rất lâu. Mang Quả thì tò mò nhìn ánh trăng bên trong Tiểu Bạch Hồ. Mèo con hiện tại mỗi ngày đều muốn đi theo Liêu Phi Nhi huấn luyện chung, tiến giai sau huấn luyện khẳng định hội càng nhiều, cho nên Mang Quả đối với tiến giai cũng không có Tiểu Lôi vội vã như vậy, có thể tiến giai đương nhiên rất tốt, không tiến đến giai, hiện tại cũng không tệ. Tùng Quả thật cao hứng, Tiểu Thanh Lân Thú rất có đương gia làm chủ giác ngộ, liền nóng trông Giao Bạch, Mang Quả cùng Tiểu Lôi đều có thể mau chóng tiến đến giai. Nằm trên trùng hồ lô phong hậu Bồ Đào không có cảm giác gì, đối có mật ong ăn Huyễn Thải Phong tới nói, ong kén lớn lên biến thành ong mật. Trong quá trình này hội tiến giai nhiều lần, phong hậu Bồ Đào thấy nhiều lắm. Chân cảnh không có thu công, linh thực nhóm hấp thu tới ánh trăng đối Giao Bạch tiến giai là rất trọng yếu, vừa thu lại công, những này ánh trăng liền tản. Hắn phân ra một điểm pháp lực, nhẹ nhàng đẩy Tùng Quả, Mang Quả cùng Tiểu Lôi, ba con thú nhỏ hiểu ý, lặng lẽ lui ra một chút, phòng ngừa quấy nhiễu được tiến giai bên trong Tiểu Bạch Hồ. Linh khí mãnh liệt giống như là thủy triều hướng về ánh trăng trong cột ánh sáng Tiểu Bạch Hồ dũng mãnh lao tới. Đầy viện tản ra quang mang linh thực cũng hơi lắc lư. Một màn này thú nhỏ nhóm đều cảm thấy rất quen thuộc, mỗi lần thu hoạch hồ lô chi hậu, Trần Cảnh dùng tạo hóa hồ lô quyết luyện chế hồ lô lúc bọn chúng thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Tiểu Bạch Hồ dẫn động linh khí thủy triều thanh thế, đại khái cùng luyện chế cao cấp thiên huyễn hồ lô lúc đưa tới linh triều không sai biệt lắm, quy mô muốn hơi lớn một chút, chủ yếu là thời gian dài rất nhiều. Trần Cảnh vận chuyển thanh đế trường sinh kinh, yên lặng chú ý, hơn một canh giờ chi hậu, Tiểu Bạch Hồ thể nội linh khí rốt cục đột phá quan ải, khí tức cường thịnh, càng nhiều ánh trăng cùng linh khí vọt tới, bị Tiểu Bạch Hồ hấp thu, Giao Bạch tại thời khắc này biến thành phát sáng ngân hồ. Một lát sau, ánh trăng cùng linh khí dần dần tán đi, trong đình viện khôi phục nguyên bản cảnh tượng. Bất quá nằm tại trong đình viện Tiểu Bạch Hồ đã không đồng dạng, Giao Bạch như mây như tuyết lông trắng gian có từng sợi màu hồng nhạt quang vụ quanh quẩn, trên người nó tăng cường khí tức vậy ổn định lại, Giao Bạch đã thành công tiến giai thành nhị giai Vân Tuyết Hồ. Đây là linh thú trưởng thành bên trong trọng yếu nhất bộ, không biết Tiểu Bạch Hồ tiếp xuống có thể đi bao xa. Kết thúc A. Chim non nhìn xem Tiểu Bạch Hồ, lại tả hữu nhìn nhìn Tiểu Thanh Lân Thú cùng nhỏ con, cố nén cha cha kêu xúc động. Tiểu La vậy cảm giác được Giao Bạch biến hóa trong cơ thể kết thúc, Tiểu Hoa Yêu từ bích đảo thụ thượng bay xuống tới, rơi xuống Tùng Quả trên đỉnh đầu, nhìn xem chả nằm lấy Tiểu Bạch Hồ. Chân cảnh chậm rãi thu công, ngừng thanh đế trường sinh kinh vận chuyển. Trong đình viện phát sáng đại thụ cùng cái khắc linh thực dần dần tối xuống dưới, Tiểu Bạch Hồ lông dài trong từng sợi màu hồng nhạt quang vụ càng thêm làm người khác chú ý. Giao Bạch chậm rãi mở ra thủy lam sắc ánh mắt, Tiểu Bạch Hồ trong thân thể phun trào linh lực trước nay chưa từng có dồi dào, không chỉ có là linh khí, cái khắc từng cái phương diện đều mạnh lên, toàn bộ cảm giác như nhặt được tân sinh. Bất quá nó hiện tại có chút hề hoài, đột phá đến nhị giai linh thú quá trình này đối Giao Bạch tới nói cũng không nhẹ nhõm, Tiểu Bạch Hồ tiêu hao rất nhiều tinh lực tâm thần. Giao Bạch, làm rất tốt. Chân cảnh cười nói, Tiểu Bạch Hồ đúng là khả tạo chi tài. Cha cha. Mèo. Tùng Quả, Tiểu Lôi cùng Mang Quả vây lại, hưng phấn náo loạn lên, tiến giai đối với linh thú tới nói thế nhưng là chuyện trọng yếu nhất. Thú nhỏ nhóm cao hứng bừng bừng nháo thành nhất đoàn, đây đối với Tiểu Hoa Yêu tới nói có chút nguy hiểm. Tiểu La sớm nhất bộ từ Tùng Quả trên đầu bay lên, rơi vào Trần Cảnh đầu vai, Tiểu Hoa Yêu hâm mộ nhìn xem Giao Bạch, nói ra. Thật tốt. Chân cảnh cười một tiếng. Tiểu La cái này yếu nhất cặn bã vậy có một viên trở nên mạnh hơn tâm A. Giao Bạch tại đột phá lúc tâm thần tương đối mỏi mệt, hương phấn kình thoáng qua một cái cũng có chút hiểu xỉu, hiện tại còn là ban đêm, cũng không tốt tiếp tục làm ở Mỹ, Trần Cảnh nói ra. Đều đi ngủ, Giao Bạch có chút mệt mỏi, ngày mai lại chúc mừng. Tiểu Bạch Hồ căn cơ còn là kém chút, Tùng Quả đột phá nhị giai lúc thế nhưng là dẫn động vòng xoáy linh khí, tại quang kén trong ngủ thật nhiều ngày, đương nhiên kia càng nhiều là bởi vì ăn thổ hoàng sắc bùn thối, đưa tới tiến hóa. Bất quá Tùng Quả đột phá tam giai, tứ giai lúc đều là dễ dàng, đột phá cảnh giới sau còn muốn ra ngoài đi chạy một chuyến, phát tiết một chút tràn đầy tinh lực cùng tâm tình hưng phấn. Tiểu Bạch Hồ sau khi đột phá thì là nằm ngáy ho ho một ngày một đêm, ngày thứ ba buổi sáng mới tỉnh lại. Chương 292, Ngọc Lộ cùng Hoa Yêu. Giao Bạch từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác linh lực tràn đầy, thần thanh khí sảng, Tiểu Bạch Hồ mở to mắt, bởi vì tiến giai sau cảm quan trở nên càng thêm nhạy cảm. Toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên càng thêm rõ ràng. Sắc trời đã sáng rõ, Tùng Quả cùng Tiểu Lôi đều không trong phòng, trong đình viện truyền đến Thiên Phong thượng nhân âm thanh trong trẻo, bọn chúng đang nghe sư phụ giảng đạo. Dưới thân nhung đệm ấm áp thoải mái dễ chịu, bất quá Tiểu Bạch Hồ còn là bò lên, lặng lẽ đi vào đình viện, đi vào Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi sau lưng, tại thú nhỏ nhóm ở giữa nằm hạ. Tung quả, Tiểu Lôi cùng Mang Quả đều nhìn lại, bất quá Thiên Phong thượng nhân còn tại kể, bọn chúng không dám làm ầm ĩ. Một lát sau, thú nhỏ nhóm cũng không biết chưa phát giác đắm chìm trong cái hiểu cái không huyền lý bên trong. Giảng pháp kết thúc, Thiên Phong thượng nhân thân ảnh từ bích đào thụ hạ biến mất, trang diện lập tức loạn cả lên, thú nhỏ nhóm vây quanh Giao Bạch huyên náo thành một đoàn. Giao Bạch bộ dáng có chút thay đổi. Liêu Phi Nhi nhìn xem Tiểu Bạch Hồ nói. Giao Bạch biến lớn. Tại thú nhỏ nhóm trên đỉnh đầu bay múa Tiểu La tiếp lời nói. Linh thú tiến giai đến nhị giai, đây là vượt qua một cái đại cảnh giới, bộ dáng khẳng định hội sinh ra biến hóa, đối với Vân Tuyết Hồ tới nói, nhị giai đã coi như là trưởng thành. Giao Bạch, đói bụng không? Trần Cảnh xuất ra nhất chén lớn cháo, trong cháo có rất nhiều ngọc liên tử, bột củ sen cùng yêu thú thịt, mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Tiểu Bạch Hồ hôm qua ngủ một ngày, hiện tại đã sớm đói bụng, lập tức bắt đầu ăn. Cha cha, mèo. Tiểu Lôi cùng Mang Quả mặc dù không thế nào đói, nhưng nhìn Giao Bạch ăn thơm như vậy, đều gọi. Cháo thịt đã không có, ban đêm đi lãm thắng các ăn tiệc, chúc mừng Giao Bạch tiến giai. Trần Cảnh cười nói, nghĩ đến ban đêm có yến hội, chim non cùng mèo con yên tĩnh, hiện tại trống không bụng cũng tốt, chờ đến ban đêm có một bữa cơm no đủ. Trạng vạng tối tại Không Trung Hoa Viên cùng Hồ Sen ở giữa lãm thắng các, cử hành yến hội long trọng, chúc mừng Giao Bạch tiến giai. Trên yến hội Trần Cảnh cho Tiểu Bạch Hồ nhất cái chữ vật đại làm ban thưởng. Tiểu Lôi cùng Mang Quả nhìn xem Giao Bạch dưới cổ Tiểu Hồ lô cái khác chứa vật đại, đều mười phần trông mà thèm, đây thật là đồ tốt, có thể chứa rất thật tốt ăn. Giao Bạch pháp lực cùng thần thức đều còn kém rất rất xa Tùng Quả, lúc trước Tiểu Thanh Lân thú rất nhanh liền học xong sử dụng chứa vật đại, Tiểu Bạch Hồ còn muốn luyện từ từ tập, bất quá lấy sự thông minh của nó, hẳn là rất nhanh học được như thế nào sử dụng chứa vật đại. Trưa hôm nay, Trần Cảnh từ gieo trồng khu trở về, đi tại trong đình viện Linh Hoa Dị Thảo Gian. Trong sân nhiều vài cây vàng óng ánh quỳ hoa, nó trong có một đóa quỳ hoa khai phá lệ sáng lạ, linh nham sơn thượng ánh nắng sung túc, cái này vài cây ánh nhật quỳ đều dáng dấp rất tốt. Ba cây xảy ra vấn đề thiên huyễn hồ lô dây leo trải qua đoạn thời gian này trị liệu, hiện tại cũng đều tốt, hẳn là sẽ không ảnh hưởng hồ lô thành thục. Trần Cảnh tại nhất cái hồ lô khung trước dừng lại, đang mạn hạ treo nhất cái màu vàng nhạt như là túi nhỏ tử tương tự tiểu hồ lô trưởng thành một điểm, không có gì bất ngờ xảy ra 3-4 năm chi hậu. Cái này bảo đại hồ lô liền sẽ thành thục. Trong đình viện nhiều hơn 10 gốc tiểu hồ lô đằng, những này tiểu hồ lô đằng đằng mạn cùng gân lá trong lóe nhàn nhạt màu lam tinh huy. Những này là trước hai nhóm bồi dưỡng ra tinh sa hồ lô dây leo, hiện tại đã rời cắm đến trong đình viện, Trần Cảnh vung tay lên, từng mảnh lục sắc quang vụ bao phủ những này kỳ dị hồ lô đằng mầm non, bọn chúng vừa rời cắm không lâu, cần quan tâm một chút. Tại trong đình viện dạo qua một vòng chi hậu, Trần Cảnh đi tới thủy tinh phòng ấm. Nơi này có hơn 60 gốc thiên huyễn hồ lô dây leo mầm non, vẫn còn hơn 10 gốc nảy sinh không lâu tinh sa hồ lô dây leo, bọn chúng đều ở mấu chốt mầm non kỳ, Trần Cảnh mỗi ngày đều muốn tới phòng ấm, cấp những này hồ lô đằng mầm non dùng không ít lần vạn mục chiêu xuân quyết. Buổi chiều, trong động phủ lầu các tầng 2 bên trên, Trần Cảnh đứng tại cửa sổ sắt đất trước, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vô tận bầu trời xanh phía dưới là trải rộng loạn thạch dốc núi, chỗ gần là xanh um tươi tốt gieo trồng khu. Gần thêm chút nữa chính là sóng gợn lằn tăn thủy thượng nhạc viên, thú nhỏ nhóm ngay tại mặt nước phù đài thượng chạy vội, tranh đoạt lấy tới chống đỡ một con màu lam xám tân đạn cầu. Nó trong tiểu bạch hồ thân hình có chút mạnh mẽ, Giao Bạch tiến giai chi hậu, thân thể cường một mảng lớn, nó những ngày này lượng cơm ăn tăng nhiều, cái đầu lớn lên rất nhanh, đã có điểm tuổi trẻ hồ ly dáng vẻ. Bất quá bạch hồ hiện tại cũng chính là mạnh hơn tiểu lôi một điểm, mèo con mặc dù còn không có tiến giai, nhưng vận động năng lực một điểm không thể so với tiến giai sau Giao Bạch chênh lệch. Tiểu Lôi cùng Mang Quả không sai biệt lắm, bất quá nó là một con chim, chạy từ đầu đến cuối không có tẩu thú linh hoạt như vậy, cho nên tại trong ao biểu hiện không bằng hiện tại Giao Bạch. Ai nha, và vào nhau. Tiểu Lôi quá dã man. Tốt, Tùng Quả thật là lợi hại. Bay mua tại Trần Cảnh bên cạnh Tiểu La trong miệng nói lẩm bẩm, nhìn rất đầu nhập. Tiểu Hoa Yêu không dám đến chỗ gần đi xem, bị đạn cầu nện một chút nhưng ăn không tiêu, đối mặt nguy hiểm, nàng xưa nay sẽ không cậy mạnh. Qua một hồi, thủy thượng nhạc viên bên trong thú nhỏ nhóm chơi mệt rồi, dừng lại tại trong ao giàn trên bình đài nghỉ ngơi. Tiểu La không có náo nhiệt nhìn, liền bay trở về đến bên cạnh bàn, ngồi tại Liêu Phi Nhi trên bờ vai, tại bên thai nàng nói nhỏ. Liêu Phi Nhi xuất ra một con phỉ thúy tiểu hồ lô, Tiểu Hoa Yêu mặt mày hớn hở, tranh thủ thời gian vươn hai cái tay nhỏ, tiểu trong hồ lô nhỏ xuống một hạt óng ánh giọt nước, Tiểu La tranh thủ thời gian dùng hai tay bưng lấy giọt nước. Tiểu Hoa Yêu đem giọt nước giơ lên bên miệng, giọt nước trên tay nàng còn là tròn trịa. Mặt ngoài chiếu ra Tiểu La khuôn mặt tươi cười.
Liêu Phi Nhi đem ngọc lộ hồ lô trong còn lại ngọc lộ đổ vào một con chén ngọc trong, sau đó nâng chén uống một hơi cạn sạch, nhìn Tiểu Hoa Yêu còn tại bưng lấy giọt kia ngọc lộ miệng nhỏ uống vào, không khỏi cười lắc đầu. Tiểu La mười phần thích thanh trong ngọc lộ, từ khi Liêu Phi Nhi cho nàng uống qua một giọt về sau, Tiểu Hoa Yêu mỗi ngày đều muốn tìm Liêu Phi Nhi lấy ngọc lộ uống, may mắn nàng cái đầu rất nhỏ, uống một giọt là đủ rồi. Phía trước cửa sổ Trần quay người lại nhìn thấy đang uống ngọc lộ Tiểu Hoa Yêu cũng là cười một tiếng. Cái này ngọc lộ hồ lô trong sản xuất kỳ dị ngọc lộ tựa hồ đối với Tiểu Hoa Yêu trưởng thành rất có chỗ tốt, cho nên Tiểu La mỗi ngày đều lặng lẽ tìm đến Liêu Phi Nhi lấy muốn. Tiểu La trưởng thành bên trong chỗ tốt lớn nhất là tại trầm tinh trạch trong trần cảnh cùng đại cây nấm cùng một chỗ lúc tu luyện lấy được. Lúc ấy Tiểu La nhất cử dài đến cao hơn 7 tấc, đạt đến Hoa Yêu nhất tộc cơ bản nhất hình, khí lực cũng lớn không ít. Tiểu La hiện tại có thể nhẹ nhõm ôm lấy một con so với nàng nặng nhiều hoa quả, khí lực so cái đầu tương đương phổ thông chim thu lớn. Bây giờ trở về nhớ tới tại trầm tinh trạch bên trong cùng đại cây nấm cùng một chỗ tu luyện mấy ngày nay, trường giã hầu đạt được linh khí tuy nhiều, nhưng tương đối đại cây nấm vô cùng vô tận linh lực tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, trọng yếu là đại cây nấm như vậy lĩnh ngộ được đột phá hóa thần cảnh giới mấu chốt. Trần cảnh tương đương với chuyên cần khổ luyện mấy tháng, những pháp lực này không tính là cái gì, bất quá hắn đạt được cây nấm bảo tử, luyện thành bản mệnh linh thực. Tiểu Hoa Yêu chỉ thu được một chút linh khí, đối những người khác tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối Tiểu La tới nói thế nhưng là mấy cái ban đêm liền thu được mấy trăm năm mới có thể tích lũy linh khí. Trầm tinh trạch trong mấy cái buổi tối tu luyện, đối đại cây nấm, Trần Cảnh cùng Tiểu Hoa Yêu đều ý nghĩa phi phàm, tại lấy sau càng có thể sẽ đối với Ngọc Thần Giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Chương 293, Thích Ngủ Chim Non. Buổi chiều, Bích Đào Thụ Hạ trong đình viện, trong tiểu đình, Trần Cảnh thả ra trong tay Ngọc Giản, như có điều suy nghĩ. Hắn về núi về sau. Khi nhàn hạ đọc một chút ngọc giản, cha tìm liên quan tới quả đậu tin tức, ngọc thần giới trong kết quả đậu linh thực cũng có một chút, bất quá nó trong cũng không có cùng trầm tinh trạch chi hành đạt được đậu nành giáp tương tự. Trần Cảnh đối với cái này sớm có đoán trước, lão Ngô nói cái này xanh biết đậu nành giáp khả năng đến từ dị vực, đương nhiên là có nhất định căn cứ, hắn là đương thế cao nhân, sẽ không nói lung tung. Trần Cảnh nhìn những ngọc giản này, là cất vạn nhất chi nghĩ, nhìn có thể hay không tìm tới một chút lão Ngô không có chú ý tới manh mối. Càng nhiều hơn chính là muốn thêm giải cái này kết quả đậu linh thực, vì lấy sau bồi dưỡng đậu nành giáp làm chuẩn bị. Hắn lấy ra trường thanh hồ lô, tâm niệm vừa động, thanh hà hiện lên, giữa không trung xuất hiện một con xanh biếc to lớn quả đậu, phía trên lóe ra một tầng kim quang. Dù cho cái này kỳ dị quả đậu là đến từ dị giới, nó cũng có thể chứa vào trường thanh hồ lô trong, thực vật một chút điểm giống nhau đều như thế, còn là có khả năng tại ngọc thần giới trong bồi dưỡng sống được. Tiểu đình bên ngoài. Tiểu La ngay tại các loại linh hoa dị thảo gian lưu luyến, phong hậu bồ đào đi theo nàng bay tới bay lui, Tiểu Hoa Yêu trời sinh liền biết đạo đỉnh trong viện linh thực đều rất không bình thường, nàng thích vô cùng ở chỗ này đi dạo, tại linh thực trồng tiến vào chui ra. Tiểu La, ngươi đến xem cái này đậu nành giáp. Trần Cảnh kêu lên, muốn nghe xem Tiểu Hoa Yêu cách nhìn. Quả đậu. Một đạo lưu quang bay vào tiểu đỉnh, ở giữa không trung xanh biết đậu nành giáp trước dừng lại, Tiểu Hoa Yêu tốc độ phi hành so ban đầu gặp phải lúc nhanh hơn rất nhiều lần. Tiểu La quạt vóng ánh trong suốt cánh, vòng quanh đậu nành giáp bay múa, phong hậu bồ đào vậy theo tới, nó cũng đối cái này quả đậu cảm thấy rất hứng thú, nửa trước một bên thân thể biến thành bảo thạch màu lam. To lớn xanh biết quả đậu đột nhiên rung động một chút, bên trong phát ra phanh phanh tiếng va đập, tựa như là hạt đậu đang nhảy nhót. Ai nha, sống. Tiểu La một tiếng kinh hô, lưu quang lóe lên bay đến Trần Cảnh sau lưng, phong hậu bồ đào vậy giật mình, nửa trước một bên thân thể bảo thạch màu lam trở nên càng sâu. Phần sau một bên thân thể nổi lên màu đỏ cam. Không có việc gì, là hạt đậu đang nhảy. Trần Cảnh hỏi, Tiểu La, ngươi đối cái này quả đậu có cảm giác gì? Hạt đậu rất hung. Tiểu Hoa Yêu thốt ra, nàng chậm rãi từ Trần Cảnh sau lưng bay ra ngoài, trốn ở phong hậu bồ đào sau lưng tò mò nhìn lóe kim quang quả đậu. Rất hung cái từ này tựa hồ hẳn là dùng đến hấp huyết đằng, thực nhân hoa loại hình linh thực trên thân, đặt ở quả đậu trên thân giống như có chút không thích hợp. Bất quá đây là Tiểu Hoa Yêu cảm giác. Tiểu La cũng nói không xuất ra đạo lý gì, Trần Cảnh quyết định khi nhàn hạ nhiều hơn nữa giải một chút có tính công kích linh thực. Cái này lóe kim quang xanh biết đậu nành giáp 10 phần chân quý, Trần Cảnh đem quả đậu thu hồi trường thanh hồ lô, quyết định các loại ngưng kết kim đan chi hậu lại nếm thử gieo trồng. Nghiên cứu qua quả đậu, Trần Cảnh đi lầu các tầng 2, Tiểu La vậy theo tới, phong hậu bồ đào thì trở lại trùng hồ lô trong nó nhạc viên trong. Liêu Phi Nhi đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc lấy ngọc giản, thú nhỏ nhóm tương đối ít thấy sớm đã đến. Bình thường bọn chúng bình thường đều là trước khi ăn cơm mới trở về. Mấy cái thú nhỏ tụ cùng một chỗ, nhìn Giao Bạch luyện tập sử dụng chữ vật đại, tùng quả thiên phú dị bẩm,
rất nhẹ nhàng liền học được như thế nào sử dụng chữ vật đại, nhưng Giao Bạch chỉ là một con tương đối xuất sắc vân tuyết hồ, ngoại trừ linh trí tương đối cao, pháp lực cùng thần thức đều cùng tiểu thanh lân thú chênh lệch rất lớn, cho nên bây giờ còn đang luyện tập. Chân cảnh cấp tùng quả chính là nhất cái dung lượng rất lớn chữ vật đại, cấp tiểu bạch hồ thì là nhất cái dung lượng nhỏ bé chữ vật đại, lớn nó vậy dùng không tới. Giao Bạch ngồi chồm hổm ở trên sàn nhà, sau lưng lông xù cái đuôi to có chút đong đưa, dụng tâm suy nghĩ chữ vật đại. Trần Cảnh nhìn tiểu bạch hồ cái bộ dáng này, nghĩ thầm Giao Bạch hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thuần thục sử dụng chữ vật đại, dù sao Giao Bạch còn là nhất giai lúc liền có thể thao túng thận cảnh hồ lô, thao túng chữ vật đại so thận cảnh hồ lô đơn giản. Tùng quả nằm ở một bên, tiểu la bay đến tiểu thanh lân thú trên đỉnh đầu liệu díu, tùng quả hai cái lô thai nhích tới nhích lui. Mang quả trông mà thèm nhìn xem tiểu bạch hồ dưới cổ chữ vật đại, tùng quả cùng Giao Bạch đều đem chữ vật đại cấp cho mèo con thử qua, nó hiện tại còn cần không được chữ vật đại. Nhưng mèo con còn là nghĩ thử lại một chút. Bình thường tinh thần đầu 10 phần, phi thường sinh động tiểu lôi hôm nay ngược lại là rất tiến tĩnh, chim non ghé vào tiểu bạch hồ trước người, nhưng đầu lại từng chút, đang ngủ gần. Đây là ban đêm ngủ không ngon. Trần Cảnh trong lòng có điểm nghi hoặc, bất quá tương đối lôi điểu dài dàng dặc tuổi thọ, chim non hiện tại niên kỷ còn nhỏ, chính là tham ăn tham ngủ thời điểm, đây cũng không phải là rất kỳ quái. Ban đêm lúc ăn cơm, Trần Cảnh nhìn chim non còn là lang thôn hổ yết, tựa hồ sức ăn lại lớn một chút, cũng liền yên tâm, tiểu lôi ra hỏa này ăn được ngủ được, không có gì đáng lo lắng. Sau đó mấy ngày tiểu lôi trở nên càng có thể ngủ, tỉnh dậy thời điểm cũng hầu như ngủ gà ngủ gật, bất quá chim non lượng cơm ăn lại biến lớn. Tiểu lôi đây là thế nào? Liêu Phi Nhi vậy chú ý tới chim non dị thường, lầu các tầng hai bên trên, Giao Bạch cùng mang quả ngay tại tương hỗ truy đuổi, tiểu lôi lại dựa vào tùng quả ngủ thiếp đi. Có lẽ là muốn lên cấp. Tùng quả trước kia vậy có một đoạn thời gian là như thế này, chi hậu liền tiến giai. Trần Cảnh nói, tiểu thanh lân thú nghe hắn nhắc tới mình, trên đầu lỗ thai chuyển động mấy lần. Ta nhớ ra rồi, vậy vẫn là vừa tới Linh Nham Sơn thời điểm, tùng quả tiến giai trước là rất có thể ngủ. Liêu Phi Nhi buông xuống đối tiểu lôi lo lắng, nàng nhìn xem trong phòng bốn cái thú nhỏ, tùng quả tiến cảnh thần tốc, xưa nay không cần để cho nhân quan tâm, Giao Bạch thông minh lanh lợi cái thứ hai tiến giai, chim non hiện tại mắt thấy cũng muốn tiến giai. Chỉ có mang quả cái này không tim không phổi tiểu thùng cơm còn không có động tĩnh gì. Trong thư phòng, Trần Cảnh đang ngồi ở trước bàn, dưới bệ cửa sổ giàn trồng hoa bên trên, một chút phổ thông hoa cỏ khai vừa lúc. Trần Cảnh một bên tự hỏi, một bên trên giấy tô tô vẽ vẽ, hắn là tại thiết kế cất rượu công xưởng. 1-2 năm chi hậu khuyết trương loại đời thứ 2 tử ngọc quả thụ liền nở hoa kết trái, năm thứ nhất có hơn 1000 gốc tử ngọc quả thụ kết quả, đại khái có thể thu lấy được 10 vạn mai tử ngọc quả. Năm thứ 2 có 2000 gốc tử ngọc quả thụ kết quả, đại khái có thể thu lấy được 20 vạn mai tử ngọc quả. Đem nhiều như vậy tử ngọc quả ủ thành tử ngọc linh tiểu, lượng công việc này phu cũng quá lớn, bằng hiện tại xưởng nhỏ hoàn toàn không thể được, dù sao hàng năm đều sẽ thu hoạch 20 vạn mai tử ngọc quả. Cho nên Trần Cảnh muốn thiết kế thành lập nhất cái lớn cất rượu công xưởng, lợi dụng cơ quan cùng cấm chế, đại quy mô sản xuất tử ngọc linh tiểu, tốt nhất chính là bên này đầu nhập tử ngọc quả, bên kia liền có rượu dịch chảy ra. Đương nhiên đây là tình huống lý tưởng nhất, trên thực tế tử ngọc linh tiểu sản xuất quá trình hết sức phức tạp, có chút sơ sẩy, liền sẽ sản xuất thất bại, nó trong có một ít trình tự muốn bằng cơ quan cùng cấm chế tự động để hoàn thành là rất khó. Trần Cảnh hiện tại ý nghĩ là trước tiên đem một chút tương đối đơn giản trình tự, lợi dụng cơ quan cùng cấm chế lại tự động hoàn thành, tỉ như lột ra hột, thịt quả cùng vỏ trái cây, công việc này làm rất phiền phức, nhưng yêu cầu cũng không cao, chính thích hợp từ cơ quan cùng cấm chế để hoàn thành. Chương 294 Dài nhất một giấc chiêm bao. Trần Cảnh suy nghĩ sản xuất tử ngọc linh tiểu toàn bộ quá trình, trưng tử ngọc quả hoạch một bước này đối nhiệt độ cùng thời gian yêu cầu đều là cố định, một bước này cũng có thể lợi dụng cơ quan cùng cấm chế tự động hoàn thành. Bất quá chỗ nhiệt độ cùng trưng thời gian muốn làm thành có thể chính xác điều tiết, bởi vì khác biệt chỗ, trưng hột nhiệt độ cùng lúc dài sẽ có nhỏ xíu khác biệt, cần cẩn thận điều chỉnh. Trưng tốt tử ngọc quả hoạch thả lạnh làm lạnh, chi hậu cùng thịt quả cùng một chỗ đánh nát, lại thêm vào tử ngọc quả ra. Liền có thể phong nhập thạch vạc trong lên men. Trần Cảnh chế tạo thật nhiều năm tử ngọc linh tiểu, hắn dần dần phát hiện làm lạnh hột một bước này mặc dù không có bất luận cái gì độ khó, nhưng đối có thể thành công hay không sản xuất xuất tử ngọc linh tiểu lại hết sức mấu chốt, làm lạnh càng nhanh, ủ ra tử ngọc linh tiểu xác suất thành công liền càng cao, điểm này tại sản xuất tử ngọc linh tiểu bí phương trong vậy không có nói tới qua. Hắn suy đoán có thể là bởi vì trưng chín tử ngọc quả hạch lạnh càng nhanh, tử ngọc quả trong đặc hữu vật không rõ nguồn gốc chất tổn thất lại càng ít. Loại này vật không rõ nguồn gốc chất có thể kích phát linh đan dược lực, là ủ ra tử ngọc linh tiểu mấu chốt. Cũng có thể là bởi vì hột làm lạnh thời gian càng ngắn, cất rượu nguyên liệu liền vượt không dễ dàng nhận cảnh vật chung quanh trong có hại vật liệu ô nhiễm, cho nên dễ dàng ủ ra tử ngọc linh cửu. Đương nhiên cũng có thể là hai loại nguyên nhân đều có, hay là nguyên nhân khác. Trần Cảnh biết mấy cái khống chế nhiệt độ cấm chế, nhưng dùng để làm lạnh hột cũng không quá phù hợp, hoặc là hiệu quả quá kém, làm lạnh tốc độ rất chậm, hoặc là uy lực quá mạnh, sẽ đem hột đông lạnh. Cũng không thể dùng gió thổi lạnh, nhanh chóng lưu động không khí có thể sẽ tạo thành tử ngọc quả đặc hữu không rõ thành phần sói mòn, cũng càng dễ dàng ô nhiễm cất rượu nguyên liệu. Một bước này không thể lợi dụng cấm chế tự động hoàn thành, liền muốn Trần Cảnh khống chế hàn băng hồ lô đến làm lạnh. Trần Cảnh suy tính một đoạn thời gian, đại khái vẽ ra xuất cất rượu công xưởng bản thiết kế, đây chỉ là đệ nhất bản, hắn chuẩn bị trước tạo nhất cái nhỏ bé tự động cất rượu công xưởng thử nhìn một chút, chờ thành công chi hậu, lại căn cứ được mất thiết kế kiến tạo chính thức cất rượu công xưởng. Cái này sáng sớm thượng Trần Cảnh rời giường xuống lầu, Tùng Quả cùng Giao Bạch rất nhanh liền tỉnh, Tiểu Lôi lại tại nó tổ chim lớn trong ngủ say bất tỉnh. Chim non đã mê man qua hơn một tháng, hiện tại bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say, Trần Cảnh nhìn một chút, Tiểu Lôi an ổn nằm lấy, quay đầu đem mỏ chim cắm ở lông tơ trong, tư thế ngủ khó được đoan chính an ổn. Linh khí chung quanh chậm chậm lưu động, tràn vào Tiểu Lôi thân thể, xem ra chim non bắt đầu tiến lên giai, bất quá quá trình này so sánh Giao Bạch mười phần bình ổn chậm chạp. Tiểu Bạch Hồ đều thành công tiến giai, Tiểu Lôi càng không đáng kể, Trần Cảnh cũng không như thế nào lo lắng, hắn phân phó Tùng Quả cùng Giao Bạch không nên quấy rầy chim non, liền mang theo hai cái thú nhỏ đi ra ngoài nghe sư phụ giảng kinh. Tiểu Lôi đâu? Các loại thiên phong thượng nhân giảng xong kinh, Liễu Phi Nhi không thấy được chim non, liền quay đầu hỏi Trần Cảnh. Tiểu Lôi chắc là bắt đầu tiến giai, đang ngủ. Trần Cảnh đáp. Chít chít. Giao Bạch phụ họa theo đuôi. Mèo. Mang Quả nghe nói Tiểu Lôi tại tiến giai, liền muốn hướng Trần Cảnh trong tiểu lâu nhìn. Trở về, chớ quấy rầy đến Tiểu Lôi. Trần Cảnh dùng pháp lực đem đại hào mèo con nắm chặt trở về. Chúng ta lặng lẽ đi xem một chút, không muốn lớn tiếng ồn ào. Bồ Đào, từ hôm nay trở đi, ngươi để ong mật lách qua lầu nhỏ, đừng ảnh hưởng đến Tiểu Lôi tiến đến giai. Trần Cảnh phân phó, Tiểu Lôi sớm đã thành thói quen những này trên linh nham sơn bay tới bay lui huyện thải phong, bất quá tiến giai rất mấu chốt, lúc này không thể không đề phòng, vẫn là để huyện thải phong nhóm ở cách xa điểm. Hắn cũng nghĩ qua đem Tiểu Lôi chuyển qua trong tĩnh thất, bất quá trong tĩnh thất yên tĩnh im ắng, chim non bình thường liền không thích nơi đó, nó chưa hẳn thích hợp tại trong tĩnh thất tiến đến giai. Liêu Phi Nhi, Mang Quả cùng Tiểu La vây quanh ở Trần Cảnh cửa tiểu lâu, nhìn một chút ngủ ở tổ chim lớn bên trong Tiểu Lôi, hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy chim non đang chậm rãi hấp thu linh khí. Tất cả mọi người nhìn qua, Trần Cảnh liền đem lầu nhỏ cửa đóng lại. Sư huynh, Tiểu Lôi hội ngủ bao lâu? Liêu Phi Nhi hỏi. Nó ngủ thời gian hẳn là sẽ không ngắn, lúc trước Tùng Quả vậy ngủ thật lâu. Tùng Quả tiến giai lúc trước có thanh thế thật lớn linh khí thủy triều, sau đó lại tại linh khí hình thành quang kén trong ngủ rất lâu. Tiểu Lôi lần này không có linh khí thủy triều, bất quá ngủ thời gian hẳn là sẽ không ngắn. Chim non bắt đầu ở trong tiểu lâu ngủ say, mọi người mỗi ngày đều đến xem thử Tiểu Lôi, nó mỗi ngày ngủ an an ổn ổn, mặc dù không có tỉnh, nhưng một mực chậm rãi hấp thu linh khí, khí tức trên thân một ngày mạnh hơn một ngày. Qua hơn 10 ngày, Tiểu Lôi lông tơ gian bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ bé điện quang nhảy vọt, mọi người thấy này tấm cảnh tượng, đều có chút mí mắt trực nhảy, bất quá chim non là ngủ hào hào. Tiểu Lôi làm nhất cái thật dài mộng, trong lúc ngủ mơ nó ngẫu nhiên cũng sẽ cảm giác được ngoại giới trần cảnh, Liễu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm, bất quá những này quen thuộc thân mật khí tức sẽ không quấy rầy đến giấc mơ của nó. Chim non mơ tới cực kỳ lâu trước kia trận kia mưa to, trong mưa to sấm sét vang dội, nó từ đó lĩnh ngộ được như thế nào sử dụng thể nội thiểm điện lực lượng. Về sau chim non không cẩn thận bị lũ lụt cuốn đi, theo hồng thủy xông vào một cái hồ lớn trong, đại hồ rộng lớn vô biên, thâm bất khả trắc, cá lớn từ trong nước xuất hiện, muốn nuốt chim non. Đầu cá ăn thật ngon, trứng chín chi hậu đạn đạn, chân bóng, phi thường ngon. Theo ý nghĩ này hiện lên, ngộng cảnh đổi được đến linh nham sơn thượng trong phòng bếp, Trần Cảnh làm ra thật nhiều mỹ vị món ngon, chim non cùng đám tiểu đồng bạn ở chỗ này hồ ăn biển nhét, được không thống khoái. Ăn no rồi chi hậu, chim non đi vào trong đình viện. Nơi này trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nhiều nhất chính là đủ loại thần kỳ thú vị hồ lô, mặc dù là trong giấc mộng, chim non đối với mấy cái này hồ lô vẫn thuộc như lòng bàn tay. Đống nhiên nhất cái cự đại không bằng hồ lô màu trắng từ dây leo thượng chốc ra, chim non cùng mọi người cùng nhau xông đi lên chế phục hồ lô lớn, lúc này bầu trời đống nhiên đen, một đạo rất lợi hại làm tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, chim non sợ sấm đỉnh bổ tới Trần Cảnh, liền xung tới, không biết chuyện gì xảy ra bị lôi đỉnh bổ một nhát. Bất quá xanh tím lôi đình đối có thể điều khiển lôi điện chim non không có tạo thành tổn thương gì, ngược lại là cái này một tia lôi đình tiến vào chim non thể nội về sau, để nó hiểu rõ một chút vận dụng lôi đình phương pháp, chim non bởi vậy bất chi bất giác đem nó rất thích màu đen loãng thạch bên trong lôi đỉnh chi lực hấp thu. Lại về sau chim non liền thường xuyên đi theo mọi người nghe tiên phong đạo cốt sư phụ giảng đạo, nó giống như mơ mơ hồ hồ minh bạch một chút giữa thiên địa hảo diệu. Chim non ngậm thấy tự mình biến thành một con cự điểu, tại lôi điện sen lẫn mây đen gian bay lượn. Một ngày này chim non ẩn ẩn cảm thấy mình ngủ đủ rồi, nó mặc dù trong giấc ngộng, lại có thể rõ ràng cảm giác được tình huống ngoại giới. Hiện tại là trạng vạng tối, sắp ăn cơm, mọi người đi theo Trần Cảnh cùng một chỗ tiến vào phòng bếp, một lát sau, trong phòng bếp liền có mùi thơm mê người bay ra, nghe hương khí giống như có gấu nướng thịt, có dầu muộn tôm sông, đây là đầu cá trưng. Rất nhanh, đầu cá liền trưng tốt xuất nổi, dọn lên bàn ngọc, lập tức liền muốn ăn cơm. Chim non trong lòng quýnh lên, ra sức mở mắt. Một tia xanh tím điện quang theo nó trong hai con ngươi phiêu tán mà xuất. Chương 295, Lông Vũ. Tiểu Lôi thả người nhảy lên, nhảy ra tổ chim lớn, cảm giác hiện tại thân thể phá lệ nhẹ nhàng, chim non phịch một tiếng phá tan cửa phòng, trong môn một tầng hoàng quang nổi lên, chặn lại cự lực xung kích. Tiểu Lôi sững sờ, nó thật không nghĩ dùng lực lượng lớn như vậy xô cửa, chim non lao ra ngoài cửa, bích đào thụ uốn lượn rễ cây, vàng óng ánh quỳ hoa, tản ra mịt mờ quang hoa hồ lô, kim anh quả thụ thượng kim sắc gai nhọn. Hoàng long quế thượng nhỏ bé nụ hoa, giữa không trung biến ảo sắc thái đại ong mật. Các loại cảnh vật ánh vào lóe lôi hỏa hai con ngươi, cảm giác toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm rõ ràng mà tiên hoạt. Trong phòng bếp truyền ra nồng đậm hương khí đơn giản câu nhân hồn phách, Tiểu Lôi cảm giác cực đói, còn là ăn cơm càng khẩn yếu hơn, cha cha. Chim non hét to một tiếng, vội vàng hướng phòng bếp chạy tới. Chim non giống một con bay vụt đạn cầu, bật lên lấy xuyên qua đình viện, sau đó quẹo thật nhanh con phóng tới phòng bếp. Tiểu Lôi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng tăng nhiều lực lượng, cấp chuyển chi hậu một đầu hướng trên khung cửa đánh tới, chim non đầu co rụt lại, làm xong va chạm chuẩn bị, thú nhỏ nhóm chơi đùa lúc thường xuyên đánh tới, nó sớm đã thành thói quen. Chợt thấy thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên, Tiểu Lôi biết đây là Trần Cảnh pháp lực, tiếp lấy đằng vân giá vụ bay vào phòng bếp. Chà cha! Chim non vừa lúc rơi vào tự mình bàn ngọc trước, một buồn nhỏ hơi mở hương trượt đầu cá trưng đã bày xong, đây là Trần Cảnh cảm giác được chim non tỉnh, vừa mới chuẩn bị xong. Thực tế quá đói, Tiểu Lôi không lo được cái khác, lập tức vùi đầu ăn nhiều lên, hôm nay đầu cá thật sự là phá lệ tốt ăn. Chim non ngủ nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cục tỉnh, mọi người nhao nhao vây xem. Mèo. Chít chít. Mang quả cùng dao bạch kêu một tiếng, mèo con trả đụng đụng chim non. Tùng quả quan sát một chút Tiểu Lôi, cảm giác chim non trạng thái không sai. Tiểu Lôi thật đói. Tiểu La kêu lên. Quỷ đói đầu thai. Liêu Phi Nhi đồng ý. Khẩu vị không sai. Trần Cảnh hài lòng. Chim non tiến dai sau cái đầu lớn một điểm, rõ ràng nhất là lúc đầu cánh nhỏ dài ra một chút. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiểu Lôi sẽ có một đoạn nhanh chóng thời kỳ sinh trưởng. Tiểu Lôi ngủ lúc, lông tơ gian có nhỏ bé hồ quang điện nhảy vọt, hiện tại hồ quang điện đã biến mất không thấy gì nữa, chim non tại dài rằng giặc trong giấc ngủ đã tự nhiên mà vậy trưởng khống lấy thể nội lôi điện chi lực. Phong quyển tàn vân một hơi ăn hơn phân nửa buồn đầu cá, Tiểu Lôi cảm giác rốt cục chẳng phải đói bụng. Chà cha. Chim non ngẩng đầu lên, nhìn mọi người một mực nhìn lấy tự mình, không khỏi có chút kỳ quái, đều không ăn đồ vật, các ngươi không đói bụng sao. Tiểu Lôi biết mình ngủ thật lâu, bất quá chỉ cho là một hai ngày, không nghĩ tới trên thực tế ngủ hơn 20 ngày. Bữa cơm này chim non ăn hai buồn đầu cá trưng, một phần gấu nướng thịt, hai bàn dầu chiên tôm sông, mới rốt cục cảm giác đã no đầy đủ, cái này một trận ăn nhiều để mọi người nhao nhao ghé mắt. Thời tiết tinh tốt, trời trong gió nhẹ. Xanh um tươi tốt gieo trồng khu trồng. Màu trắng hồ ly, tròn vo chim non cùng màu quýt mèo còn đang vui nhanh đi bộ, liễu diễu tiểu hoa yêu bay ở thú nhỏ nhóm trên đỉnh đầu. Hôm qua vừa chúc mừng qua Tiểu Lôi tiến giai thành nhị giai linh thú, hôm nay mang quả cũng tới gieo trồng khu trong cùng một chỗ tuần tra. Mắt thấy Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đều tiến giai, mang quả lại không động tĩnh gì, mèo con tự mình không thèm để ý, Liêu Phi Nhi thế nhưng là gấp vô cùng, mang quả thiên phu không kém, lại mỗi ngày huấn luyện, ấn lý thuyết tiến giai không nên so Giao Bạch cùng Tiểu Lôi chậm. Trần Cảnh khuyên Liễu Phi Nhi cấp mèo con thư giãn một tí, mang quả hiện tại nên sẽ cũng đều sẽ, mỗi ngày không cần huấn luyện thời gian dài như vậy. Liễu Phi Nhi biết nghe lời phải, từ hôm nay trở đi giảm mạnh mang quả thời gian huấn luyện, mèo con buổi sáng cùng Liễu Phi Nhi dọc theo nhất hoàn quấn linh nham sơn chạy một vòng chi hậu liền có thể tự do hoạt động. Sau đó mèo con tự nhiên là chạy đến gieo trồng khu trồng, cùng Tiểu Lôi, Giao Bạch cùng nhau đùa giỡn. Ba con thú nhỏ đi qua ruộng bậc thang, dọa đến chim tức trùng thằn lằn nhóm chạy tứ phía. Hiện tại cuộc sống của bọn nó cũng không tốt qua, gieo trồng khu trong thường xuyên bay tới thải sắc đại ong mật, mặc dù những này ong mật cũng sẽ không chủ động công kích, nhưng khí tức quá mức cường đại, khiến cái này sinh hoạt đang gieo trồng khu bên trong chim tức trùng thằn lằn nhóm nơm nớp lo sợ. Hiện tại Giao Bạch cùng Tiểu Lôi lại trở thành nhị giai linh thú, lực chấn nhiếp tăng nhiều. Tiểu La vui sướng tại ba con thú nhỏ trên đầu bay tới bay lui, Linh Nham Sơn thật đúng là một nơi tốt, Tiểu Hoa Yêu ở chỗ này rốt cục không cần đông đoá tây tàng. Tiểu Lôi đi tại trong cỏ hoang, chỉ có chút thả ra nhị giai linh thú khí tức, chung quanh trong bụi cỏ tiểu động vật nhóm liền dọa đến trốn vào đồng hoang mà đi, không khỏi dương dương đắc ý. Chim non đột nhiên cảm giác được cánh nhọn có chút ngứa, liền dừng bước lại quay đầu mổ mấy lần. Tiểu Lôi rụng lông. Trên trời bay múa Tiểu La kêu lên. Tiểu Lôi không có để ý líu díu Tiểu Hoa Yêu, cất bước đuổi kịp Giao Bạch cùng Mang Quả. Buổi chiều, tầng 2 lầu các bên trên, Trần Cảnh đang cùng sư muội nằm tại cửa sổ sát đất trước trên ghế nằm đọc ngọc giản, ong mật nhóm tiếng ông ông từ trong đình viện truyền đến, cấp trong động phủ tăng thêm không ít sinh khí. Thú nhỏ nhóm ồn ào thanh âm từ xa đến gần, nó trong còn kèm theo Tiểu Hoa Yêu thanh thúy tiếng nói chuyện. Hôm nay bọn chúng trở về rất sớm à, Trần Cảnh nghĩ thầm, trên bậc thang tích trong phủ phù một trận loạn hưởng. Thú nhỏ nhóm tranh nhau chen lấn sông lên lầu 2. Cha cha. Tiểu Lôi chạy đến Trần Cảnh ghế nằm một bên kêu lên. Chuyện gì? Trần Cảnh đưa tay gỡ xuống cái trán ngọc giản, mở to mắt nhìn chim non một chút. Cha cha. Tiểu Lôi vội vàng mở ra cái nhỏ, chả xoay người lại, đem cái đuôi cấp Trần Cảnh nhìn. Tiểu Lôi rụng lông. Tiểu La bay đến chim non trên đỉnh đầu kêu lên. Ha ha. Một bên Liễu Phi Nhi nở nụ cười. Trần Cảnh vậy lộ ra tiếu dung. Chỉ gặp chim non cánh nhọn cùng cái đuôi thượng lông tơ rơi thất linh bắt lạc. Nguyên lai chim non một thân lông tơ mặc dù không tính là uy phong, nhưng tối thiểu rất đáng yêu, hiện tại hình tượng này liền có chút quá quýt. Cha cha. Tiểu Lôi gấp, bất mãn kêu một tiếng, chim non hôm nay cánh nhọn cùng cái đuôi không biết vì sao luôn luôn ngứa, nó nhịn không được đi mổ, liền có một ít lông tơ chốc ra. Tiểu Lôi bắt đầu còn không có để ý, nhưng về sau lông tơ rơi càng ngày càng nhiều, liền có chút luống cuống. Mấy cái thú nhỏ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vội vội vàng vàng cùng một chỗ chạy về tìm đến Trần Cảnh. Ngươi là muốn thay lông, lấy sau sẽ mọc ra lông vũ. Trần Cảnh cười nói, có thể bay cái chủng loại kia lông vũ, không phải hiện tại lông tơ. Cha cha. Tiểu Lôi vừa mừng vừa sợ, thật là muốn dài lông vũ, mọc ra liền có thể bay. Tiểu Lôi có thể bay. Tiểu Hoa Yêu hoan hô lên. Mèo. Chít chít. Thú nhỏ nhóm đều vây quanh, Tiểu Lôi một mực là trên mặt đất chạy. Nếu như có thể bay thế nhưng là một kiện đại sự. Lông vũ muốn dài đủ mới có thể phi, chỉ có đầu cánh cùng cái đuôi dài ra lông vũ, đại khái chỉ có thể ở giữa không trung vùng vẫy mấy lần. Trần Cảnh bổ sung nhất cú. Cha cha. Là thế này phải không? Tiểu Lôi có chút thất vọng, bất quá coi như chỉ có thể vùng vẫy hai lần cũng là một chuyện tốt. Chim non lập tức cao hứng trở lại, đem lông tơ sự tình nhét vào sau đầu. Chương 296, nhất cái cũng không thể thiếu. Cha cha. Chim non trước người quang hoa lóe lên, một con xanh biếc trái dưa hấu rơi ra, Tiểu Lôi dưới cổ buộc lên một con chữ vật đại, là hôm qua hiến hội Trần Cảnh ban thưởng cho nó. Học rất nhanh, không sai. Trần Cảnh khen ngợi nhất cú, Tiểu Lôi pháp lực cùng thần thức mạnh hơn Giao Bạch được nhiều, rất nhanh liền học xong thao túng chữ vật đại. Nhìn Tiểu Lôi còn đứng ở trước mặt, ánh mắt mong đợi nhìn xem tự mình, Trần Cảnh lấy ra mấy ly lớn ướp lạnh nước dưa hấu, nói ra. Uống đi. Tiểu Lôi con mắt nguyên lai là màu nâu đen. Hiện tại chỗ sâu trong con ngươi có một chút làm tử sắc quan mang. Mấy cái thú nhỏ uống ướp lạnh nước dưa hấu, liền tụ ở cùng nhau, tại mặt đất vây quanh một vòng, Trần Cảnh nhìn một chút, thú nhỏ nhóm là tại giao lưu riêng phần mình chữ vật đại bên trong đồ vật. Tung quả chữ vật đại bên trong đồ vật nhiều nhất, tiểu thanh lân thú góp nhặt không ít hóa đá tiểu côn trùng, cái khác thú nhỏ đối tùng quả những này kỳ quái cất giữ không có gì hứng thú. Cái này côn trùng rất ghê tởm, hội cắn linh hoa. Tiểu La ngược lại là đối với mấy cái này tiểu thạch đầu rất hiếu kỳ, Tiểu Hoa Yêu ngồi tại tùng quả đỉnh đầu, lên án mạnh mẽ lấy đã biến thành tảng đá côn trùng. Giao Bạch chữ vật đại trong chủ yếu là các loại ăn, tùng quả cùng Giao Bạch trong túi chữ vật còn có một số linh quả. Tiểu Lôi vừa cầm tới chữ vật đại, chỉ có mấy cái hôm nay tại trong ruộng làm tới phổ thông hoa quả, ân, vẫn còn khối tử sắc tinh thạch, lúc trước khối kia màu đen loan thạch bên trong tinh thạch, bất quá trong tinh thạch lôi điện chi lực đã bị chim non hấp thu. Ngoại trừ mang quả, tất cả mọi người có chữ vật đại chơi, mèo con nhìn xem mười phần trông mà thèm. Mèo. Mang quả tới gần Tiểu Lôi kêu một tiếng, muốn chơi một chút chữ vật đại. Hừ. Liêu Phi Nhi khẽ hừ một tiếng, mắt không thấy tâm không phiền, nàng đứng người lên đi đến bên cạnh bàn đọc sách. Mang quả không muốn nhiều như vậy, mèo con lực chú ý tất cả chữ vật đại. Cha cha. Chim non rất hào phóng, đem thân thể tìm được tùng quả trước mặt kêu cùng một chỗ. Tiểu Thanh Lân thu hiểu ý, dùng pháp lực đem Tiểu Lôi cổ chữ vật đại lấy xuống. Ném mèo con. Mang quả lập tức nâng lên thân thể, song chảo bắt lấy chữ vật đại. Chữ vật đại có, Tiểu Lôi lại hâm mộ lên Trần Cảnh cùng tùng quả điều khiển pháp lực bản lĩnh,
chim non bắt đầu thử dùng pháp lực loay hoay nó tử sắc tinh thạch. Giao Bạch đã có thể thuần thục sử dụng chữ vật đại, nhìn thấy Tiểu Lôi cử động, vậy bắt đầu thử dùng pháp lực di động nhất cái kim hào mao đào hột đào. Mèo. Mèo con đem chữ vật đại cầm tại song chảo gian, làm sao làm đều không thể sử dụng, không khỏi gấp meo meo gọi. Liêu Phi Nhi đem thân thể chuyển tới, chuyên tâm đọc sách. Cha cha. Chít chít. Tiểu Lôi, Giao Bạch cùng Tùng Quả cấp mèo con cổ động, Tiểu Hoa Yêu vậy từ Tùng Quả đỉnh đầu bay lên, nhìn xem mang quả. Mèo con điều động lên toàn thân pháp lực cùng thần thức cố gắng đi khống chế chữ vật đại, tựa hồ chỉ muốn pháp lực mạnh hơn chút nữa, liền có thể mở ra chữ vật đại. Đây thật ra là pháp lực chất chính lệnh, chữ vật đại là tu tiên giả pháp khí, vốn cũng không phải là cấp linh thú dùng, tu tiên giả tại luyện khí kỳ liền có thể dùng chữ vật đại, linh thú ít nhất phải đến nhị giai mới có thể. Mang quả kiệt lực thôi vận lấy thể nội pháp lực, đột nhiên, pháp lực không có mở ra chữ vật đại, lại xông phá thể nội quan hải, giữa thiên địa linh khí phun trào. Hướng lực chú ý trả đặt ở chữ vật đại, có chút không rõ ràng cho lắm mèo con vào tới. Đây coi là lâm trận đột phá. Trần Cảnh trong lòng kinh ngạc, hắn chú ý đến mèo con biến hóa, không nghĩ tới mang quả là như thế này bắt đầu tiến giai. Liêu Phi Nhi đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía linh khí thủy triều ở giữa mèo con, mặt hiện lên xuất sợ hãi lẫn vui mừng. Mèo con rất nhanh liền minh bạch phát sinh sự tình, mang quả đem chữ vật đại sự tình để qua một bên, thân thể tuần hoàn theo bản năng hấp thu mãnh liệt mà đến linh khí. Lầu các linh khí lao nhanh quần quận như nước thủy triều, thanh thế so Giao Bạch tiến giai lúc linh triều lớn hơn, trong đình viện linh thực, bao quát bao phủ đình viện to lớn bích đào thụ, tại linh triều trong đều cành lá lay động, rầm rầm rung động. Mang quả bắt đầu tiến giai, Tùng Quả, Giao Bạch cùng Tiểu Lôi đều đã lùi đến một bên, Tiểu La đã sớm bay đến Trần Cảnh sau lưng. Tiểu Sơn Miêu tiến giai đưa tới linh khí thủy triều rất lớn, có chút tiếp cận luyện chế đỉnh cấp thiên huyễn hồ lô dẫn tới linh triều, nhưng kết thúc vậy rất nhanh, hơn nửa canh giờ chi hậu. Linh khí thủy triều liền chậm rãi lắng lại. Trung quanh linh khí khôi phục bình tĩnh, sàn nhà mang quả kêu một tiếng, mèo. Tốt. Liêu Phi Nhi mừng rỡ nói, nàng lách mình đi tới mèo con trước mặt, ngồi xổm xuống sờ lên mang quả đầu to. Nó mặc dù còn là lông xù mèo con bộ dáng, nhưng cái đầu thế nhưng là cực lớn. Cha cha. Chít chít. Thú nhỏ nhóm cũng đều vây quanh mèo con, hưng phấn ồn ào. Thiến giai. Tiểu Hoa Yêu cũng làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Trần Cảnh nghĩ thầm. Mang quả cùng Tiểu Lôi ngược lại là trước sau chân, tiến giai chỉ kém 2 ngày. Mèo con rất nhanh liền ngủ thiếp đi, vừa rồi hơn nửa canh giờ trong, mèo con thể nội phát sinh biến hóa cực lớn, hiện tại cần giấc ngủ đến khôi phục thể lực, thích ứng thân thể biến hóa. Liêu Phi Nhi ôm lấy mang quả, mèo con thế nhưng là thật là lớn một con, nàng đem mang quả ôm trở về lầu nhỏ, phóng tới nó ngủ bên trong chiếc đỉnh lớn. Liêu Phi Nhi nhìn xem đỉnh bên trong mèo con, trong lòng như chút được gánh nặng, nàng một mực lo lắng mang quả biến thành thùng cơm. Thật sự là mang quả vừa linh nham sơn lúc biểu hiện quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mang quả thiêm thiếp một trận, tại cơm tối lúc liền tỉnh, chạy đến cùng mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Bất quá đến ngày thứ hai, mèo con lại đứt quãng ngủ một ngày, tiếp xuống hơn một tháng đều là dạng này, mang quả trở nên thích ngủ, bất quá không hề giống Tiểu Lôi như thế nhất ngủ hơn 20 ngày, mà là mỗi ngày ngủ gà ngủ gật, ngủ một trận tỉnh một trận. Mang quả hiện tại vậy lượng cơm ăn tăng nhiều, giống như Tiểu Lôi, bàn ăn có hai cái tiểu thùng cơm. Sư Minh, mang quả dạng này bình thường sao? Liêu Phi Nhi có chút bận tâm, luôn cảm giác mang quả tiến giai có điểm là lạ. Bình thường, dã ngoại yêu thú đại đa số đều là dạng này tiến giai. Cũng giống như Tiểu Lôi tiến giai như thế nhất ngủ hơn 20 ngày, sớm bị cái khác yêu thú ăn. Trần Cảnh nói, hắn vậy đọc một chút ngọc giản, biết mang quả tình huống như vậy xem như bình thường. Kia Tiểu Lôi làm sao lại ngủ lâu như vậy? Liêu Phi Nhi hỏi. Tiểu Lôi là lôi điểu. Trưởng thành lôi điểu đều xem như chúa tể một phương, có thể bảo hộ chim non an toàn, cho nên chim non có thể tại thời gian dài trong giấc ngủ tiến đến giai. Sơn miêu lại không được, nhất giai sơn miêu liền độc lập sinh sống, chỉ có thể đứt quãng ngủ bù. Trần Cảnh giải thích một chút. Hắn đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xem tại thủy nhạc viên trong chơi đùa thú nhỏ nhóm, hiện tại 4 cái thú nhỏ đều đạt đến nhị giai, đây là nhất cái tiến bộ lớn, thú nhỏ nhóm bản lĩnh lớn, tài giỏi sự tình thì càng nhiều. Hiện tại gieo trồng khu bên trong linh quả thành thúc lúc, liền không cần Tùng Quả xuất mã, thú nhỏ nhóm liền có thể nhẹ nhóm bảo vệ tốt linh quả. Mà lại thú nhỏ nhóm tuần tự đều học xong sử dụng chữ vật đại, trả học xong ngoại phóng pháp lực, lấy pháp lực thao túng vật thể, dạng này bọn chúng liền rất đắc lực. Trần Cảnh nghĩ thầm, chờ số lớn tử ngọc quả thành thúc lúc, khi đó muốn thu 1-20 vạn quả tử ngọc quả, thú nhỏ nhóm đến lúc đó chính là thu trái cây chủ lực. Chương 297, Thần Thông. Nhất cái sáng sủa buổi sáng. Hát phong động phía dưới thí luyện chẳng trong, một thân thanh sam Trần Cảnh chính đứng tại trên một tảng đá, 4 cái thú nhỏ đứng tại trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Các ngươi hiện tại cũng đạt tới nhị giai, thực lực không tệ, phải thật tốt huấn luyện, đem thực lực biến thành sức chiến đấu, dạng này mới là thật lợi hại. Mọi người huấn luyện tốt, liền mang các ngươi đi dưới núi đi tuần tra, huấn luyện không hợp cách không được đi. Biết sao? Trần Cảnh một mặt nghiêm túc, thú nhỏ nhóm đều trưởng thành lên, cần hảo hảo huấn luyện, có sức chiến đấu mới có thể gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Cha cha! Tiểu Lôi hưng phấn kêu to, chim non cảm thấy mình đại triển thân thủ thời điểm cuối cùng đã tới. Chít chít! Giao Bạch trải qua một đoạn lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, biết rõ sức chiến đấu tầm quan trọng, nó mặc dù thực lực thấp nhất, lá gan vậy nhỏ, đối huấn luyện cũng rất có nhiệt tình. Mèo! Mang quả kêu một tiếng, mèo con đối huấn luyện nhiệt tình không phải rất cao. Bất quá đối với xuống núi tuần tra cảm thấy hứng thú vô cùng. Cạch cạch. Tung quả vậy nâng lên chân trước nhảy một cái, tiểu thanh lân thú cùng Trần Cảnh cùng một chỗ tham gia qua không ít chiến đấu, bình thường liền thường xuyên huấn luyện. Tốt, bước đầu tiên muốn trước quen thuộc thần thông của mình, muốn rõ ràng thần thông tác dụng, uy lực lớn nhỏ, có thể đánh bao xa, có thể sử dụng mấy lần, thời cơ nào dùng tương đối tốt, đem những này đều biết rõ ràng, trong lòng hiểu rõ, mới có thể phát huy ra thần thông uy lực. Trần Cảnh lại nói một trận. Sau đó chỉ đạo thú nhỏ nhóm luyện tập thần thông. Cha cha. Tiểu Lôi kêu to một tiếng, há mồm phun ra một đạo lam tử sắc thiểm điện, điện quang lóa mắt, đánh trúng vào ngoài một trượng một tảng đá lớn. Tiểu Lôi, tiếng kêu của ngươi có chấn nhiếp địch gan tác dụng, nhưng có đôi khi hội dẫn tới địch nhân, cái này phải chú ý. Trần Cảnh nói một câu, lôi điện là vô cùng lợi hại thần thông, chim non lần này thiểm điện, uy lực không nhỏ. Bất quá thiểm điện bổ tảng đá không hiệu quả rõ rệt, một bên mang quả vung lên chảo. Bốn đạo màu vàng kim nhạt phong mang hiện lên, trên đá lớn xuất hiện bốn đạo thật sâu vết cắt. Mang quả, ngươi lấy sau có thể thử đem bốn đạo phong mang kết hợp một đạo, nhìn xem uy lực có thể hay không càng mạnh. Trần Cảnh nhìn một chút, đề nghị, mang quả thường xuyên cùng Liêu Phi Nhi huấn luyện, kiến thức cơ bản vững chắc, có thể nghiên cứu chút thần thông biến hóa. Giao Bạch chính đối một khối đá thổi hơi, sử dụng tự mình huyễn thuật thần thông, cái này nhìn không ra hiệu quả gì. Giao Bạch, ngươi lấy sau có thể tìm chút sơn thượng tiểu động vật luyện tập. Tiểu Lôi cùng mang quả nguyện ý, cũng có thể cùng bọn chúng thử một chút, thuần thục chi hậu cùng thận cảnh hồ lô cùng một chỗ phối hợp hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn. Tiểu Bạch hồ huyễn thuật uy lực không tính mạnh, Trần Cảnh cảm thấy phối hợp thận cảnh hồ lô hiệu quả sẽ tốt hơn. Giao Bạch không làm chủ lực, nhưng luyện tập tốt huyễn thuật, làm hợp cách phụ trợ cũng không có vấn đề. Tung quả miệng phun hoàng hà, nhãn bắn kim quang, hai cái này thần thông phối hợp cùng một chỗ uy lực đại tăng, hiện tại hóa đá hiệu quả trả, nhưng phát triển tiếp tiềm lực vô tận. Tiểu Thanh Lân thu kinh nghiệm thực chiến phong phú, vậy thường để luyện tập, không cần Trần Cảnh nói thêm cái gì. Các loại thú nhỏ nhóm luyện tập một trận, Trần Cảnh liền để bọn chúng ngừng lại, nói ra. Mọi người luyện tập không sai, phương pháp thỏa đáng, thần thông hội vượt luyện càng mạnh, đây là vĩnh vô chỉ cảnh sự tình. Các ngươi hiện tại biết đại khái thế nào luyện tập, lấy hậu chủ muốn chính là bình thường tự mình luyện, chú ý không muốn phá hư sơn thượng hoa hoa thảo thảo. Đối tảng đá luyện tập thần thông cũng không thú vị, nếu như là bị cưỡng chế yêu cầu luyện tập sẽ rất buồn tẻ. Tốt nhất là thú nhỏ nhóm có thể đem cái này xem như hứng thú nghiên cứu, vậy liền sẽ cảm thấy nó trong niềm vui thú vô tận. Sau đó Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm luyện tập một chút đối chiến cùng phối hợp, cái này liền so với lấy tảng đá luyện tập thần thông thú vị nhiều, những này huấn luyện có thể để thú nhỏ nhóm biết mình ưu khuyết điểm, tự mình luyện tập lúc lại càng có tính nhắm vào, cũng biết nên như thế nào phối hợp lẫn nhau. Hơn nửa canh giờ chi hậu, nhìn thú nhỏ nhóm tinh thần thể lực đều giảm xuống, Trần Cảnh liền tuyên bố huấn luyện kết thúc. Lần này huấn luyện liền đến nơi này, các ngươi trở về hảo hảo luyện tập, nếu như đều hợp cách, một tháng sau chúng ta liền xuống núi đi tuần tra. Hắn không có nhiều thời gian như vậy nhìn chằm chằm thú nhỏ nhóm huấn luyện, chủ yếu là nghị kích thích lên thú nhỏ nhóm học tập hứng thú, có thể tự mình chủ động luyện tập. Nhất cái buổi chiều, bốn cái thú nhỏ như một trận gió chạy xuống dốc núi, một đường chạy đến nhị hoàn bên hồ sen. Nhị hoàn nơi này hồ sen, Chân Cảnh trồng lên băng ngẫu ngọc liền sau liền không chút quản qua, kỳ thật nhất hoàn hắn cũng không để ý. Bất quá nhất hoàn có Sương Diệp cùng Sương Hoa mang theo cá lớn nhóm quản lý. Nhị hoàn nơi này hiện tại là mặc kệ, nửa hoang dại trạng thái, hồ sen trong tôm cá con cua đều là trời mưa to thời điểm, từ nhất hoàn trong lao xuống, trải qua nhiều năm sinh sôi, số lượng vậy rất nhiều. Thú nhỏ nhóm đi vào bên hồ sen, mấy cái chim nước bịch bịch bay mất, trước kia nhị hoàn nơi này chim nước liền tương đối nhiều. Hiện tại nhất hoàn hồ sen bên trong băng ngẫu ngọc liên hoa nở không ngừng, Huyễn Thải Phong nhóm thường xuyên đi hút mật. Mà nhị hoàn hồ sen bên trong băng ngẫu ngọc liền còn chưa tới nở hoa thời điểm, cho nên chim nước nhóm cũng bay đến nhị hoàn tới. Thú nhỏ nhóm lặng lẽ đi vào bên hồ sen, nơi này không giống nhất hoàn trong tùng quả thường xuyên cho ăn mấy cái hồ sen, những cái kia hồ sen bên trong tôm cá vừa nhìn thấy thú nhỏ nhóm liền sẽ bơi lên tới. Nơi này cùng hoang dại hồ sen không sai biệt lắm,
tôm cá nhìn thấy bọn chúng liền chạy, ngồi tại tùng quả trên đầu tiểu la trông thấy thú nhỏ nhóm dáng vẻ, vậy ngồi xổm xuống, giấu ở tùng quả lỗ thai đằng sau. Tiểu lôi thu liễm khí tức, từ viền lá sen lặng lẽ thò đầu ra, trên mặt nước không thấy được cái gì ngư, ngược lại là có không ít tôm, một con cua lớn vụng trộm bơi lên mặt nước, muốn bắt giữ tôm sông. Mang quả cùng dao bạch trốn ở tiểu lôi đằng sau, bọn chúng đều là sinh ra ở hoang dã bên trong linh thú, trời sinh liền biết được một chút đi săn kỹ xảo. Tùng quả đối bọn chúng hành động không có gì hứng thú, tiểu thanh lân thú đi tại cuối cùng, tiểu hoa yêu tại tùng quả lỗ thai đằng sau thò đầu ra nhìn. Con cua tại hồ sen trong không có địch thủ, luôn luôn hoành hành bá đạo đã quen, cái này con cua lớn đối chung quanh căn bản không có chú ý, tiếp cận mặt nước lúc nhanh chóng bơi lên đến, hướng về phía tôm sông nhóm vào tới. Một đạo lam tử sắc thiểm điện từ bên bờ lá sen sau đánh tới, con cua lớn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào liền bị thiểm điện đánh trúng, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, thiểm điện nổ tung, phân ra mấy đạo nhỏ bé hồ quang điện, phụ cận tôm sông không kịp thoát đi, nhao nhao bị điện giật cung đánh trúng. Một trận tiếng nước vang lên, con cua lớn cùng một đống tôm sông bị vô hình pháp lực cuốn lên, bay về phía bên bờ. Tiểu lôi, mang quả cùng dao bạch dùng pháp lực đem tôm cua cuốn tới trên bờ, vây tại một chỗ quan sát. Chỉ gặp con cua lớn một nửa đều cháy đen, mang quả vung chảo đem con cua chia làm hai nửa, chỉ gặp vỏ cua trung tiêu hắt một đoàn. Chà cha! Chim non bất mãn kêu một tiếng, nó phun ra đạo này thiểm điện uy lực không có khống chế tốt, con cua mặc dù tại dưới mặt nước, cũng bị thiểm điện nướng khét. Hơn 10 cái tôm nhỏ còn có thể, mặc dù có chút nửa sống nửa chín, nhưng là còn có thể ăn. Giao bạch nhưng nhìn không lên những này tôm nhỏ, chim non cùng mèo con thì tràn đầy phấn khởi đem tôm sông thu vào chữ vật đại. Chít chít! Tiểu Bạch Hồ kêu một tiếng, đề nghị dùng huyễn thuật dẫn tới càng nhiều tôm cá. Chương 298, Linh Nham Sơn Hạ. Một mảnh xanh ngắt gieo trồng khu trong, có nhất khối trụi lủi, không có khai khẩn đất hoang. Khối này đất hoang tại liên miên tử ngọc quả thụ ở giữa, chỉ xây bờ ruộng, dưới đây không có hình thành, càng không có lấp nhập thổ nhưỡng. Trần Cảnh đứng tại bờ ruộng bên trên, mảnh đất này là chuyên môn lưu lại tu kiến cất rượu công xưởng, hắn chuẩn bị trước tiên đem công xưởng hầm rượu tạo tốt, hầm rượu dùng để cất giữ cất rượu thạch vạc. Muốn tạo tại địa hạ, tạo rượu ngon hầm chi hậu mới tốt tạo phía trên nhà máy. Cân nhắc đến lấy sau tử ngọc quả thụ gieo trồng quy mô có thể sẽ tiến một bước mở rộng, Trần Cảnh quyết định đem hầm rượu hướng lớn tạo, muốn móc sâu một chút, cần thời điểm có thể đổi thành hai tầng. Trần Cảnh vung lên ống tay áo, hai đạo thanh quang bay ra, bắt đầu chém vào phía dưới nham thạch, từng đợt tầm ẩm thanh âm ở trong núi vang lên. Cái này sáng sớm bên trên, Thiên Phong thượng nhân giảng kinh sau vừa rời đi, mấy cái thú nhỏ liền sốt ruột vây quanh Trần Cảnh. Hôm qua Trần Cảnh khảo hạch qua mấy cái thú nhỏ thần thông, tuyên bố thú nhỏ nhóm đoạn thời gian này luyện tập hợp cách, hôm nay muốn dẫn dắt thú nhỏ nhóm xuống núi tuần tra. Liêu Phi Nhi đi luyện tập phong độn chi thuật, Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm ra nhược thủy ớt một trận, phất tay ném ra ngoài một con vân khí lượn lờ hồ lô. Giữa không trung xuất hiện một mảnh phù vân, thú nhỏ nhóm hưng phấn leo lên phù vân. Chít chít. Giao bạch đối phù vân dưới, không có bay lên tiểu là kêu một tiếng. Ta không hạ sơn, sơn thượng tốt bao nhiêu a? Tiểu Hoa yêu kêu lên, nàng đối đi dưới núi tuần tra không có một chút hứng thú, Linh Nham Sơn thượng khắp nơi trên đất linh thực lại hết sức an toàn, là tiểu La cho rằng chỗ tốt nhất. Đi. Trần Cảnh nói một tiếng, phù vân dâng lên hướng đại trận bên ngoài bay đi, phù vân thượng ngoại trừ Trần Cảnh cùng bốn cái thú nhỏ, vẫn còn 6, 7 con huyễn thải phong, có những này ngũ giai linh trùng, đến dưới núi, dù cho có cái gì ngoài ý muốn, Trần Cảnh cũng có thể hoàn toàn khống chế lại cục diện. Phù vân nhanh như điện chớp hướng Linh Nham Sơn hạ bay đi. Thú nhỏ nhóm có một hồi không có cưỡi qua phù vân ở trên trời bay, lúc này tại phù vân thượng tràn đầy phấn khởi chạy tới chạy lui. Một khắc đồng hồ chi hậu, phù vân liền bay đến Linh Nham Sơn dưới chân, phía dưới xuất hiện từng tòa hoang khâu, tuy nói là hoang khâu, nhưng phía trên mọc đầy cỏ mục, cùng chuỗi lủi Linh Nham Sơn không phải một chuyện. Tương tự hoang đồi trên toái tinh khâu lăng rất phổ biến, Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm đến, nói là tuần tra, kỳ thật chính là vì làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Trần Cảnh tùy ý chọn nhất cái tiểu gò núi hạ xuống phù vân, bốn cái huyễn thải phong lần thân, trước một bước bay xuống phù vân, ở bên ngoài dò đường, vẫn còn ba con huyễn thải phong đi theo Trần Cảnh. Đi, chúng ta xuống dưới. Trần Cảnh mang theo thú nhỏ nhóm nhảy xuống phù vân, nơi này chính là một chỗ phổ thông hoang khâu, mọc đầy cỏ dại tắc cây, vùng này nước mưa không nhiều, cây rừng cũng không rậm rạp. Tiểu Lôi, Giao Bạch cùng mang quả nhảy xuống về sau, hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Bọn chúng trước kia chỉ ở phù vân hồ lô luyện chế thành công về sau, Trần Cảnh mang theo bọn chúng xuống núi hóng mát lúc, tại một cái sơn cốc trong chơi qua một hồi, đối với nơi này còn là rất xa lạ. Tùng quả kiến thức rộng rãi, đối loại này tiểu gò núi không nhiều hứng thú lắm, tiểu lôi tràn đầy phấn khởi, Giao Bạch thì rất cẩn thận, mang quả biểu hiện tốt nhất, hiếu kỳ đồng thời không quên duy trì cảnh giác, Sơn Miêu Thiên Tính cùng sư muội huấn luyện vẫn rất có hiệu.
Ba ba.
Trần Cảnh vỗ tay một cái, đem thú nhỏ nhóm lực chú ý kéo qua, hắn kết hợp lấy chung quanh sơn lâm, cấp thú nhỏ nhóm nói một chút đến một nơi xa lạ, nên làm cái gì, như thế nào nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mới.
Tốt, các ngươi có thể tại phụ cận tự do hoạt động, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, không nên rời đi tòa này gò núi.
Giảng xong Trần Cảnh liền để thú nhỏ nhóm tự hành thăm dò, hắn cấp thú nhỏ nhóm giảng giải thời điểm, mấy cái huyễn thải phong đã trên gò núi điều tra một lần, nơi này không có gì nguy hiểm.
Tiểu Lôi nhìn xuống cha cha kêu xúc động, Trần Cảnh vừa mới nói qua, không nên tùy tiện bại lộ tự mình, Giao Bạch đi theo chim non đằng sau, cẩn thận quan sát đến chung quanh, mang quả nhìn một chút chung quanh cây cối, cảm thấy trên tảng cây hành động là cái biện pháp tốt.
Sơn thượng gieo trồng khu trong cũng nhiều có cỏ hoang cây cối. Nhưng gieo trồng khu bên trong cây cối cách rất xa, đều là rất chỉnh tề từng dãy, mà ở trong đó cây cối lộn xộn, vẫn còn rất nhiều kình cước bụi cây, ở trong đó hoạt động rất không tiện, ánh mắt vậy dễ dàng bị che chắn.
Trần Cảnh cùng Tùng Quả lưu tại gò núi trên đỉnh, hắn thông qua ẩn hình huyễn thải phong quan sát đến thú nhỏ nhóm hành động, thú nhỏ nhóm không có làm ẩu, cái này khiến hắn tương đối hài lòng, ba con thú nhỏ thực lực cùng linh trí cũng rất cao, chỉ phải nghiêm túc quan sát học tập, liền có thể rất nhanh thích ứng nơi này.
Chờ qua hơn nửa canh giờ, Trần Cảnh cảm thấy không sai biệt lắm, hắn hô một tiếng.
Trở về đi, đỉnh núi tập hợp.
Thanh âm không cao, nhưng truyền khắp gò núi, chỉ chốc lát sau, ba con thú nhỏ liền từ trong bụi cây chui ra.
Rất tốt, hiện tại khảo nghiệm tới, nhìn thấy nơi xa cao nhất ngọn núi nhỏ kia sao.
Trần Cảnh ngón tay phương xa, mấy chục dặm ngoài có một tòa núi nhỏ, so chung quanh gò núi cao hơn một chút.
Mèo.
Chít chít.
Cha cha.
Ba con thú nhỏ đều biểu thị thấy được. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh.
Ba người các ngươi cùng một chỗ, đuổi tới ngọn núi nhỏ kia đi, ta cùng Tùng Quả đi trước một bước, tại nơi đó chờ các ngươi.
Trần Cảnh nói xong, liền chụp chụp tiểu thanh lân thú lưng, một người một thú hóa thành hai đạo bóng xanh, hướng về tiểu sơn phương hướng chui vào sơn lâm, sau một lát đã không thấy tăm hơi.
Cha cha!
Tiểu Lôi nhìn xem Trần Cảnh cùng Tùng Quả biến mất phương hướng, bọn hắn cứ như vậy chạy.
Chít chít!
Giao Bạch kêu một tiếng. Đem Tiểu Lôi cùng mang quả lực chú ý kéo lại, Tiểu Bạch Hồ mặc dù thực lực thấp, nhát gan, nhưng nó tại bên ngoài một mình xông xáo qua thời gian rất lâu, lúc này ngược lại có thể cấp tốc quyết định chủ ý.
Ba con thú nhỏ tập hợp một chỗ thương nghị một hồi, chi hậu liền chui vào sơn lâm hướng về phương xa Tiểu Sơn tiến đến.
Các loại thú nhỏ nhóm cách xa, Trần Cảnh cùng Tùng Quả hiện ra thân thể, Trần Cảnh cười nói.
Đi, chúng ta đi theo nhìn xem bọn chúng làm thế nào.
Thú nhỏ nhóm chung quanh có mấy cái ẩn thân huyễn thải phong đi theo. Thông qua ống mật, bọn chúng mọi cử động ở trong mắt Trần Cảnh.
Thú nhỏ nhóm vẫn còn có chút chướng pháp, mèo con tại tán cây trong nhảy nhót tiến lên, thỉnh thoảng leo lên cây sao xác nhận phương hướng, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch trên mặt đất đi theo.
Mảnh này hoang đồi trong yêu thú không nhiều, cây rừng vậy không rậm rạp, không có mây mù quấy nhiều ánh mắt, vậy không có dòng sông cản đường, ở trong đó ghé qua không có gì độ khó.
Thú nhỏ nhóm chỉ là lần thứ nhất tại hoàn cảnh lạ lẫm trong chạy xa như vậy con đường, không có người khác dẫn đường, trong lòng hơi bất an.
Trên cây mang quả đột nhiên ngừng lại, đối phía trước vùng một chút móng vuốt.
Trên đất Tiểu Lôi cùng Giao Bạch lập tức dừng lại, đây là mèo con phát hiện phía trước có tình huống.
Chim non mừng rỡ, Tiểu Bạch Hồ thì cẩn thận nhìn về phía trước, chuyển động lỗ thai, trên cây mèo con cũng không có lui về đến, hẳn không phải là rất nguy hiểm. Tiểu Lôi cẩn thận chui qua rừng cây, hướng phía trước di động, Giao Bạch theo ở phía sau.
Trên cây mang quả cũng xuống, ba con thú nhỏ lặng lẽ từ cành lá gian nhìn ra ngoài. Chỉ thấy phía trước trong sơn cốc có mấy chục con to lớn dã thú.
Chương 299, có mai phục.
Cái này mấy chục con dã thú, màu lông nâu nhạt, hình thể cường tráng, trên đầu mọc ra hai cái to lớn sừng cong.
Hắc mang yêu.
Ba con thú nhỏ giật mình, đều trước tiên nghĩ đến loại này yêu thú, Trần Cảnh đã từng dùng thận cảnh hồ lô cho chúng nó biểu hiện ra qua, phía trước trong sơn cốc dã thú rất giống hắc mang yêu.
Nhưng màu lông không đúng, hắc mang yêu là màu đen. Mấy chục con dã thú trong sơn cốc nhàn nhã đang ăn cỏ, thú nhỏ nhóm trốn ở rừng cây hậu quán xem xét trong chốc lát.
Mèo con, chim non cùng Bạch Hồ nhìn nhau một cái, sau đó đều lắc đầu, những này cự thú không phải hắc mãng yêu, mấu chốt là lũ dã thú trên thân không có yêu thú khí tức, chỉ là khổ người rất lớn, số lượng lại nhiều, nhìn xem có chút dọa người.
Thú nhỏ nhóm đều đã thả lỏng một chút, mặc dù không biết, nhưng những đại gia hỏa này chỉ là phổ thông dã thú, linh thú bản năng nói cho bọn chúng biết. Loại này sẽ không vận dụng linh khí dã thú cũng không đáng sợ.
Chít chít.
Mèo.
Cha cha.
Thú nhỏ nhóm thấp giọng thương nghị vài câu, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch tiếp tục trốn tránh, mang quả lên cây, tại thân cành gian đi tới một đoạn đường, sau đó leo lên cây sao, lộ ra thân hình.
Mèo con tốc độ nhanh nhất, lại hội leo cây, cho nên từ nó đến sò xét một chút những này đám cự thú. Rất nhanh liền có dã thú chú ý tới trên cây cự hình quýt mèo, đám cự thú có chút bạo động, đều đình chỉ ăn cỏ, nhìn về phía mang quả. Bọn chúng kỳ thật tuyệt không hung, mèo con nghĩ thầm, thả ra nhị giai linh thú khí tức, trên linh nham sơn xua đuổi gieo trồng khu bên trong chim tức trùng thần lần lúc, một chiêu này quản dụng nhất. Lần này trong sơn cốc lũ dã thú bị kinh đến, mấy chục con cự thú lập tức chạy như điên, tiếng chân ù ù, bụi mù cuồn cuộn, làm cho mèo con giật nảy mình. Cha cha, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch vậy theo sau, chim non nhìn mang quả nhất mèo dọa lui mấy chục con cự thú, hâm mộ kêu một tiếng. Bất quá Tiểu Lôi còn nhớ rõ không thể bại lộ tự thân chuẩn tắc, không có lên tiếng kêu to. Mấy cái thú nhỏ đưa mắt nhìn đám cự thú kinh hoàng thoát đi, đều trở nên lòng tin tràn đầy, nguyên bản trong lòng thấp thỏm tiêu tán không ít. Thú nhỏ nhóm vượt qua sơn gốc, tiếp tục đi tới. Bạch Hồ cùng Sơn Miêu đều thiên tính cẩn thận, cho nên con đường sau đó, bọn chúng y nguyên duy trì cảnh giác, bất quá càng thêm tự tin, cũng càng buông lỏng, đi đường đồng thời, vậy có tâm tình lãnh hội phong cảnh dọc đường. Trên đường đi thú nhỏ nhóm lại gặp không ít dã thú, bất quá không có yêu thú, những này dã thú nhìn thấy bọn chúng đều chạy trối chết, mấy cái thú nhỏ bể bộn nhiều việc đi đường, mặc dù có chút hiếu kỳ, vậy không có đi đuổi theo. Hơn một canh giờ chi hậu, thú nhỏ nhóm rốt cục chạy tới tòa kia cao cao tiểu sơn. Trần Cảnh cùng Tùng Quả hẳn là đã sớm ở trên đỉnh núi chờ. Lập tức liền muốn tới đỉnh núi, mấy cái thú nhỏ đều hưng phấn lên, một mạch xuống tới. Đột nhiên, Tiểu Lôi không biết đạp phải cái gì, lần này phát động cơ quan, mấy chương to lớn lưới mây chụp xuống, trên cây có cự mục đập tới. Bất quá thú nhỏ nhóm đều là nhị giai linh thú, lực lượng của bọn chúng, tốc độ cùng phản ứng đều vượt xa phổ thông dã thú, không phải mấy cái này đơn giản cạm bẫy có thể đối phó. Mấy cái thú nhỏ có chút luống cuống tay chân, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm tránh thoát những cạm bẫy này. Nơi này tới gần đỉnh núi, tại sao có thể có cạm bẫy? Là Trần Cảnh làm cho đùa. Thú nhỏ nhóm 10 phần nghi hoặc, đi tới trên đỉnh núi chỉ có vài cây thấp, trận trận gió núi thổi qua, chung quanh không có mưa ai, Trần Cảnh cùng Tùng Quả đều không tại. Cha cha! Đây là có chuyện gì? Mấy cái thú nhỏ tại đỉnh núi dạo qua một vòng, đều có chút sốt ruột, là Trần Cảnh cùng Tùng Quả đến chậm rồi. Là bọn chúng đi nhầm địa phương. Còn là cái khác nguyên nhân gì? Tiểu Lôi, Mang Quả cùng Giao Bạch tụ ở cùng nhau, thảo luận đến cùng là chuyện gì xảy ra, trên đỉnh núi không thấy được Trần Cảnh cùng Tùng Quả, để bọn chúng trong lúc nhất thời loạn trận cước. Thú nhỏ nhóm chính la hét tầm ý, Mang Quả đông nhiên nhất cái dược không bắn lên, vung chảo gian giữa không trung mấy đạo kim sắc phong mang hiện lên, Tiểu Lôi quay đầu hướng trên trời phun ra một đạo màu xanh tím thiểm điện, Giao Bạch thì cúi đầu xuống ra bên ngoài thoát ra. Trên bầu trời chụp xuống một chương màu đỏ lưới. Kim sắc mũi nhọn cùng tử lam lôi điện đánh trên la võng lại không cái tác dụng gì, lưới mắt thấy muốn đem ba con thú nhỏ một mẹ hút gọn, lại cuốn ngược mà quay về. Hai đạo bóng xanh xuất hiện ở trên đỉnh núi, Trần Cảnh cười nói. Các ngươi cuối cùng chủ quan. Cha cha. Chít chít. Mèo. Vừa rồi giật mình, hiện tại vui mừng, thú nhỏ nhóm đều hết sức kích động, lại có chút ủy khuất. Tốt, tốt, đều khát nước rồi. Trần Cảnh xuất ra mấy ly lớn ướp lạnh nước dưa hấu. Thú nhỏ nhóm thể lực cùng pháp lực trả dồi dào, nhưng tinh thần tiêu hao không ít. Trần Cảnh nhìn mấy cái thú nhỏ uống nước dưa hấu, cảm xúc bình tĩnh một chút, nói ra. Càng tiếp cận thành công thời điểm, càng dễ dàng buông lỏng cảnh giác, tới gần đỉnh núi những cạm bẫy kia rất dễ dàng khám phá, thế nhưng là các ngươi vừa buông lỏng, liền không có chú ý tới. Chít chít. Giao Bạch phản ứng lại, xác thực khi đó buông lỏng cảnh giác. Mang Quả vậy nhẹ gật đầu. Tiểu Lôi có chút buồn bực, cạm bẫy giống như chính là nó trước đặt chúng. Trần Cảnh lại nói ra, đã gặp cạm bẫy, đến đỉnh núi vậy không nhìn thấy ta cùng Tùng Quả, các ngươi vẫn là không có đề cao cảnh giác. Giống như đúng là dạng này, không tìm được Trần Cảnh cùng Tùng Quả, thú nhỏ nhóm có chút loạn, bọn chúng trong lúc nhất thời có chút ủ rũ. Bất quá, đây là lần thứ nhất, các ngươi không có kinh nghiệm, khó tránh khỏi phạm sai lầm, nhớ kỹ giáo huấn, lấy sau không tái phạm sai lầm như vậy. Trần Cảnh an ủi, Tùng Quả vậy nâng lên chân trước nhảy một cái, cổ vũ thú nhỏ nhóm. Bất quá thú nhỏ nhóm vẫn có chút hiểu xỉu, Trần Cảnh không nói thêm gì, hiện tại khắc sâu ấn tượng điểm, lấy sau liền sẽ thiếu phạm loại này sai lầm. Đi, chúng ta về núi. Trần Cảnh triệu ra phù vân, triệu hồi huyễn thải phong, phù vân chở mọi người hướng linh nham sơn thượng bay đi, thú nhỏ nhóm cảm xúc xa xút, không có tại vân thượng ngắm phong cảnh hào hứng. Phù vân lao nhanh, rất nhanh liền bay trở về đỉnh núi, tại thủy thượng nhạc viên bên cạnh hạ xuống. Lần này xuống núi tuần tra, các ngươi mặc dù cuối cùng ra sai. Bất quá phía trước biểu hiện cũng không tệ lắm. Lấy sau tuần tra có lẽ sẽ còn đụng phải ngoài ý muốn, có lẽ là cùng lần này mở dạng, có lẽ là cái khác ngoài ý muốn, lần sau biểu hiện tốt một chút. Trần Cảnh cuối cùng làm tổng kết,
sau đó thả thú nhỏ nhóm hạ phù vân. Thú nhỏ nhóm ở trên núi một mực sinh hoạt thuận buồm xuôi gió, thú điểm ngăn trở có lợi cho trưởng thành. Gieo trồng khu bên trong tiểu đình trong, mấy cái thú nhỏ tập hợp một chỗ thảo luận, Tùng Quả nằm ở một bên thăm nhưu, Tiểu La đứng tại tiểu thanh lân đầu thú đỉnh, lẳng lặng nhìn thú nhỏ nhóm. Giao Bạch tâm trí tương đối thành thục, sớm nhất khôi phục lại, mang quả cùng tiểu lôi chiều khí phồn thịnh, vậy dần dần thoát khỏi suy sụp tinh thần. Mấy cái thú nhỏ thương nghị một chút gặp phải ngoài ý muốn làm sao bây giờ, chờ mong lên lần tiếp theo xuống núi tuần tra có thể rửa sạch lục nhã. Tiếp lấy bọn chúng hồi tưởng lại xuống núi lúc kinh lịch chuyện lý thú, lại cao hứng. Hôm nay có thịt rắn ăn. Cơm tối lúc Liêu Phi Nhi nhìn xem trên bàn một bát canh rắn hỏi. Đúng, lũ tiểu gia hỏa hôm nay dưới chân núi bắt một đầu đại xà. Trần Cảnh cười nói. Mèo. Cha cha. Đây là thú nhỏ nhóm đi đường đi tiểu sơn lúc gặp phải, mang quả cùng tiểu lôi giết chết mãng xà, đem con mồi mang theo trở về. Chương 300, cất rượu công xưởng. Nhất cái nhàn nhã buổi chiều, Trần Cảnh đi tại xanh tươi gieo trồng khu trồng, chung quanh chim hót trận trận, phía trước là một mảnh nhỏ vểnh lên sừng mái con cung thất, mảnh này cung thất chiếm nửa khối ruộng bậc thang, chỉ có một tầng, cũng không cao lớn. Trên nóc nhà đứng thẳng một cái cột cờ, trên cột cờ tung bay một lá cờ, phía trên là một cái to lớn tự tự. Nơi này chính là cất rượu công xưởng. Hiện tại đã là sư đồ ba người trở lại Linh Nham Sơn thứ 31 năm, cách Trần Cảnh bắt đầu kiến tạo chỗ này cất rượu công xưởng đã qua hơn một năm. Tại hơn một năm nay thời gian bên trong, Trần Cảnh nhàn rỗi lúc liền đến nơi này kiến tạo tiểu phường, hiện tại sản xuất tử ngọc linh tiểu trọn vẹn thiết bị đã không sai biệt lắm điều chỉnh thử tốt. Năm nay sẽ có hơn ngàn gốc tử ngọc quả thụ nở hoa kết trái, đại khái có thể thu lấy được 10 vạn khỏa tử ngọc quả. Đến lúc đó tòa này tiểu phường liền sẽ phát huy đại tác dụng. Cha cha. Trên sườn núi truyền đến kêu to một tiếng, chung quanh chim tức kinh phi, chỉ nghe một trận huỵch huỵch tiếng vang, một con choai choai chim non ra sức vuốt không lớn cánh, từ trên sườn núi bay xuống tới. Chim non lần này bay 20-30 trượng xa, mắt thấy một đầu hướng Trần Cảnh đánh tới, vô hình pháp lực một quyển, đem chim non bỏ vào Trần Cảnh bên cạnh. Cha cha. Chim non vô cánh kêu một tiếng, Trần Cảnh đưa tay vô vô nó lông xù đầu. Cách tiểu lôi tiến giai vậy đi qua hơn một năm, trong khoảng thời gian này chim non trưởng thành rất nhiều, nguyên lai nó vừa cao hơn Trần Cảnh đầu gối, hiện tại đến đùi, Trần Cảnh không xoay người đều có thể sờ đến tiểu lôi đầu. Chim non thân thể cũng thay đổi lớn, bất quá cùng cái khác chim tức so sánh còn là tròn vo, cánh của nó lớn lên càng nhiều, bất quá cùng thân thể so sánh còn là cái nhỏ, tại đầu cánh cùng cái đuôi thượng mọc ra một chút màu xanh đen xinh đẹp lông vũ, cái khác bộ vị còn là lông tơ. Tiểu lôi quay đầu dùng mỏ chim cắt tỉa một chút đầu cánh màu xanh đen lông vũ, vừa rồi từ trên sườn núi vung vẩy xuống tới lúc, lông vũ có chút bị gió thổi loạn, chim non hiện tại rất quý bối những này lóe ra như kim loại quang trạch hoa lệ lông vũ. Tiểu lôi chạy tới đương nhiên là đi theo Trần Cảnh nhìn cất rượu công xưởng, tòa này công xưởng chậm gì gì kiến tạo hơn một năm, cái khác thú nhỏ nhóm cũng đều đi theo Trần Cảnh nhìn qua thật nhiều lần, hiện tại không có gì hứng thú. Chim non thì một mực là tràn đầy phấn khởi. Nghĩ đến lấy sau trong tiểu phường hội liên tục không ngừng sản xuất xuất linh tiểu, tiểu lôi liền trong lòng cao hứng, cho nên vừa rồi nó nhìn thấy Trần Cảnh muốn tới tiểu phường, liền lập tức theo tới. Trần Cảnh mang theo tiểu lôi đi vào tiểu phường trước cửa, hắn vung lên ống tay áo, một trận quang mang hiện lên, đại môn tự động tách ra. Tiểu phường vẻ ngoài nhìn xem rất khinh xảo, nhưng đại môn cùng vách tường đều rất dày nặng, đi vào tiểu phường, chỉ gặp bên trong là nhất cái cự đại hình chữ nhật không gian, phong cách cùng tiểu phường vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Giữa phòng là một mảng lớn kết cấu phức tạp máy móc, bên ngoài có một vòng đơn giản hàng rào, tiểu lôi thành thành thật thật cùng sau lưng Trần Cảnh, chim non tới qua thật nhiều lần, biết những này máy móc rất phức tạp, không thể loạn đụng. Trần Cảnh đi đến một chương bàn ngọc trước, bàn ngọc thượng điêu khắc rất nhiều ký hiệu, một góc mấy cái lỗ trong danh cắm linh thạch, đây là cất rượu trang bị bàn điều khiển, hắn rôi ngón tại bàn ngọc thượng một điểm. Bàn ngọc góc trên mấy khỏa linh thạch quang mang có chút chớp động, chỉ nghe được một trận rất nhỏ máy móc chuyển động thanh âm vang lên. Một bên trên đất trống, sàn nhà vãng hai bên một phần, nhất cái đài thăng lên đi lên, trên bàn nâng một con thạch vạc. Thạch vạc trong chính là dùng bộ này thiết bị sản xuất linh tiểu, Trần Cảnh vận khởi vọng khí thuật nhìn lại, thạch vạc bên trong non nửa vạc linh tiểu bên trên có một tầng gần như trong suốt khí, trong lòng của hắn vui mừng, lần này cất rượu trang bị thành công sản xuất ra tử ngọc linh tiểu. Cha cha! Tiểu lôi nhìn một chút Trần Cảnh sắc mặt, đây là thành công. Lần này tử ngọc linh tiểu sản xuất thành công. Trần Cảnh cười nói. Tiếp theo tại bàn ngọc bên trên điểm một cái, trên nóc nhà rỗi kê tiếp cái kìm tương tự máy móc trang bị, cự kìm kẹp lên thạch vạc, đem thạch vạc bên trong cùng tiểu cặn bã hôn tạp cùng một chỗ tiểu dịch đổ vào một cái ống tròn hình loại bỏ khí. Không thạch vạc bị kẹp qua một bên tự động thanh tẩy, chi hậu trở về đến trong hầm rượu hang khô. loại bỏ tốt tiểu dịch đã rót vào tầng dưới trong hầm rượu thạch vạc trong. Cha cha! Tiểu Lôi thò đầu ra nhìn, sản xuất thành công, thế nhưng là không thấy được tiểu A. Trần Cảnh cười một tiếng, điểm một cái bàn ngọc, một cái khác miếng đất tấm trái phải tách ra, nhất cái đài nâng một con thạch vạc thăng lên đi lên. Đến, chúng ta nhìn xem. Trần Cảnh đi đến thạch vạc trước mở ra thạch vạc thượng chụp lấy bát đá, mùi rượu thơm phiêu tán ra, chính là chim non thường uống tử ngọc linh tiểu hương khí. Cha cha! Tiểu Lôi hưng phấn kêu một tiếng, quả nhiên thành công. Chim non tuy nói thường xuyên có thể tại phục dụng linh đan lúc uống đến tử ngọc linh tiểu, nhưng này lúc đều chỉ có một ngụm nhỏ, nơi này chính là có non nửa vạc. Tốt, liền cho ngươi uống nửa bát. Trần Cảnh làm nửa bát tiểu cấp Tiểu Lôi, trong lòng của hắn cao hứng, cái này tử ngọc quả lại nhiều cũng không sợ, bộ này trang bị toàn lực vận chuyển lại, 10 cái canh giờ liền có thể xử lý 10 vạn khỏa tử ngọc quả. Tiểu Lôi một hơi uống cạn sạch nửa bát tử ngọc linh tiểu, cảm giác có chút thống khoái, chim non tu vi cao, cũng đã trưởng thành không ít. Cho nên hiện tại tiểu lượng cũng lớn. Chúng ta thử một lần nữa, ngươi đi đem những này tử ngọc quả đổ vào. Trần Cảnh phân phó một tiếng, một con chữ vật đại bay đến Tiểu Lôi trước mặt. Bộ này trang bị chế ra một lần tử ngọc linh tiểu, nhưng không biết xác suất thành công thế nào, hiện tại thử một lần nữa. Cha cha! Chim non hiểu rõ làm thế nào, nó lấy pháp lực cuốn qua chữ vật đại, đi hướng cổng, vào cửa liền có một con phếu lớn, Tiểu Lôi đi vào cái phếu trước, chữ vật đại bay đến cái phếu phía trên. Ngay sau đó, giữa không trung quang hoa chớp động, từng khỏa vừa lớn vừa tròn, như tử ngọc tương tự linh quả tiến vào cái phế ước. Trần Cảnh tại bàn ngọc bên trên điểm một cái, bàn ngọc thượng linh thạch quang mang chớp động, những linh thạch này là cất rượu trang bị động lực, chọn bộ trang bị như là cự thú thức tỉnh, bắt đầu vận chuyển lại. Góc phòng một ngụm nồi lớn trong toát ra màu trắng hơi nước, những này hơi nước lập tức bị cấm chế hút đi. Tử ngọc quả bị tự động gọt ra, đào ra hột, hột bị tập trung đến nhất cái mâm lớn trong đưa vào lồng hấp. Đợi một hồi lồng hấp mở ra, bốc hơi nóng hột bị đưa ra lồng hấp, tại băng chuyển thượng di động, băng chuyển phía trên một con màu băng lam hồ lô phun ra một luồng hơi lạnh, nóng hôi hổi hột lập tức nguội đi. Hột cùng một bộ phận thịt quả bị đổ vào một con thạch vạc, một con xoay tròn lưỡi dao vươn vào thạch vạc trong, đem hột cùng thịt quả xoắn nát, sau đó một chút vỏ trái cây bị đổ vào thạch vạc, bát đá đắp lên bị kín, thạch vạc sau đó bị băng chuyển đem đến dưới mặt đất trong hầm rượu. Lợi dụng hàn băng hồ lô làm lạnh trưng chín hột, một bước này còn là Trần Cảnh để hoàn thành. Kỳ thật cái này trình tự cũng có thể lợi dụng cơ quan cấm chế tự động hoàn thành, bất quá đến một lần Trần Cảnh bây giờ nghĩ đến biện pháp khá là phiền toái. Thứ hai, nếu như tử ngọc linh tiểu toàn bộ từ cơ quan cấm chế tự động sản xuất, người khác giải bộ này trang bị chẳng khác nào học xong như thế nào sản xuất tử ngọc linh tiểu, dạng này cũng không tốt. Chương 301, ngưng kết kim đan. Linh Nham Sơn bên trên, gieo trồng khu trong hoa nở như biển, hơn ngàn gốc tử ngọc quả thụ cùng một chỗ nở hoa, tựa như từng mảnh màu hồng vân hà rơi xuống trên sườn núi. Vất vả kinh doanh mấy chục năm, hiện tại gieo trồng khu bên trong linh thụ rốt cục đã có thành tựu, tử ngọc quả thụ thời kỳ nở hoa không dài, trên cây nở rộ đóa hoa không lâu liền sẽ héo tàn, bất quá cái này cũng không đáng tiếc, hoa rơi quả xuất, chờ tử ngọc quả thành thúc lúc, khắp cây tử ngọc trái cây lại là một phen khác làm cho người mừng rỡ cảnh đẹp. Trần Cảnh cùng Liễu Phi Nhi đi theo sư phụ Thiên Phong thượng nhân sau lưng, đi tại trong biển hoa, thú nhỏ nhóm thì tại cách đó không xa tử ngọc quả thụ hạ vui lùa ầm ĩ. Trần Cảnh, ngươi đã chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn a? Thiên Phong thượng nhân hỏi. Đúng, mấy ngày nay tu luyện đều cảm giác pháp lực tràn đầy, tiến không thể tiến vào. Nghe sư phụ hỏi, Trần Cảnh mừng rỡ, hắn mấy tháng trước liền tiếp cận chúc cơ hậu kỳ viên mãn cảnh giới, bất quá mỗi đêm tu luyện vẫn có thể thu hoạch được một chút nhỏ bé tiến bộ, nhưng mấy ngày nay, tu luyện khổ cực thế nào đi nữa, phục dụng linh đan, thể nội pháp lực đều không thể lại tăng thêm mảy may. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu chuẩn bị kết đan đi. Ta cấp cho ngươi giảng kết đan quá trình bên trong cần thiết phải chú ý. Thiên Phong thượng nhân nói, lúc trước có thể nghĩ không đến lựa chọn thanh đế trường sinh kinh Trần Cảnh hội trước tại Liêu Phi Nhi kết đan. Sư đồ ba người tại tử ngọc quả thụ trong rừng ngồi xuống, Thiên Phong thượng nhân bắt đầu tình tế giảng giải, Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi đều chăm chú nghe, ấn Liêu Phi Nhi hiện tại tiến cảnh, một hai năm chi hậu nàng cũng sẽ trúc cơ viên mãn, bắt đầu kết đan. Trần Cảnh mấy năm gần đây đọc rất nhiều liên quan tới ngưng kết kim đan ngọc giản. Có chút là tại Tứ Hải hành mua, đại bộ phận là Huyền Phong cung trong lịch đại tổ sư nhóm lưu lại. Thiên Phong thượng nhân xuất quan lấy về sau, vậy nói qua rất nhiều cùng kết đan tương quan tu luyện tâm đắc, hiện tại hắn cấp hai người đệ tử từ đầu tới đuôi giảng giải cặn kẽ. Màu hồng trong biển hoa, ong mật ong long tại hoa gian bay múa, không ngại cực khổ thu thập mật hoa, những này huyền thải phong hiện tại nửa trước một bên thân thể là màu ưu lam, phần sau một bên thân thể là sáng màu hồng, nhiều như vậy đóa hoa để đại ong mật nhóm rất vui sướng. Bất quá đóa hoa nhiều lắm, tử ngọc quả thời kỳ nở hoa lại ngắn,
Huyền Thải Phong nhóm lại cần cù cũng chỉ có thể hái được một phần nhỏ mật hoa. Liên tiếp mấy ngày, Thiên Phong thượng nhân đều tại giảng giải như thế nào kết đan, hiện tại chủ yếu là cấp trần cảnh giảng, Liêu Phi Nhi là dự thính. Các loại Thiên Phong thượng nhân hoàn chỉnh giảng giải qua một lần chi hậu, sán lạn như vân hà biển hoa vậy bắt đầu điêu tàn, trần cảnh suy tư mấy ngày sư phụ giảng, sau đó đem tự mình đối kết đan lý giải cấp Thiên Phong thượng nhân giảng thuật một lần, sư phụ sau khi nghe, vạch trần cảnh lý giải bên trong sai lầm cùng chỗ thiếu sót. Dạng này qua hơn một tháng, Trần Cảnh cùng Thiên Phong thượng nhân đều cảm thấy hắn đối như thế nào ngưng kết kim đan đã hiểu rõ rõ ràng, Trần Cảnh liền bắt đầu bế quan. Đây là muốn tránh đi ngoại giới quấy nhiễu, Linh Nham Sơn thượng tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vậy không ít, không bế quan liền vô pháp hết sức chuyên chú ngưng kết kim đan. Trần Cảnh bế quan địa điểm tại Huyền Phong cung trong, hắn tại ngàn trượng sâu dưới mặt đất, bí ẩn trong động phủ, toàn tâm toàn ý ngưng kết kim đan. To lớn trong động quật, lòng đất thực vật tản ra lam sắc quang mang có chút chập trùng, như nước hồ bà quang. Trần Cảnh chậm rãi bước tại Lam Quang Chi Hồ ở giữa Bạch Ngọc Cung địa gian, trong cơ thể hắn pháp lực chân nguyên sớm đã tràn đầy, hiện tại là tại đem ngoại giới hỗn loạn quên đi, tốt toàn tâm toàn ý ngưng kết kim đan. Long đất không có ngày đêm phân chia, bất quá Trần Cảnh còn là duy trì bình thường thói quen làm việc và nghỉ ngơi, vì kết đan làm lấy chuẩn bị. Một ngày này, Trần Cảnh cảm giác mình tới thích hợp nhất ngưng kết kim đan trạng thái, thời cơ đã tới. Hắn đi vào nhất tòa Bạch Ngọc lầu cát, vung lên ống tay áo, cửa phòng tại sau lưng quan bế. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, sàn nhà chính giữa bày một con bạch ngọc điêu thành bồ đoàn, ngoài ra cũng chỉ có một trương bàn ngọc thượng bày biện một cái nho nhỏ thanh đồng lư hương. Trần Cảnh đi đến bàn ngọc trước, lấy ra một con hương cắm vào thanh đồng lư hương, cái này hương nhan sắc cám kim, có dài hơn một thước, ngón út phẩm chất. Đây chính là trầm tinh trạch một vùng sản xuất thủy bồ hương, kết đan lúc đốt một chi hương, có để cao kết đan sát xuất thành công tác dụng, bất quá nghe nói hiệu quả 10 phần yếu ớt. Thủy bồ hương hiệu quả lại thấp. Vậy so không có mạnh, Trần Cảnh tại trường Lâm Sơn cũng cho tự mình cùng sư muội các mua một chi. Hắn rôi ngón một điểm, một luồng khói xanh bắn vào thủy bồ hương đỉnh từ ám kim sắc biến thành sáng kim sắc, một cỗ thủy nhuận mùi thơm ngát trong khoảnh khắc tràn ngập cả phòng, Trần Cảnh cảm giác bị cái này mùi thơm ngát thẩm thấu, tâm thần tựa hồ nhẹ nhàng một chút. Thủy bồ hương giống như có chút tác dụng, Trần Cảnh tại trong phòng gian bồ đoàn bên trên ngồi xuống, cảm giác thể xác tinh thần viên mãn vô hạn, ngưng kết kim đan, nhưng vào lúc này hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, trong bình ngọc bắn ra một mảnh thanh quang, thanh thanh đạm đạm mùi thuốc bay ra, một hạt thanh quang nhộn nhạo trong suốt linh đan từ trong bình bay ra. Đây là có thể để cao kết đan sát xuất thành công hàng chân đan, Trần Cảnh ăn vào linh đan, nhắm mắt vận chuyển lên thanh đế trường sinh kinh trong ngưng kết kim đan bí pháp, thể nội tràn đầy không gì sánh được hùng hậu pháp lực hướng trong đan điền dũng mãnh lao tới, hàng chân đan kỳ dị dược lực vậy lan ra, theo mãnh liệt pháp lực cùng một chỗ lưu chuyển. Trong đan điền lúc đầu vậy tràn đầy pháp lực, vô pháp dung nạp càng nhiều, nhưng bí pháp thúc dục pháp lực trong đan điền tạo thành nhất cái nho nhỏ vòng xoáy, tại cái này cấp tốc chuyển động vòng xoáy trung tâm, tinh thuần không gì sánh được pháp lực lại bị tiến một bước cô đọng. Không biết qua bao lâu, vòng xoáy trung tâm không ngừng cô đọng pháp lực dần dần sinh ra một loại chất biến, nhất cái hạt bụi nhỏ điểm sáng tại vòng xoáy trung tâm xuất hiện, cái này chất biến sinh ra cực kỳ gian nan, khả vừa xuất hiện liền giống như tinh hỏa liêu nguyên, thế không thể đỡ. Trần Cảnh toàn thân pháp lực đều hướng trong đan điền nho nhỏ vòng xoáy dũng mãnh lao tới, mà càng nhiều thiên địa linh khí thì như là nộ trào tràn vào trong cơ thể của hắn. Trời xanh không mây, vạn dặm không mây, lại là nhất cái tốt đẹp thời tiết. Linh Nham Sơn bên trên, đại thụ hạ đình viện bên trong, tiểu la ngay tại linh hoa dị thảo gian bay tới bay lui, không trung long mật tòng lọng, lui tới hút mật. Đồng nhiên, Huyền Hải Phong nhóm nhao nhao trên không trung lơ lửng xuống dưới, trên thân nổi lên màu đỏ cam. Tiểu hoa yêu hóa làm một đạo lưu quang chui vào to lớn bích đảo thụ trong. Phu cận thiên địa linh khí bỗng nhiên lao nhanh cuồn cuộn, hướng Linh Nham Sơn đỉnh phong hội tụ, vô số thiên địa linh khí xoay tròn, tạo thành nhất cái lấy đỉnh núi làm trung tâm vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy cấp tốc mở rộng, bao phủ phương viên gần trăm dặm, tại vòng xoáy linh khí phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn đen nghịt mây đen, trong mây đen thiểm điện như là ngân xà cuồn vũ, từng đạo kinh lôi vang vọng đất trời. Huyền Hải Phong sau bồ đảo vội vàng leo ra trùng hồ lô. Trên thân sắc thái biến ảo, Huyền Hải Phong nhao nhao chui vào màu vàng xanh lá hồ lô lớn trong. Chà cha, mèo, chít chít. Gieo trồng khu trong mấy cái thú nhỏ hưng phấn đối bầu trời cuồng khiếu, bọn chúng đều biết, đây là Trần Cảnh bắt đầu ngưng kết kim đan. Bóng trắng lóe lên, Liễu Phi Nhi xuất hiện tại thú nhỏ nhóm bên cạnh, nàng gặp mấy cái thú nhỏ đều tin tâm tràn đầy nhìn lên bầu trời, cũng không lo lắng e ngại chi sắc, cũng liền không có đem bọn nó mang về động phủ tâm tư. Liễu Phi Nhi đứng tại tùng quả bên cạnh. Vô vô tiểu thanh lân thú đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Chương 302, xuất quan thiên địa rộng lớn. Liêu Phi Nhi cùng sư huynh sớm chiều ở chung mấy chục năm, đối Trần Cảnh có rất mạnh lòng tin, đã sư huynh đã dẫn động thiên địa linh khí, vậy hắn ngưng kết kim đan liền cơ bản có thể nói thành công. Vòng xoáy linh khí càng chuyển càng nhanh, đến một đoạn thời khắc, tựa hồ đã thu nạp đủ nhiều linh khí, vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại, sau đó tán loạn ra. Tiếp lấy lôi điện biến mất, mây đen tán đi, linh nham sơn trên không trung xuất hiện nhàn nhạt hào quang năm màu, hào quang mặc kệ nhạt lại biến ảo chập chờn, mỹ lệ vô phương. Sư huynh thành công. Liêu Phi Nhi nhìn trên trời, một khuôn mặt tươi cười bị hào quang nhuộm đỏ, càng thêm lệ sắc. Chít chít. Mèo. Cha cha. Thú nhỏ nhóm đều cao hứng nhảy tưng nhảy loạn, Tùng Quả ngẩng đầu nhìn trên trời, mắt vàng trong chiếu đến hào quang biến ảo. Lam quang ba động to lớn trong động quật, bạch ngọc trong cung điện một ngôi lầu các bên trong, Trần Cảnh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trên thân tựa hồ bao phủ một tầng bảo quang, sắc mặt hắn bình thản, hai mắt khép hờ. Tại Trần Cảnh trong đan điền, có một viên ngũ sắc thải quang mở mịt viên châu có chút chìm nổi, chậm rãi chuyển động, viên châu quang hoa nội ẩn, nó trong tựa hồ ngưng tụ vô tận nguyên khí, tốt một viên viên mãn vô hạ đại đạo kim đan. Trên kim đan thải quang lấy xanh đậm cùng thủy lam hai màu làm chủ, xích hồng, màu vàng đất cùng bạch kim tam sắc làm phụ, nó trong còn kèm theo cái khác một chút nhỏ xíu nhan sắc. Thải quang nhan sắc tuy nhiều, cho người cảm giác lại không chút nào lộn xộn, hài hòa tự nhiên. Những này thải quang nói rõ Trần Cảnh hiện tại vậy có tương quan linh căn tư chất, có thể tu luyện đối ứng pháp thuật. Nhân sinh sinh trưởng ở giữa thiên địa, sinh ra liền ngũ hành đều đủ, nếu có một phương diện thiên phú đột xuất, có thể cảm giác được linh khí, chính là có linh căn, có thể đạp vào tiên đồ, trở thành tu tiên giả. Tại tu luyện ban sơ giai đoạn, linh căn càng cường đại thuần túy, tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ có một loại đơn nhất linh căn thậm chí bị trở thành thiên linh căn, tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tiến cảnh thần tốc. Trần Cảnh có một cùng thủy hai loại linh căn, Liêu Phi Nhi phong linh kiếm thể là phong cùng kim hai loại linh căn, bọn hắn đều là song linh căn, cũng là cực giai tư chất tu luyện. Bất quá tu tiên giả tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ cũng chỉ có thể tu luyện cùng linh căn đối ứng công pháp và bí thuật, cái khác pháp thuật bởi vì không có linh căn, cho nên không thể tu luyện. Giống Trần Cảnh chỉ có một thủy linh căn, liền không thể dùng hỏa hệ pháp thuật, nhưng cái này hạn chế tại kết đan chi hậu liền không có. Ngưng kết kim đan là một lần tiến hóa, nhất cái bay vọt, tu tiên giả từng cái phương diện đều sẽ đạt được to lớn tăng lên, bởi vì linh khí quán thể, tư chất tu luyện cũng sẽ trên phạm vi lớn cường hóa. Trần Cảnh nguyên bản một thủy linh căn tăng lên lớn nhất, cái khắc hỏa, thổ, kim ba loại tư chất cũng đều tiến hóa đến linh căn trình độ, có thể cảm ứng được đối ứng thiên địa linh khí. Cái này lấy sau Trần Cảnh cũng có thể tu tập một thủy chi bên ngoài ngũ hành pháp thuật, chỉ bất quá, bởi vì hỏa, thổ, kim cái này ba loại linh căn, còn kém rất rất xa hắn một thủy linh căn, cho nên tu luyện hiệu quả tương đối độ chênh lệch mà. Mặc dù tu luyện những pháp thuật này hiệu quả không tốt, nhưng đây là chưa từng có vấn đề, vẫn như cũ ý nghĩa trọng đại. Trần Cảnh thân thể, pháp lực, thần thức, từng cái phương diện đều tại ngưng kết kim đan quá trình bên trong thu được bay vọt cường hóa. Trải qua thiên địa linh khí quan chú, Trần Cảnh thân thể thoát thai hoán cốt, quanh thân từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài, mỗi một tấc xương cốt cơ bắp, mỗi một chỗ da thịt lỗ chân lông, mỗi một cái nội tạng khí quan, đều bị tràn vào thể nội vô tận linh khí tẩy lễ, trở nên càng thêm khỏe mạnh, cường đại, cứng cỏi. Pháp lực của hắn từ nguyên lai như là vân khí pháp lực biến thành từng sợi như nước chảy chân nguyên. Đây là một loại chất tăng lên, một sợi chân nguyên bên trong linh khí thì tương đương với trước kia nhất đại đoàn pháp lực, đồng thời càng thêm cô đọng. Thần thức tăng gấp bội, đồng thời càng thêm nhạy cảm, bền bỉ, thần thức cảm giác chiều rộng cùng độ chính xác đều thật to tăng lên. Hắn tu luyện phá thần truy, liễm thần xa, cố thần ấn, chiếu thần kính, mê thần phiên cùng minh thần đăng các loại thần thức bí thuật đều trở nên càng cường đại. Thức hải trở nên càng rộng lớn hơn, trong đó bản mệnh linh thực đại cây nấm trở nên càng thêm to lớn, phảng phất đỉnh thiên lập địa. Cây nấm thượng đủ loại chi tiết cũng biến thành càng thêm rõ ràng, bất quá nó là bản mệnh linh thực, cho nên vẫn là nhất cái hư ảnh. Tại thức hải bên trong nhanh nhẹn bay múa kim mạch ngọc lá trở nên càng thêm tươi lục, trả tựa hồ hội vốn lượn phất động, giống như biến thành một mảnh chân chính lá cây. Trần Cảnh cảm thấy chỉ muốn thần thức hướng mảnh này thần kỳ lá cây trong tìm tòi, liền có thể biết Thanh Đế Trường Sinh Kinh trong kết đan chi hậu công pháp huyền bí, bất quá hắn nhịn được xúc động. Ngưng kết kim đan chi hậu có vô tận chỗ tốt, có càng dài tuổi thọ. Cái này có càng đầy đủ thời gian ở trên tiên lộ tiến lên, có thể bằng hương ngự phong lăng không phi hành, có thể lấy đan hỏa luyện chế bản mệnh pháp bảo, trở thành trong tu tiên giới cao nhân cường giả, có thể tung hoành tứ hải. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất còn là trước ổn định lại cảnh giới kết đan, Trần Cảnh lấy ra một con hộp ngọc, trong hộp là một con lớn chừng bàn tay, phảng phất bạch ngọc điêu thành linh chi bên trên có tứ trọng phù vân trạng hoa văn, đây là một con sinh trưởng bốn cái giáp ngọc chi, chính thích hợp kết đan kỳ tu sĩ phục dụng. Trần Cảnh bẻ một khối nhỏ ngọc chi an bảo,
Ngọc Chi cửa vào liền biến thành một cỗ thanh trong chất lỏng vào bụng, một cỗ nhu hòa linh khí lan ra, ôn hòa tầm bổ, giả dích không dứt. Trần Cảnh nhắm hai mắt, tiếp tục tu luyện. Cái này vừa tu luyện liền không biết thời gian, lần lượt tan nửa cái Ngọc Chi chi hậu, hắn cảm giác kim đan đã vững chắc xuống, có thể xuất quan, sư phụ, sư muội cùng thú nhỏ nhóm hẳn là chờ lâu lắm rồi à. Trần Cảnh đứng dậy, đi ra cửa bên ngoài, tâm niệm vừa động, thân thể liền bay lên, thần thức triển khai, toàn bộ kỳ dị động quật đều rõ mồn một trước mắt. Nơi này còn là quá nhỏ hẹp, trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tiếp lấy hóa thành một đạo thanh sắc độn quang bay khỏi. Bay đến bên ngoài răng khắp nơi trong động quật về sau, Trần Cảnh hãm lại tốc độ, vung lòng quan sát một phen cái này tràn ngập lam quang thế giới dưới đất. Hắn trước kia tại những này trong động quật đều là vội vàng mà qua, dù sao nơi này có sư phụ đều nói phi thường lợi hại kim lân thần lằn cùng xạ hình rắn. Tuy nói những này cao gia yêu thú sẽ không chủ động công kích mang theo thượng cổ tích long xương ngọc bài người, nhưng Trần Cảnh cảm thấy cũng không bảo hiểm, vạn nhất bọn chúng phát điên, đụng tà, bị ma quỷ ám ảnh công kích, đây chẳng phải là hoan uổng. Hôm nay không phải thăm dò nơi này thời điểm, Trần Cảnh chỉ là tiện đường thoáng lãnh hội một phen, liền nhanh chóng ra Huyền Phong Cung. Ra cửa đá, lại thấy ánh mặt trời, Trần Cảnh chỉ cảm thấy thiên địa rộng lớn, có thể tùy ý ngao du. Bất quá những cái kia cũng không có gấp gáp, sư muội Liêu Phi Nhi cùng thú nhỏ nhóm chính chờ ở trước cửa đá. Liêu Phi Nhi nhìn xem Trần Cảnh cười nói, sư huynh, chúc mừng. Kim đan. Tùng quả trên đầu tiểu hoa yêu đi theo kêu lên. Cha cha. Chít chít. Mèo. Thú nhỏ nhóm cùng nhau tiến lên, vây quanh Trần Cảnh. Ha ha, tốt. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, pháp lực đem sư muội cùng thú nhỏ nhóm đều nâng lên, sau đó cùng một chỗ bay xuống sân đi, loại này nghị phi liền phi cảm giác quá tốt rồi. Chương 303, dự định. Bên trên bầu trời, thú nhỏ nhóm một trận cuồng khiếu, gà chó lên trời đoán chừng vậy so với chúng nó thận trọng một điểm, Trần Cảnh thần thức quét qua, mang theo mọi người bay vào động phủ, đã rơi vào trong đình viện. Thiên Phong thượng nhân đứng tại đại thụ dưới, Trần Cảnh tiến lên hành lễ, cười nói, sư phụ, ta kết đan. Thiên Phong thượng nhân nhìn một chút Trần Cảnh, trên người hắn khí tức bình ổn cường thịnh, xem ra kim đan đã vững chắc, hắn mỉm cười gật đầu, nói ra. Tốt. Không thể so với vi sư năm đó kết đan chậm. Sư đồ ba người nói đùa vài câu, tại tiểu đỉnh trong ngồi xuống, Thiên Phong thượng nhân cấp Trần Cảnh nói một chút ngưng kết kim đan về sau, trong tu luyện phải chú ý, lại để cho Trần Cảnh nói một chút kết đan trải qua, đạt được kinh nghiệm cùng càng ngộ. Này chủ yếu là cho Liếu Phi Nhi nghe. Thú nhỏ nhóm vậy chen tại tiểu đình trong, kết đan cái gì bọn chúng nghe Vân Sơn sương mù quấn, bất quá vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi. Trần Cảnh lần này tại Huyền Phong Cung trong chờ đợi tiếp cận một tháng, thú nhỏ nhóm là rất nhớ, hiện tại Trần Cảnh ngưng kết kim đan, đây chính là tăng lên một cái đại cảnh giới, bọn chúng đều hết sức tò mò. Giếng nước trong truyền đến một trận rầm rầm tiếng nước, hai đầu quấn quanh lấy bọt nước ngân sắc cá lớn từ trong giếng bơi đi lên, Sương Diệp cùng Sương Hoa nhìn thấy Trần Cảnh xuất sơn, vậy chạy tới, phía sau thanh đầu tại trong giếng giật giật đem đầu nhô ra tới. Trạng vạng tối tại Lam Thăng các bày xuống tiệc rượu, chúc mừng Trần Cảnh kết đan, sư phụ Thiên Phong thượng nhân vậy tại, toàn sơn trên dưới hoan thanh tiếu ngữ, chúc mừng một phen. Hôm sau buổi chiều, Trần Cảnh ngồi tại trong đình viện tiểu đình trong, khoan thai uống trà, suy nghĩ lấy tính toán cho sau này. Tu tiên giả kết đan về sau thọ nguyên tăng nhiều, có thể sống 5-600 tuổi, Trần Cảnh tu luyện thanh đế trường sinh kinh thiện ở duyên niên dưỡng sinh, sống 600 năm không thành vấn đề. Lấy Trần Cảnh hiện tại niên kỷ, còn có thể sống hơn 500 năm. Nếu như không có kết đan, hắn cũng chỉ có thể sống thêm hơn 100 năm, chỉ sợ đến chết cũng chờ không đến ngủ say đại cây nấm trường giã hầu tỉnh lại. Kết đan lấy sau liền thông dong nhiều, vô luận tiếp tục tu luyện, còn là triển khai kế hoạch của hắn, hiện tại cũng có đầy đủ thời gian. Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn trong đình viện sinh cơ bừng bừng linh hoa dị thảo, bước kế tiếp kết đan kỳ tu luyện, mấu chốt chính là muốn nhìn những này linh thực, Trần Cảnh hiện tại thần thức tăng nhiều, có thể mang theo càng nhiều linh thực tu luyện, từ linh thực nơi đó đạt được linh khí đủ nhiều, tu luyện tiến cảnh liền có bảo đảm. Trong đình viện tinh sa hồ lô đã từ một gốc biến thành 25 gốc, qua chút năm kim anh quả nở hoa kết trái, huyền dương tham kết xuất tham tử, cũng đều có thể mở rộng gieo trồng quy mô, linh thực số lượng là không cần buồn. Mà lại những này linh thực không riêng chỉ ở lúc tu luyện cung cấp linh khí, kim anh quả ngâm rượu phục dụng có thể rèn thể, huyền dương tham sau khi phục dụng có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Tinh sa hồ lô là nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo sử dụng, có thể đổi rất nhiều linh thạch, chỉ hiện tại cái này ba loại linh thực kinh doanh tốt liền có thể được ích lợi vô cùng. Trần Cảnh xuất ra một con thanh từ hồ lô nhìn một chút, trong hồ lô chứa tứ hải hành trương kỳ tặng cổ hạt sen cùng từ lao ngô nơi đó đổi lấy quả đầu, hai loại linh trị giá trị chỉ sợ so tinh sa hồ lô, kim anh quả cùng huyền dương tham còn lớn hơn, phải nghĩ biện pháp đem bọn nó trồng sống. Ân, vẫn còn một gốc tại Tứ Hải Hành đặt hàng, còn chưa tới hàng Bạch Lân Quỷ Vương tán. Hắn thu hồi Trường Thanh Hồ Lô, uống một ngụm trà, nghĩ thầm muốn triển khai kế hoạch của mình, một là phải có linh thạch, hai là phải có nhân thủ. Linh thạch sự tình không lo, năm nay Tử Ngọc Linh Tiểu sản xuất hàng loạt, sẽ có đại bút linh thạch doanh thu, muốn nhìn Tử Ngọc Linh Tiểu tiêu thụ tình huống, chủ yếu nhất là nhìn Toái Tinh Khâu Lăng thị trường dung lượng, quan hệ này đến Tử Ngọc Linh Tiểu ích lợi hạn mức cao nhất. Gieo trồng khu muốn tiếp tục mở rộng, hiện tại đại lượng gieo trồng Tử Ngọc quả, Thiên Dương mục, Xích Diễm ngô đồng cùng mục chi quả, muốn xem tình huống tiếp tục mở rộng gieo trồng quy mô, cái khác chủng loại linh thụ cũng muốn loại một chút, ruộng bậc thang muốn bao nhiêu tạo. Về phần nhân thủ vấn đề, mấy cái thú nhỏ đều đạt đến nhị giai, tình huống tạm thời hóa giải một điểm, bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Nhưng vô luận là thu môn đồ khắp nơi vẫn là dùng cái khác phương thức gia tăng nhân thủ, đều không phải là chuyện đơn giản, chủ yếu là quan hệ đến Huyền Phong môn phát triển, cần suy nghĩ tỉ mỉ. Kết đan kỳ tu luyện cùng kế hoạch của hắn đều không phải là một ngày chi công, hiện tại chả không nổi. Khẩn yếu nhất là hắn hiện tại kết đan, vẫn còn không có tương ứng sức chiến đấu, kết đan kỳ pháp thuật thần thông muốn tu luyện, muốn bắt đầu chuẩn bị luyện chế bản mệnh pháp bảo, bản mệnh linh thực muốn nghiên cứu, những này cũng không thể một lần là xong, hiện tại trước tiên có thể làm mấy món phổ thông pháp bảo khẩn cấp. Pháp bảo có thể đại khái chia làm hai loại, một loại là phổ thông pháp bảo, một loại chính là bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo cùng tu tiên giả mệnh hồn tương liên, có thể không ngừng trưởng thành, bản mệnh pháp bảo tại sơ kỳ khả năng rất nhỏ yếu, nhưng có thể theo tu tiên giả không ngừng ôn dưỡng, cùng tu vi đề cao mà mạnh lên, có thể nói uy năng bất khả hạn lượng, là phù hợp nhất tu tiên giả pháp bảo, có thể phát huy ra pháp bảo uy lực lớn nhất. Phổ thông pháp bảo uy năng là cơ bản cố định, không có bản mệnh pháp bảo loại kia không ngừng tăng cường tiềm lực. Nhưng cũng không phải nói phổ thông pháp bảo liền so bản mệnh pháp bảo yếu đi, bản mệnh pháp bảo chỉ là có tiềm lực, mà có thể hay không đem tiềm lực phát huy ra là một chuyện khác. Mà lại cường cùng yếu muốn nhìn thế nào định nghĩa, ấn Trần Cảnh lý giải, chủ yếu nhất là khán pháp bảo đối với linh khí lợi dụng hiệu suất, cùng có thể pháp bảo trên uy năng hạ. Hai kiện pháp bảo, đưa vào một dạng nhiều pháp lực, một kiện uy lực so một kiện khác cao, dĩ nhiên chính là càng mạnh. Một kiện pháp bảo uy lực lớn nhất so một kiện khác cao, đồng dạng cũng là càng mạnh. Đương nhiên đây chỉ là đơn giản nhất phán đoán tiêu chuẩn, một kiện pháp bảo đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng không cao, uy lực lớn nhất vậy không nhiều lắm, nhưng phương thức công kích quỷ dị khó dò, để cho người ta khó lòng phòng bị, cái này kỳ thật cũng là cường. Bản mệnh pháp bảo có thể một mực nương theo tu tiên giả, không cần bởi vì cảnh giới đề cao mà thay đổi, mà pháp bảo bình thường bởi vì uy năng có hạn mức cao nhất, cho nên cảnh giới đề cao sau liền cần thay thế. Trần Cảnh kiểm kê một chút, hắn hiện tại trên tay có một con phù vân hồ lô. Đây là chí ít có thể dùng đến kết đan hậu kỳ pháp bảo, bất quá là một kiện phi hành pháp bảo, không có lực công kích. Vẫn còn một con trùng hồ lô, cái này một hồ lô huyễn thải phong quả thật không tệ, bất quá Trần Cảnh chủ muốn coi trọng long mật nhóm ẩn thân cùng hút mật bản sự, huyễn thải phong sức chiến đấu tại kết đan kỳ trong cũng không xuất chúng. Hai năm về sau, bảo đại hồ lô thành thục, có thể sẽ thu hoạch một con có thể kết đan sơ kỳ pháp bảo sử dụng, bất quá chỉ là khả năng. Dù cho bảo đại hồ lô mở ra pháp bảo, cũng không nói được pháp bảo là cái gì loại hình, bảo đại hồ lô trong mở ra pháp bảo thiên kỳ bách quái, rất đa dụng đồ 10 phần cổ quái, nếu như là phụ trợ hình pháp bảo, vậy không có sức chiến đấu. Tính được Trần Cảnh hiện tại trên tay tại kết đan kỳ còn hữu dụng chỗ pháp bảo đều là hồ lô, trong nhiều năm như vậy thiên huyễn hồ lô xác thực thu hoạch tương đối khá. Hát phong đạo kho tàng trong có mấy món pháp bảo, bất quá đều rất phổ thông, Trần Cảnh trứng mắt. Hắn cảm thấy hiện tại còn là đến Huyền Phong cung bên trong tông môn trong bảo khố nhìn xem tương đối đáng tin cậy. Huyền Phong môn mặc dù chỉ là cái nho nhỏ ẩn thế môn phái, trong môn luôn luôn có cùng, nhưng dù sao truyền thừa vài vạn năm, trong bảo khố chắc chắn sẽ có chút có thể sử dụng pháp bảo. Chương 304, bảo vật trấn phái. Tam Diễm Phiến. Sư phụ, ta muốn đi tông môn trong bảo khố chọn mấy món hợp dùng pháp bảo. Trần Cảnh tại Không Trung Hoa Viên hồ lô gác hạ tìm được Thiên Phong thượng nhân. Một mảnh dâm rũ xuống mười mấy cái nhiều loại hồ lô, xem ra sư phụ thật thích nơi này. Chọn mấy món. Khẩu khí thật lớn. Thiên Phong thượng nhân cười mắng một tiếng, liền mang theo Trần Cảnh tiến vào Huyền Phong cung, một đường đi vào Ngọc Chi động. Ngươi nhìn kỹ, bảo khố đại môn muốn như vậy mở ra. Thiên Phong thượng nhân phân phó nhất cú, thi triển pháp quyết mở ra Bạch Ngọc điêu thành đại môn. Sư phụ, môn này thượng cấm chế là vì phong bế linh khí. Trần Cảnh cẩn thận quan sát một chút, hỏi. Đúng vậy à? Chúng ta trong môn thế nhưng là có không ít pháp bảo, có chút pháp bảo truyền thừa 10 phần xa xưa, trong bảo khố linh khí muốn 10 phần dồi dào, mới có thể bảo tồn tốt những này pháp bảo. Thiên Phong thượng nhân giải thích nhất cũ, đi đầu đi vào bảo khố. Trần Cảnh đi theo đi vào, bên trong là nhất cái phòng nhỏ, trong phòng linh khí nồng đậm, một bên dựa vào bên tường bày biện nhất cái ngọc khung, trên kệ ngọc bày biện 20-30 kiện pháp khí. Trần Cảnh nhìn lướt qua, những pháp khí này phần lớn là cực phẩm pháp khí, là cho trúc cơ kỳ đệ tử dùng. Những pháp khí này phổ biến so Hắc Phong động kho tàng bên trong pháp khí cường một cái cấp bậc. Cái này cũng rất dễ dàng lý giải, có ngọc chi động bên trong ngọc chi, Thiên Phong môn truyền nhân đều có thể tu luyện đến cảnh giới kết đan, đối kết đan tu sĩ tới nói, lộng mấy món trúc cơ kỳ sử dụng cực phẩm pháp khí còn là rất dễ dàng. Trần Cảnh, ngươi đến mở ra cánh cửa này, mở ra phương pháp cùng bảo khố đại môn là giống nhau. Trong phòng vẫn còn một cánh cửa, kết đan kỳ dùng pháp bảo hẳn là ở bên trong. Được. Trần Cảnh am hiểu chính là cấm chế trận pháp, hắn đi ra phía trước, thi triển ra sư phụ vừa rồi mở ra bảo khố đại môn pháp quyết. Không sai, vào đi. Thiên Phong thượng nhân gật đầu, đi đầu đi vào cửa, Trần Cảnh sau đó đi vào theo, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bên trong là nhất cái cực lớn phòng, linh khí nồng đậm như sương, trong đại sảnh gian 7 tầng hình khuyên trên bậc thềm ngọc là nhất cái bạch ngọc sân khấu, trên sân khấu có nhất cái trong suốt hình bán cầu vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ trong linh quang lấp lánh, trên trăm kiện linh khí bức người, muôn màu muôn vẻ pháp bảo tại vòng bảo hộ trong chìm chìm nổi nổi, không ít linh tính 10 phần pháp bảo còn tại tương hỗ truy đuổi. Vòng bảo hộ trong linh quang lóe lên, tiếp lấy tranh một tiếng vang nhỏ, hai kiện pháp bảo nhẹ nhàng đụng vào nhau. Cũng không tệ lắm phải không? Thiên Phong thượng nhân trêu ghẹo nói. Tốt. Thật sự là ngoài dự liệu. Trần Cảnh lấy lại tinh thần, hắn vừa bái sư lúc, tổng cho rằng Huyền Phong môn mèo con 2-3 con, chính là cái gánh hát rong, hiện tại lại bị sư phụ giễu cợt. Trong môn vài vạn năm tích lũy sát thực không thể coi thường, so với hắn hổ lô bảo khố mạnh hơn nhiều. Đừng nhìn có nhiều như vậy pháp bảo, nơi này có hơn phân nửa là lịch đại tổ sư nhóm bản mệnh pháp bảo, liền liền sư muội của ngươi vậy không nhất định có thể sử dụng. Còn lại gần một nửa pháp bảo trong, đa số cũng là tu luyện phong hệ công pháp mới có thể sử dụng pháp bảo, còn lại pháp bảo trong thích hợp ngươi dùng cũng không nhiều. Thiên Phong thượng nhân nhìn qua trên đài ngọc vòng bảo hộ bên trong pháp bảo nói, bản mệnh pháp bảo phù hợp nhất tu tiên giả, mà mỗi người đều là độc nhất vô nhị, đổi nhất cái nhân bản mệnh pháp bảo liền thật không tốt dùng, trừ phi cùng pháp bảo nguyên chủ nhân các phương diện đặc chất đều rất tương tự, đạt được pháp bảo thừa nhận mới có thể thuận lợi sử dụng. Đạt được tiền nhân bản mệnh pháp bảo thừa nhận lại gọi nhận chủ, tại tu tiên giả khi yếu ớt, có pháp bảo cường đại nhận chủ đương nhiên là chuyện thật tốt, thậm chí có thể nói là một bước lên trời. Nhưng ở tu tiên giả cảnh giới cao lấy về sau, nhận chủ pháp bảo liền chưa hẳn tốt, bởi vì hai người lại tương tự, cũng là khác biệt. Muốn đem nhận chủ bản mệnh pháp bảo ôn dưỡng đến hoàn toàn phù hợp tự thân, thậm chí tiến một bước trưởng thành, so với mình từ đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo khó rất nhiều. Pháp bảo nhận chủ, kế thừa tiền nhân bản mệnh pháp bảo, con đường này là trước dễ sau khó, Trần Cảnh cảm thấy chỗ tốt lớn nhất chính là pháp bảo chính là có sẵn, không cần cực khổ nữa thu thập vật liệu luyện chế. Nếu như thiên phú bình thường, tự nhận khó có thể vượt qua tiền nhân, kia có pháp bảo nhận chủ, kế thừa tiền nhân pháp bảo cũng không tệ. Liêu Phi Nhi thiên tư chắc tuyệt, hiện tại có luyện chế phi kiếm mấu chốt diệu kim, có Trần Cảnh ủng hộ, linh thạch vậy không thiếu, khẳng định là tự mình luyện chế bản mệnh phi kiếm càng tốt hơn. Nơi này khẳng định không có có thể nhận Trần Cảnh làm chủ pháp bảo, có Trần Cảnh đoán chừng vậy không sẽ chọn, hắn hiện tại chỉ là muốn chọn mấy món hợp dùng phổ thông pháp bảo, Trần Cảnh pháp lực thâm hậu, thần thức cường đại, đồng thời nhẹ nhõm thao túng mấy món pháp bảo, dạng này cũng không yếu, bản mệnh pháp bảo có thể bàn bạc kỹ hơn. Sư phụ, chúng ta Huyền Phong môn có hay không bảo vật trấn phái? Trần Cảnh chợt phát kỳ tưởng, trên đài ngọc vòng bảo hộ trong đều là kết đan kỳ pháp bảo sử dụng, không có gặp cao hơn nguyên anh kỳ pháp bảo sử dụng, những cái kia tốt hơn pháp bảo khẳng định có khác cất giữ chỗ. Cái gọi là mô mô kỳ pháp bảo sử dụng, kỳ thật chính là chỉ lớn nhất uy năng cùng mô mô kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo đại khái nhất cái lượng cấp pháp bảo. Tỷ như nói bảo đại hồ lô trong kết xuất chính là kết đan sơ kỳ pháp bảo sử dụng, chính là chỉ uy lực lớn nhất cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo không sai biệt lắm nhất cái lượng cấp pháp bảo. Thiên Phong thượng nhân nói ra, tốt hơn bảo vật đương nhiên là có, nhưng bảo vật trấn phái. Sư phụ, chúng ta Huyền Phong môn thế nhưng là đãng ma tổ sư đích truyền, liền không có truyền xuống tới mấy món kinh thiên động địa bảo bối. Trần Cảnh truy vấn. Ai, tại diệt ma chi chiến trong tổn hại, thất lạc bảo vật vô số kể, Huyền Thành tổ sư năm đó lưu lại pháp bảo hẳn là không tính là bảo vật trấn phái. Thiên Phong thượng nhân cấp Trần Cảnh giải thích vài câu. Năm đó Huyền Thành tổ sư tại Phong Tán nhân tổ sư tam người đệ tử bên trong, nhỏ tuổi nhất, tư chất kém nhất, tu vi thấp nhất, lợi hại nhất bảo vật khẳng định truyền không đến trên tay hắn, Huyền Phong tổ sư cùng Huyền Anh tổ sư tuần tự chiến tử, trên người pháp bảo đều thất lạc. Phong Tán nhân tổ sư trong tay khẳng định có lợi hại bảo vật, bất quá còn không có truyền xuống tới lại đột nhiên mất tích, cho nên Huyền Thành tổ sư trong tay không có truyền xuống tới pháp bảo gì lợi hại. Bất quá Huyền Thành tổ sư thành lập tòa này Huyền Phong cung,
cái này so cái gì pháp bảo đều cường. Ngược lại là đời thứ 16 Tần Linh Vân Tổ Sư đạt được một kiện linh bảo, coi là trấn bài chi bảo. Thiên Phong Thượng Nhân nói, Tần Linh Vân Tổ Sư là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, là Huyền Phong Môn Lịch Đại Tổ Sư trong Tu Vi cao nhất Tổ Sư một trong. Tần Tổ Sư đạt được là cái gì linh bảo? Linh bảo. Nguyên lai thật có bảo vật chân phái, Trần Cảnh vội vàng hỏi. Là hỏa hệ linh bảo Tam Diễm Phiến. Thiên Phong Thượng Nhân nói, cái này linh bảo sử dụng điều kiện rất cao. Tam Diễm Phiến. Trần Cảnh vừa mới kết đan, kiến thức nông cạn, xưa nay không nghe nói qua Tam Diễm Phiến. Cái này Tam Diễm Phiến ít nhất phải có Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi mới có thể miễn cưỡng thôi động, ngươi còn kém xa lắm đâu. Tam Diễm Phiến uy lực cực mạnh, nhưng cái này linh bảo sử dụng điều kiện quá cao, Huyền Phong Môn Lịch Đại Tổ Sư trong vậy không có mấy cái có thể sử dụng, đại đa số thời điểm chỉ có thể đặt ở trong bảo khố, đương nhất cái bài trí. Thiên Phong Thượng Nhân có thể miễn cưỡng sử dụng Tam Diễm Phiến, nhưng luôn cảm thấy không bằng bản mệnh pháp bảo Phong Lôi Ấn dùng tốt, cho nên nâng lên bảo vật trấn phái lúc cũng có chút do dự. Chương 305, ba kiện pháp bảo tác giả. Nguyên Anh kỳ pháp bảo ở chỗ này sau tường mặt trong bảo khố, vi sư mang ngươi vào xem. Thiên Phong Thượng Nhân đứng ở chính đối môn bạch ngọc vách tường trước, nắm lấy thượng cổ tích long xương ngọc bội thi triển pháp quyết, một mảnh thanh quang hiện lên, bạch ngọc vách tường hiện ra nhất tòa bạch ngọc đại môn. Thiên Phong Thượng Nhân đẩy ra ngọc môn, đi vào, Trần Cảnh đi theo tiến vào ngọc môn, bên trong là nhất cái trung đẳng lớn nhỏ gian phòng, linh khí nồng đậm cơ hồ hóa thành sương mù. Đối diện là nhất tòa cao khoảng một trượng, bạch ngọc điêu thành lầu cát, bảy tầng lầu cát xảo đoạt thiên công, nóc nhà mái cong thượng thần thú run vẩy rơ vớt, sinh động như thật. Trận trận bảo quang từ trong lầu các bắn ra, để cái này nho nhỏ ngọc lâu nhìn qua muôn hình vạn trạng. Mỗi một tầng lầu các trong đều đặt vào một hai con hộp ngọc, đại đa số hộp ngọc thượng trả dán phụ lục. Nơi này tổng cộng có 12 món pháp bảo, nó trong 6 cái là tổ sư nhóm lưu lại bản mệnh pháp bảo, tầng cao nhất trong hộp ngọc chính là Tam Diễm Phiến. Thiên Phong Thượng Nhân đứng tại ngọc lâu trước nói. Trần Cảnh ngẩng đầu nhìn ngọc lâu tầng cao nhất bên trong hộp ngọc, cái kia hộp ngọc là mặc ngọc điêu thành. Như cái một bên dài một thước mặc ngọc khối lập phương, phía trên dán mấy cái phụ lục, ẩn ẩn có lúc sáng lúc tối hồng quang từ trong hộp ngọc lộ ra. Ta đem Tam Diễm Phiến lấy cho ngươi ra nhìn xem. Chắp tay đứng tại ngọc lâu trước Thiên Phong Thượng Nhân hỏi. Được rồi, sư phụ, lấy ra thật phiền thoái, còn là hảo hảo đặt vào đi. Sư phụ mặc dù hỏi như vậy, nhưng cũng không có động thủ, hiện tại cũng không phải cái gì chuyện khẩn yếu, chỉ sợ hắn vậy không quá nguyện ý đem cái này trọng bảo lấy ra. Tam Diễm Phiến thuộc tính không thích hợp trần cảnh. Chả ít nhất phải có Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi mới có thể sử dụng, trong vòng mấy trăm năm hắn đều không cần suy nghĩ, đây là bảo vật chân phái, còn là tại trong hộp ngọc hảo hảo đặt vào đi. Mấy cái hộp ngọc thượng không có dán phụ lục, Thiên Phong Thượng Nhân đem hộp ngọc này lấy ra, đem trong hộp ngọc pháp bảo lấy ra cấp Trần Cảnh kiến thức một phen, bất quá Trần Cảnh hiện tại mới vừa vặn kết đan, chả phân không ra những này pháp bảo tốt xấu. Vi sư hiện tại dùng cái này thanh tiêu kỳ cũng là trong bảo khố. Thiên Phong Thượng Nhân vung tay lên. Một mặt nho nhỏ thanh sắc lá cờ xuất hiện ở giữa không trung, lá cờ không gió mà bay, trên lá cờ tản ra thanh quang như gió phiêu phiêu đắng đắng. Thật sự là bảo bối tốt. Sư phụ, cái này thanh tiêu kỳ có cái gì uy năng? Cái này lá cờ nhỏ nhìn xem quả thật không tệ, mà lại là khó được phong hệ pháp bảo. Sư đồ hai người tại ngọc lâu trước lưu luyến một trận, để Trần Cảnh mở rộng tầm mắt, sau đó lui ra, hôm nay đến tông môn bảo khố, là làm chính sự, Trần Cảnh muốn chọn pháp bảo. Thiên Phong Thượng Nhân đi đến trong đại sảnh gian vây quanh ngọc đài bậc thềm ngọc, vung tay lên, ngọc đài biên giới bay ra một viên ngọc giản. Nguyên cương cháo trong pháp bảo giới thiệu, vẫn còn từ nguyên cương cháo trong lấy ra pháp bảo pháp quyết đều tại trong ngọc giản, ngươi ở chỗ này chậm rãi tuyển đi. Thiên Phong Thượng Nhân đem ngọc giản giao cho Trần Cảnh, sau đó đi ra ngoài đi. Muốn bảo tồn tốt những bảo vật này, cần trong bảo khố linh khí duy trì rất cao nồng độ, cái này muốn dùng không ít linh thạch, mỗi lần mở ra bảo khố đều sẽ có càng nhiều linh khí tiêu tán. Tạo thành linh thạch ngoài định mức tiêu hao. Thường xuyên xuất nhập bảo khố, nguyên lai có thể dùng tới ngàn năm linh thạch, hiện tại khả năng mấy trăm năm liền muốn thay đổi, hoa này phí cũng không nhỏ, cho nên bảo khố là không thể tùy tiện mở ra. Bất quá kia là trước kia, Thiên Phong Thượng Nhân đã hiểu rõ đến bây giờ linh nham sơn thu nhập tình huống, nhất là năm nay có hơn ngàn gốc tử ngọc quả thụ nở hoa kết trái, ủ ra tử ngọc linh tiểu về sau, sẽ có số lớn linh thạch doanh thu, duy trì bảo khố linh thạch hiện tại đối linh nham sơn không tính là cái gì. Hắn liền làm vung tay trường quỹ, đem xuất nhập bảo khố phương pháp nói cho Trần Cảnh sau liền mặc kệ. Dạng này vừa lúc, sư phụ đi, Trần Cảnh vây quanh ngọc đài trong đại sảnh đi một vòng, nhìn xem trên đài ngọc trong suốt nguyên cương cháo trong linh quang bắn ra bốn phía pháp bảo, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tay hắn nắm ngọc giản, nhìn lại, Trần Cảnh kết đan sau thần thức tăng nhiều, đã không cần đem ngọc giản dán tại mi tâm liền có thể đọc đến ngọc giản nội dung,
kỳ thật hắn thần thức cường đại, kết đan trước đọc ngọc giản cũng có thể không thiếp cái chán, bất quá khi đó làm như vậy có chút phí sức, hiện tại đối Trần Cảnh tới nói tay cầm ngọc giản cùng dán cái chán cơ hồ không có khác nhau. Nguyên cương cháo trung thượng trăm cái pháp bảo, hơn phân nửa là tổ sư nhóm lưu lại bản mệnh pháp bảo, Trần Cảnh tuyển không được, còn lại pháp bảo trong thích hợp Trần Cảnh không coi là nhiều, bất quá vậy có 2-30 kiện. Cái này đã rất đáng gồm rồi, Trần Cảnh nhiều lần đi Bạch Thạch Khâu Tứ Hải Hành mua sắm, đã sớm chú ý tới Tứ Hải Hành hàng hóa danh sách trong, pháp bảo cũng chỉ có như vậy 6-7 kiện, mà lại có 2-3 món pháp bảo một mực tại danh sách bên trên, là bán không được mặt hàng. Trần Cảnh tuyển lại tuyển, cuối cùng lấy ra 3 kiện pháp bảo. Hắn đứng tại trên bậc thềm ngọc, ánh mắt khóa chặt nguyên cương cháo trong một thanh màu bạc tiểu kiếm, sau đó thi triển pháp quyết, kiếm nhỏ màu bạc đống dưng biến mất, xuất hiện tại Trần Cảnh lòng bàn tay. Tiểu kiếm tại Trần Cảnh trên bàn tay nhảy lên, trên lưới kiếm có nhỏ bé ngân quang long lánh, phảng phất là từng mảnh vảy cá, cả thanh kiếm rất giống một đầu màu bạc cá con. Món pháp bảo này tên là Ngân Lân Phân Thủy Kiếm, là một kiện kết đan sơ kỳ sử dụng thủy thuộc tính phi kiếm, chính thích hợp Trần Cảnh sử dụng. Hắn tiếp lấy lại từ nguyên cương cháo trong lấy ra một thanh thanh sắc tiểu thước, cái này tiểu thước là chất gỗ, ước chừng dài nửa xích, trên đó có một tầng nhàn nhạt thanh quang, nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng lấy vọng khí thuật quan sát, tiểu thước thượng thanh khí lóa mắt. Cái này tiểu thước là một kiện kết đan trung kỳ sử dụng một thuộc tính pháp bảo, tên là Mộc Hoàng Xích, Trần Cảnh nhìn qua trong tay nho nhỏ thước gỗ, hài lòng nhẹ gật đầu, cái này tiểu thước có thể phát ra vô số thước ảnh tấn công địch, uy lực rất lớn, tiêu hao chân nguyên vậy rất nhiều. Chính thích hợp pháp lực thâm hậu Trần Cảnh. Cái này Mộc Hoàng Xích chí ít có thể dùng đến kết đan trung kỳ, là Trần Cảnh tương đối hài lòng một kiện pháp bảo. Cuối cùng Trần Cảnh từ nguyên cương cháo trong lấy ra nhất cái màu xanh đen mai rùa, mai rùa bên trên có một tầng ánh sáng màu lam đậm, món pháp bảo này tên là Huyền Quy Thuẫn, là kết đan sơ kỳ pháp bảo sử dụng. Pháp bảo này là thủy thổ song thuộc tính pháp bảo, Trần Cảnh dùng đến vậy cũng không tệ lắm, hộ thân phòng ngự pháp bảo là không thể thiếu. Trần Cảnh suy nghĩ lấy sau muốn luyện chế một kiện lợi hại hơn hộ thân pháp bảo. Có nhất phòng 2-3 kiện pháp bảo, hiện tại liền đủ, ngoại trừ Mộc Hoàng Xích, Ngân Lân Phân Thủy Kiếm cùng Huyền Quy Thuẫn đều là quá độ dùng. Trần Cảnh lại lấy ra Hắc Phong Đạo Kho tàng bên trong chiếm được pháp bảo, là hai thanh phi kiếm, nhất cái bảo luân, một con ngọc xích cùng một mặt cốt thuẫn, hắn thi triển pháp quyết đem 5 kiện pháp bảo từng cái để vào nguyên cương cháo. Hắn đem 5 kiện pháp bảo tin tức ghi vào ngọc giản, đem ngọc giản thả lại chỗ cũ. Sau đó đem bảo khố đại môn từng cái đóng lại. Có tông môn chính là tốt, cái này 3 kiện pháp bảo có công có phòng, thuộc tính vậy cơ bản phù hợp, vừa mới kết đan liền có hợp dùng 3 kiện, nó trong Mộc Hoàng Xích còn có thể chí ít dùng đến kết đan trung kỳ, kết quả này đã để Trần Cảnh rất hài lòng. Hắn tu luyện còn không phải Huyền Phong môn đích truyền Thiên Phong Cửu Biến, đại đa số pháp bảo đều không thích hợp, sư muội kết đan về sau, chỉ cần mình luyện chế bản mệnh pháp bảo liền tốt, cái khác pháp bảo là không cần buồn. Chương 306: Hỏa Long Truy. Trần Cảnh hứng thú bừng bừng mang theo 3 kiện pháp bảo ra Huyền Phong Cung, tại Không Trung Hoa Viên Hồ Lô Gác Hạ tìm được sư phụ Thiên Phong Thượng Nhân. "Sư phụ, ta tuyển Mộc Hoàng Xích, Ngân Lân Phân Thủy Kiếm cùng Huyền Quy Thuẫn cái này 3 kiện pháp bảo, ngươi thấy thế nào?" Trần Cảnh xuất ra 3 kiện pháp bảo cấp sư phụ nhìn, cầm pháp bảo cũng nên cùng sư phụ nói một tiếng, vừa lúc hỏi một chút sư phụ ý kiến. Mộc Hoàng Xích cùng Huyền Quy Thuẫn không sai, bất quá Ngân Lân Phân Thủy Kiếm chọn không tốt. Thiên Phong Thượng Nhân nhìn thoáng qua rồi nói ra: "Ta có Thủy Linh Căn, dùng thanh phi kiếm này không phải phù hợp sao?" Trần Cảnh có chút không hiểu. Kết đan về sau, phong thuộc tính pháp bảo ngươi còn cần không tốt, nhưng thuộc tính ngũ hành pháp bảo đều có thể dùng, không cần chỉ tuyển chọn một thủy hai loại thuộc tính pháp bảo. Thiên Phong Thượng Nhân nói, tiếp lấy cấp Trần Cảnh giảng giải một phen. Kết đan về sau, ngũ hành linh căn đều đủ, rất nhiều pháp bảo cũng có thể sử dụng, bất tất câu nệ tại xuất sắc nhất linh căn. Bản mệnh pháp bảo phải căn cứ tu luyện công pháp luyện chế, đây là không thể biến. Nhưng là cái khác pháp bảo có thể linh hoạt lựa chọn, tỉ như nói phi kiếm, mặc dù Trần Cảnh thủy linh căn tương đối xuất sắc, sử dụng Ngân Lân Phân Thủy Kiếm tương đối tiết kiệm pháp lực, càng có thể phát huy ra thanh phi kiếm này uy lực, nhưng Ngân Lân Phân Thủy Kiếm uy lực hạn mức cao nhất tương đối thấp, không bằng một chút hỏa thuộc tính phi kiếm cùng kim thuộc tính phi kiếm, Trần Cảnh lại không thiếu pháp lực, lựa chọn uy lực càng lớn hỏa thuộc tính phi kiếm cùng kim thuộc tính phi kiếm. Hẳn là thích hợp hơn. Tiến thêm một bước, từ ngũ hành tương sinh tương khắc góc độ tới nói, lựa chọn pháp bảo hẳn là phòng ngừa thuộc tính đơn nhất, nếu không dễ dàng bị người khác khắc chế. Bình thường kết đan kỳ tu sĩ có pháp bảo dùng cũng không tệ rồi, cân nhắc không đến nhiều như vậy, bất quá Trần Cảnh là có điều kiện này. Thì ra là thế. Trần Cảnh suy tư một chút, sư phụ nói xác thực có đạo lý. Hắn tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, Mộc Hoàng Xích dạng này một hệ pháp bảo còn là chọn lựa đầu tiên, cái khác thuộc tính pháp bảo chủ muốn chính là nhìn lợi hại hay không. Ngân Lân Phân Thủy Kiếm thanh này phổ thông thủy thuộc tính phi kiếm xác thực chẳng ra sao cả. Trần Cảnh lại đi trong bảo khố đổi một kiện Hỏa Long Truy, món pháp bảo này tại kết đan sơ kỳ pháp bảo sử dụng trong là uy lực tương đối lớn, mạnh hơn Ngân Lân Phân Thủy Kiếm rất nhiều. Chọn tốt pháp bảo, Trần Cảnh bỏ ra mấy ngày thời gian tế luyện cái này ba kiện pháp bảo, hắn pháp lực hùng hậu, thần thức cường đại, tế luyện pháp bảo tốc độ vậy tương đối nhanh. Phổ thông pháp bảo cũng là tế luyện trình độ càng cao, sử dụng thì càng thuận buồm xuôi gió, bất quá tế luyện phổ thông pháp bảo so ôn dưỡng bản mệnh pháp bảo đơn giản nhiều. Ngay nọ buổi chiều, lầu các tầng hai bên trên ghế nằm Trần Cảnh mở mắt, vừa mới hắn đem Hỏa Long Truy vậy tế luyện tốt, hiện tại hẳn là thử một chút cái này mấy món pháp bảo uy lực. Pháp bảo uy lực so pháp khí mạnh hơn nhiều, Hắc Phong Động phía dưới thí luyện chẳng không thích hợp, muốn đi dưới núi tìm một chỗ thử một chút. Một đạo thanh sắc độn quang bay ra tầng hai lầu các, hướng về Linh Nham Sơn hạ bay đi. Trần Cảnh không có triệu ra Phủ Vân Hồ Lô, kết đan về sau hắn một mực tại luyện tập trực tiếp phi hành ở trên trời, tốc độ bây giờ viễn siêu trúc cơ kỳ tu sĩ khống chế phi thuyền. Một đường nhanh như điện chớp, chờ đến Linh Nham Sơn dưới, Trần Cảnh đánh giá một chút tốc độ, phát hiện muốn so hắn trúc cơ kỳ lúc khống chế Phủ Vân Hồ Lô phi chậm một chút. Có thể thấy được Phủ Vân Hồ Lô thật sự là cường đại phi hành pháp bảo, Trần Cảnh trúc cơ kỳ lúc lái Phủ Vân Hồ Lô so đại đa số kết đan tu sĩ tốc độ phi hành đều nhanh. Ở trên bầu trời lượn quanh một vòng, Trần Cảnh tùy tiện tìm một bụi cỏ mục thưa thất tiểu sơn cốc, hắn lơ lửng ở giữa không trung, vung lên ống tay áo, một thanh thanh sắc tiểu thước bay ra. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, tiểu thước thượng thanh quang đại thịnh, vô số thanh sắc thước ảnh từ nhỏ thước thượng bay ra, như một dòng lũ lớn hướng về sơn cốc phóng đi, chỉ nghe ầm ầm nổ vang, trong sơn cốc đất đá buốc lên như sôi, hai bên trên sườn núi đất đá vậy chấn động, bắt đầu hướng trong sơn cốc lan xuống. Hắn tiếp lấy hơi suy nghĩ, thanh sắc thước ảnh tạo thành dòng lũ kiềm chế lên, phạm vi công kích thu nhỏ, dòng lũ bên trong thước ảnh càng thêm dày đặc, tại thước ảnh dòng lũ trùng kích vào, trong sơn cốc trong khoảnh khắc xuất hiện nhất cái cự đại hồ sâu. Trần Cảnh lại vung lên ống tay áo, một con màu xanh đen mai rùa bay ra, tại trong lam quang hóa thành một mặt to lớn quy giáp thuẫn bài, ngăn tại trước người. Ống tay áo của hắn trong bỗng nhiên ánh lửa lóe lên, một đạo hỏa tuyến bắn ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, không trung hỏa tuyến lộ ra 10 phần hư ảo, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, hỏa tuyến chui vào sơn cốc một bên trên núi. Ngay sau đó oanh một tiếng vang, triền núi khắc một bên đất đá tung tóe, một đạo hồng quang xuyên sơn mà xuất. Trần Cảnh tâm niệm vừa động, hỏa tuyến hồng quang trên không trung nhất cái xoay quanh, bay đến trước người hắn dừng lại, một con thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm đen nhánh trường truy xuất hiện tại Trần Cảnh trước mặt, trường truy thượng long văn quay quanh, đây chính là Hỏa Long Truy, nhìn bảo vật này tốc độ cùng ý lực, sắc thực mạnh hơn Ngân Lân Phân Thủy Kiếm hơn nhiều. Hắn vung lên ống tay áo, thu hồi tiểu thước, quy thuẫn cùng trường truy, có cái này ba kiện pháp bảo, kết đan về sau cơ bản nhất sức chiến đấu liền có. Nhìn thoáng qua phía dưới bụi đất tung bay sơn cốc, Trần Cảnh vung lên ống tay áo, mấy cái thổ hoàng sắc đất sét hồ lô bay ra, bắt đầu hấp thụ trong sơn cốc lơi lỏng thổ nhưỡng. Sau một lát, hồ lô hút đầy thổ nhưỡng, Trần Cảnh thu hồi mấy cái hậu thổ hồ lô, lại ném ra Phủ Vân hồ lô, hắn kết đan về sau, những ngày này một mực tại luyện tập trực tiếp ở trên bầu trời phi hành, hiện tại thử một chút cưỡi Phủ Vân hồ lô tốc độ. Người nhẹ nhàng lên Phủ Vân, hắn vận khởi pháp lực có chút thúc dục. Vân bạch sắc hồ lô lớn bên trên vân khí đột nhiên dâng lên, Phù Vân lao nhanh hướng Linh Nham Sơn thượng bay đi, rất nhanh liền bay trở về đến hộ sơn đại trận bên trong. Trần Cảnh đoán chừng một chút, kết đan sau hắn khống chế lấy Phù Vân hồ lô tốc độ đề cao hơn 3 phần 10, kết đan tu sĩ trong có thể nhanh hơn hắn chỉ sợ không nhiều lắm. Làm xong pháp bảo sự tình, Trần bắt đầu an tâm, ấn bộ liền ban bắt đầu kết đan sau sinh hoạt. Sáng sớm, Thiên Phong thượng nhân tại Bích Đảo thụ hạ giảng đạo lúc, Trần Cảnh vậy như thường lệ đi nghe. Bất quá sư phụ chủ yếu là cấp sư muội giảng giải Thiên Phong Cửu Biến trúc cơ kỳ nội dung, Trần Cảnh liền một bên tùy ý nghe, một bên lĩnh hội Thanh Đế Trưởng Sinh Kinh. Kết đan về sau, hắn lại nhìn thức hải bên trong kim mạch ngọc diệp, nó trong liền tự động xuất hiện Thanh Đế Trưởng Sinh Kinh kết đan về sau nội dung. Trừ kết đan kỳ tu luyện công pháp, vẫn còn tương quan thần thông phép thuật, linh mục giáp, vạn mục chiêu xuân quyết cùng vạn mục đồng tâm quyết đều có tiến giai cao cấp phiên bản, vẫn còn mới xuất hiện cùng bản mệnh linh thực tương quan thần thông. Trần Cảnh hiện tại đem tinh lực chủ yếu đặt ở học tập đẳng cấp cao hơn Linh Mục Giáp, Vạn Mục Chiêu Xuân Quyết cùng Vạn Mục Đồng Tâm Quyết bên trên. Linh Mục Giáp là quán xuyên toàn bộ Thanh Đế Trường Sinh Kinh quá trình tu luyện cường đại thần thông, lấy sau tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới vậy có đẳng cấp cao hơn Linh Mục Giáp, là hộ thân bảo mệnh cường đại thần thông, cái này đương nhiên muốn ưu tiên học được. Về phần cao cấp Vạn Mục Chiêu Xuân Quyết cùng Vạn Mục Đồng Tâm Quyết, hai cái này bí pháp quan hệ đến linh thực bồi dưỡng, học xong hai cái tiến giai bí pháp, bồi dưỡng linh thực năng lực liền sẽ tăng mạnh. Cái này có đem Trương lão tặng cổ hạ sen cùng từ lão Ngô nơi đó đổi lấy đậu nành giáp bồi dưỡng hy vọng thành công. Chương 307, pháp quyết. Sư phụ giảng đạo kết thúc về sau, Liễu Phi Nhi mang theo mang quả đi huấn luyện, mèo con tiến giai về sau, mỗi ngày cùng sư muội huấn luyện nửa canh giờ, trước kia mỗi ngày muốn huấn luyện gần nửa ngày, hiện tại thời gian giảm ngắn rất nhiều. Trần Cảnh mang theo Tùng Quả, Tiểu Lôi cùng Giao Bạch đi trồng thực khu, Tiểu La tại chúng quanh bọn họ bay múa, cùng theo vào chơi. Trần Cảnh từ Trầm Tinh Trạch sau khi về núi, gieo trồng khu trong tăng thêm không ít ruộng bậc thang, bất quá những này ruộng bậc thang hiện tại chả trống không, không có trồng lên linh thực. Đến gieo trồng khu, Tiểu Thanh Lân Thú đi khai khẩn ruộng bậc thang, Tiểu Bạch Hồ cùng Chim Non đi dò xét, Trần Cảnh thì đến cái thứ nhất ruộng bậc thang khối lập phương bên trong vườn ươm trong. Hắn kết đan lúc trước mấy năm, đều không có tân gieo trồng linh thụ, hiện tại kết đan, muốn khôi phục gieo trồng linh thụ, mở rộng quy mô, đầu tiên muốn tại vườn ươm trong bồi dưỡng cây giống, cây giống sau khi lớn lên lại rời cắm đến trong ruộng hình nấc thang. Một con lục sắc bích thủy hồ lô bay ra, hướng phía trên bầu trời phun ra một đạo hóng ánh dòng nước, Trần Cảnh vung tay lên, giữa không trung dòng nước hóa thành mảng lớn màu trắng mưa bụi, bao phủ vườn ươm hai khối ruộng bậc thang. Phía dưới nửa khối trong ruộng hình nấc thang trồng một chi quả hạt giống, nơi này hơi nước muốn nồng hậu dày đặc một chút, phía trên nhất khối trong ruộng hình nấc thang loại đều là thiên dương mục, ruộng bậc thang phía trên hơi nước liền rất mỏng. Trời mưa. Tiểu La vui sướng tại vườn ươm phía trên trong mưa bụi bay múa, Tiểu Hoa yêu rất thích linh nham sơn, duy nhất không hài lòng chính là sơn thượng mưa quá ít, khó được trời mưa thời điểm, mưa lại quá lớn. Trần Cảnh đi tại bờ ruộng bên trên, băng ly cháo bên trong linh thụ hạt giống còn không có nảy mầm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cây cỏ dại, hắn đi vào băng ly cháo, vô hình pháp lực đem cỏ dại rút lên, vứt ra ngoài. Hắn thi triển ra kết đan sau mới có thể sử dụng cao giai vạn mục chiêu xuân quyết, một mảng lớn màu xanh nhạt quang vụ chậm rãi hướng trong ruộng rơi xuống, mảnh này quang vụ phạm vi bao phủ so trước kia đê giai vạn mục chiêu xuân quyết lớn 6-7 lần, quang vụ nhan sắc so trước kia phai nhạt một điểm, nhưng nhìn một cái càng thêm tiên hoạt xinh đẹp. Nó trong tựa hồ tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Á á á, ta đến rồi. Xa xa Tiểu La hóa thành một đạo lưu quang vọt vào băng ly cháo, lực lượng của nàng so phổ thông chim tức trùng thần lằn lớn hơn, băng ly cháo có thể ngăn cản không ở. Tiểu Hoa yêu một đầu đâm vào màu xanh nhạt trong màn xương lấp lóa, về sau chậm rãi qua cánh, tại trong màn xương lấp lóa chìm chìm nổi nổi, híp mắt nhẹ nhàng hô hấp. Trước kia Trần Cảnh thi triển sơ cấp vạn mục chiêu xuân quyết lúc, Tiểu La không chút để ý. Nhưng nàng vừa thấy được cao giai vạn mục chiêu xuân quyết màu xanh nhạt quang vụ sau liền thích, nhìn Tiểu Hoa yêu cũng có thể từ cái này trong màn xương lấp lóa đạt được một chút chỗ tốt. Trần Cảnh không để ý tới Tiểu Hoa yêu, Tiểu La không hấp thu được nhiều ít quang vụ, hắn ngưng thần thi triển cao cấp vạn mục chiêu xuân quyết, vừa học được không lâu, vừa lúc đến trồng thực khu trong luyện tập. Tại linh mục giáp, vạn mục chiêu xuân quyết cùng vạn mục đồng tâm quyết cái này tam cái tiến giai trong pháp thuật, Trần Cảnh cảm thấy vạn mục chiêu xuân quyết cùng vạn mục đồng tâm quyết học tập tương đối đơn giản. Linh mục giáp thì có chút khó. Tại ban đầu học cái này ba loại pháp thuật lúc, là linh mục giáp đơn giản nhất, vạn mục chiêu xuân quyết cùng vạn mục đồng tâm quyết thì rất khó. Trần Cảnh suy đoán đây là bởi vì hắn luyện qua dùng qua quá nhiều vạn mục chiêu xuân quyết cùng vạn mục đồng tâm quyết, dù sao trồng nhiều như vậy linh thực, mỗi ngày hai loại pháp quyết đều dùng vô số lần, đã sớm xuất thần nhập hóa, có cơ sở này, học tập tiến giai pháp thuật lúc liền dễ dàng. Mà linh mục giáp mặc dù tương đối đơn giản, nhưng trên linh nham sơn khó được dùng mấy lần. Hắn trên linh mục giáp tạo nghệ đại khái chỉ có thể coi là thuần thục, cơ sở yếu nhược, học tập tiến giai linh mục giáp cũng cảm giác có chút khó. Trần Cảnh hiện tại thi triển cao giai vạn mục chiêu xuân quyết trả không thuần thục, bất quá pháp quyết mới bao trùm diện tích làm lớn ra rất nhiều, hắn còn là rất nhanh liền đem vườn ươm bên trong hoàn thành công tác, tiếp lấy Trần Cảnh liền đi phía dưới cách đó không xa hồ lô điền. Hồ lô điền bên trong thiên huyễn hồ lô 10 phần dễ hỏng, còn là rất cần vạn mục chiêu xuân quyết, Tiểu La một đường liễu díu đi theo Trần Cảnh. Đối hồ lô điền bên trong thiên huyễn hồ lô dây leo, không chỉ có thể luyện tập cao giai vạn mục chiêu xuân quyết, còn có thể luyện tập cao giai vạn mục đồng tâm quyết, cao giai vạn mục đồng tâm quyết cảm giác được thực vật cảm xúc càng thêm rõ ràng, cảm giác phạm vi vậy gia tăng rất nhiều. Phương diện này là pháp quyết mạnh hơn, một mặt khác là Trần Cảnh kết đan sau thần thức tăng nhiều, thần thức cảm giác phạm vi trở nên càng rộng, cũng càng có thể thấy rõ hào hơi. Các loại trông nom tốt hồ lô đằng, Trần Cảnh đi không trung hoa viên. Trên đường nhìn thấy một đạo quyết ảnh hướng gieo trồng khu chạy vừa đi, cùng Tiểu Lôi cùng Giao Bạch tụ hợp đến cùng một chỗ, là mang quả huấn luyện xong, đến trồng thực khu, ba con thú nhỏ cùng một chỗ tuần sát. Tiểu Sơn Miêu tiến giai về sau lại lớn lên một vòng, hiện tại từ đầu tới đuôi có gần dài 6 thước, màu lông sáng ngời, thân hình mạnh mẽ, từ xa nhìn lại tựa như một con tiểu báo tử, chính là màu quyết hoa văn cùng báo có chút không giống. Tiểu Bạch Hồ vậy dài đến dài hơn 4 thước, tại Vân Tuyết Hồ trong tính đại con. Bất quá so với nó bên người mang quả cùng Tiểu Lôi liền lộ ra thon nhỏ. Giao Bạch cùng mang quả hình thể cùng bộ dáng đều tiếp cận trưởng thành, nhưng chả mang theo một chút ngây thơ, mà Tiểu Lôi mặc dù cao lớn hơn không ít, đầu cánh cùng cái đuôi thượng vậy có mấy cây lông vũ, nhưng vẫn là một bộ chim non dáng vẻ. Bao quát tùng quả ở bên trong mấy cái linh thú đều đã lớn rồi không ít, bất quá tại Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi trong suy nghĩ, bọn chúng còn là thú nhỏ. Trong không trung hoa viên dùng không ít lần vạn mục chiêu xuân quyết, nơi này linh hoa dị thảo bị Sương Diệp cùng Sương Hoa trông nom rất tốt, nhưng thật ra là không quá cần, bất quá Trần Cảnh hiện tại muốn luyện tập tân pháp quyết. Không trung hoa viên là tiểu hoa yêu thích địa phương, lui tới hút mật huyễn thải phong vậy rất nhiều, Sương Diệp cùng Sương Hoa đã chậm rãi thích ứng huyễn thải phong tồn tại, ong mật nhóm mặc dù là cao giai linh chủng, nhưng là một mực vất vả cần cù thu thập mật hoa, xưa nay không gây chuyện. Xích Vân Tham. Tiểu La hoan hô một tiếng, liền bay đến Xích Vân Tham phía trên sán lạn hồng hà trong, tiểu hoa yêu rất thích không trung hoa viên trong cái này vài cây Xích Vân Tham. Trần Cảnh không có quản tiểu hoa yêu, mặc dù nàng hiện tại khí lực rất lớn, bất quá Trần Cảnh xưa nay không lo lắng tiểu La sẽ làm bị thương đến linh thực, nàng là cùng linh thực cộng sinh hoa yêu, bản năng biết linh thực thích gì, chán ghét cái gì, có khi nhìn như hồ nháo, nhưng sẽ không đả thương đến linh thực. Trong non qua không trung hoa viên, Trần Cảnh trở về động phủ, đi ngang qua hồ sen bờ lúc, lại cấp trong nước hồ sinh cơ bừng bừng băng ngẫu ngọc liên dùng mấy lần cao giai vạn mục chiêu xuân quyết. Trần Cảnh nhìn xem to lớn lá sen có chút lay động, hấp thu màu xanh nhạt quang vụ, lấy vạn mục đồng tâm quyết cảm thấy liên hoa nhóm vui sướng, những này liên hoa ngược lại là khó được hưởng thụ một lần, nếu không phải luyện tập, Trần Cảnh liền sẽ không cho chúng nó thi triển vạn mục chiêu xuân quyết. Lá sen 10 phần to lớn, tại đáy ao nước bùn trong chả thông qua củ sen tương hỗ kết nối, tiểu hoa yêu nhào vào một chương lá sen, sau đó ở phía xa lá sen trong chui ra ngoài, chơi quên cả trời đất. Trần Cảnh tiện đường cấp hồ sen bên trong băng ngẫu ngọc liên dùng vạn mục chiêu xuân quyết, liền trở về động phủ, tiểu hoa yêu vội vội vàng vàng đuổi theo. Từ khi học xong cao giai vạn mục chiêu xuân quyết, tiểu la liền dính chặt Trần Cảnh. Chương 308, Huyền Dương Đan Thủy Luyện Pháp. Trở lại động phủ trong đình viện, Trần Cảnh vậy mặc kệ linh thực nhóm tình huống như thế nào, một mạch đều cho chúng nó dùng vạn mục chiêu xuân quyết. Tiểu la vui sướng tại màu xanh nhạt trong màn sương lấp lóa bay múa, phong hậu bồ đào từ trùng hồ lô bên trong bay ra, cùng tiểu hoa yêu cùng một chỗ tại trong màn sương lấp lóa bay tới bay lui, bất quá quang vụ đối huyễn thải phong không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phong hậu bồ đào chẳng qua là cảm thấy thú vị mà. Trong đình viện gian bích đào thụ đã lớn đến cao 10 trượng, tán cây đường kính vậy có hơn 10 trượng, là danh phủ kỳ thực linh nham sơn đệ nhất đại thụ. Gần nửa năm qua, cây to này lớn lên trở nên chậm, mỗi lúc trời tối lúc tu luyện, Trần Cảnh cảm giác bích đào thụ phản hồi linh khí mặc dù còn đang tăng trưởng, nhưng tăng trưởng tốc độ giảm mạnh, những tình huống này đều thuyết minh bích đào thụ đã vượt qua nhanh chóng trưởng thành kỳ. Nhanh chóng trưởng thành kỳ qua đi, còn muốn trải qua một đoạn thời gian rất dài. Bích đào thụ mới có thể thành thụ, về sau mới có thể nở hoa kết trái. Phổ thông bích đào thụ sinh trưởng trăm năm sau liền sẽ nở hoa kết trái, trong đình viện cái này gốc đại thụ đã tương đương với sinh trưởng hơn 300 năm, mới vừa vặn vượt qua nhanh chóng trưởng thành kỳ. Phổ thông bích đào thụ sinh trưởng 800 năm trở lên, quả đào 30 năm thành thụ, có thể luyện chế kết đan kỳ tăng tiến tu vi linh đan. Không biết cái này gốc biến dị bích đào thụ đến cùng lúc nào có thể nở hoa kết quả, lại hội kết xuất dạng gì quả đào. Trần Cảnh đối với cái này mười phần chờ mong. Tiểu bất điểm ở đâu? Trần Cảnh thi triển ra cao giai vạn mục đồng tâm quyết, phát hiện bích đào thụ giống như đang tìm tiểu la, tiểu hoa yêu thực lực thấp, bích đào thụ cảm ứng vậy không mạnh, không phải rất dễ dàng tìm tới nàng, bất quá tiểu hoa yêu chơi mệt rồi liền sẽ bay trở lại bích đào thụ trong. Từ khi tiểu hoa yêu đến Linh Nham Sơn về sau, bích đào thụ thông minh rất nhiều, nó trước kia chỉ có thể cùng Trần Cảnh thông qua vạn mục đồng tâm quyết giao lưu số lần không nhiều. Giao lưu nội dung vậy không rõ rệt, linh trí tăng trưởng không nhanh. Tiểu La sau khi đến, bích đào thụ nhiều nhất cái giao lưu đối tượng, mà lại hoa yêu cùng linh thực giao lưu tương đối hữu hiệu, thời gian vậy dài, cho nên rõ ràng cảm giác bích đào thụ thông minh không ít. Trần Cảnh đi vào trước hòn giả sơn, nhìn một chút phía trên hoàng long quế tại Linh Nham Sơn tương đương với sinh trưởng hơn 300 năm, nhưng cơ bản không có lớn lên nhiều ít, ngược lại là cây nhỏ thượng nho nhỏ nụ hoa nhìn có chút nụ hoa chấm nở dáng vẻ. Tựa hồ rất nhanh liền có thể nở hoa. Hiện tại từ nụ hoa trong chả người không thấy cái gì hương khí, cây nhỏ thượng những này nụ hoa nhìn rất nhanh liền có thể mở ra, nhưng đến tột cùng sẽ ở lúc nào nở hoa, Trần Cảnh vậy không đoán ra được, cái này khỏa hoàng long quế trồng nhiều năm như vậy, hắn vậy không có làm rõ ràng đến tột cùng là cái gì linh thực, sư phụ Thiên Phong thượng nhân cũng không biết. Theo tiểu La thuyết pháp, trong đình viện thông minh nhất chính là bích đào thụ, sau đó là đến từ Lục La lĩnh trong biển hoa biến dị ánh nhật quỳ, hoàng long quế xếp hạng thứ 3. Bất quá ngoại trừ bích đào thụ, ánh nhật quỳ cùng hoàng long quế còn là cùng cái khác linh thực, đều là tỉnh tỉnh mê mê, không có sinh ra linh trí. Trần Cảnh trồng nhiều như vậy linh thực, cũng chỉ có bích đào thụ một gốc sinh ra linh trí, mà lại đại thụ linh trí tại vừa nảy sinh lúc liền rất mạnh, xem như trời sinh. Cái khác linh thực, liền xem như Hoàng Long Quế cũng nhìn không ra có sinh ra linh trí dấu hiệu, linh thực muốn sinh ra linh trí tiến tới đạp vào con đường tu luyện, thật sự là muôn vàn khó khăn, đại cây nấm trưởng giã hầu dạng này linh thực có thể nói là nhất cái dị số. Trần Cảnh tại trong đình viện dạo qua một vòng, sau đó đi thủy tinh phòng ấm, hắn vừa mới gieo 120 khỏa thiên huyễn hồ lô tử, đại khái sẽ có hơn 100 khỏa nảy mầm, một nửa hội loại đến hồ lô điền trong, một nửa khác muốn trồng tại trong đình viện. Trần Cảnh tại ngưng kết kim đan sau thần thức tăng nhiều, trước đó tại trúc cơ viên mãn lúc hắn có thể mang theo 48 gốc linh thực cùng một chỗ tu luyện, bây giờ có thể mang lên 100 cây linh thực cùng một chỗ tu luyện, cho nên hiện tại trong đình viện linh thực số lượng là có lỗ hổng, tạm thời chỉ có thể sử dụng thiên huyễn hồ lô đến chịu đựng một chút. Các loại huyền dương tham kết xuất tham tử, kim anh quả kết xuất trái cây, đến lúc đó lại đem thiên huyễn hồ lô đổi đi. Trong bầu trời đêm, trăng khuyết như câu. Linh nham sơn đỉnh trong động phủ, to lớn bích đào thụ cùng trên mặt đất linh thực tản mát ra xanh nhạt sắc quang huy, đem toàn bộ đỉnh viện chiếu thông triệt. Trần Cảnh ngồi ngay ngắn ở kỳ hoa dị thảo bên trong, trên mặt chiếu lên một tầng bích sắc, tựa như vạn mục bên trong tiên linh. Mà bên cạnh hắn thú nhỏ nhóm đã phát ra tiếng ấy, không biết lúc nào ngủ thiếp đi, tiểu la vậy chui vào bích đào thụ trong, chỉ có phong hậu bồ đào bò trên trùng hồ lô tiếp tục tắm rửa lấy màu bạc ánh trăng. Trần Cảnh tại kết đan về sau, mỗi đêm thời gian tu luyện dài ra rất nhiều, hầu như không cần nghỉ ngơi đi ngủ, bất quá hắn còn là theo thói quen ở trước khi trời sáng trở về phòng thiêm thiếp một lát, thú nhỏ nhóm khả chịu không được, đến sau nửa đêm cũng không biết chưa phát giác ngủ thiếp đi. Tu luyện là càng đến hậu kỳ càng là gian nan, đến kết đan kỳ, tu luyện tiến cảnh 10 phần chậm chạp, hiện tại Trần Cảnh có thể mang theo hơn 100 gốc linh thực cùng một chỗ tu luyện, trong đình viện có hơn 50 gốc linh thực, trả đại khái chênh lệch 50 gốc gom góp, bất quá dù cho quên góp đủ 100 gốc, hắn mỗi đêm thời gian tu luyện vậy tăng lên, Trần Cảnh tu luyện tiến cảnh cũng chỉ có thể tính qua loa. Bất quá Trần Cảnh hiện tại đối tu luyện sự tình cũng không lo lắng, hiện tại linh nham sơn không kém linh thạch, mua sắm tăng tiến kết đan kỳ tu vi đan dược cũng không khó. Kỳ thật Trần Cảnh cảm thấy liền những đan dược này cũng không cần mua, trong đình viện hiện tại có 4 cây huyền dương tham có thể trực tiếp phục dụng, cũng có thể luyện chế thành huyền dương đan, đều có thể đại bổ nguyên khí, ngàn năm huyền dương tham luyện chế thành huyền dương đan, kết đan kỳ tu sĩ ăn vào có thể gia tăng mấy chục năm tu vi. Trần Cảnh kết đan về sau, cùng linh thực cùng một chỗ tu luyện thanh đế trường sinh kinh lúc, linh thực hấp thu linh khí tốc độ không có rõ ràng gia tăng, nhưng bởi vì Trần Cảnh hiện tại mỗi đêm thời gian tu luyện dài hơn, cho nên linh thực trưởng thành nhanh hơn. Hắn đoán chừng theo tốc độ bây giờ, 6-70 năm liền có thể trồng ra ngàn năm huyền dương tham sinh trưởng 300 năm sau liền sẽ kết tham tử, tính toán thời gian qua mấy năm đệ nhất gốc huyền dương tham liền có thể nở hoa kết hạt. Đến lúc đó mở rộng huyền dương tham gieo trồng quy mô, không chỉ có chính Trần Cảnh tu luyện tiến cảnh không cần lo lắng, liền liền sư muội, thậm chí thú nhỏ nhóm tu luyện đều không cần sầu, không biết sư phụ hiện tại ăn huyền dương tham có hữu dụng hay không, nếu như hữu dụng, còn có thể đến giúp sư phụ thiên phong thượng nhân. Nguyệt chuyển tinh di, trời đã nhanh sáng rồi, Trần Cảnh chậm rãi thu công, hắn không có quản ngủ ở trên đất thú nhỏ nhóm, trực tiếp trở về lầu nhỏ, thú nhỏ nhóm đều là nhị giai linh thú, ngủ trong đình viện một chút việc đều không có. Ánh mắt của hắn từ vài cây cành lá xanh biếc, lá cây quan xoắn huyền dương tham thượng đảo qua, nghĩ thầm huyền dương tham có thể trực tiếp phục dụng, nhưng vẫn là luyện chế thành huyền dương đan hiệu quả càng tốt. Trần Cảnh nhớ tới hồ lô trong bảo khố cái kia mặt ngoài thô ráp, như là mọc đầy rêu xanh vỏ cây dẹp mập hồ lô lớn, cái kia hồ lô có thể lấy thủy luyện pháp luyện đan, không biết huyền dương đan có thể hay không dùng thủy luyện pháp luyện chế, cái này muốn hiểu một chút. Luyện đan là một môn bác đại tinh thâm tạp học, Trần Cảnh không định tại luyện đan thượng bỏ vào quá nhiều tinh lực. Bất quá đã trong tay có nhất cái kiếm không dễ thủy luyện hồ lô, có thể thử một chút thủy pháp luyện đan. Chương 309, Xích Nha Đỉnh. Lòng đất to lớn trong động quật, Trần Cảnh đi tại Bạch Ngọc Cung Điện ở giữa, đỉnh đầu có một tầng trong suốt hình bán cầu bình chướng bao lại Bạch Ngọc Cung Điện, vòng bảo hộ bên ngoài chính là mảng lớn tươi tốt tản ra lam quang lòng đất thực vật. Những này kỳ dị lòng đất thực vật phần lớn là quyết loại, đàng la cùng cỏ xỉ dê, không biết những thực vật này trong có hay không linh thực. Trần Cảnh cảm thấy có rảnh có thể lật xem tổ sư nhóm lưu lại ngọc giản tìm một chút, hiện tại hắn vậy có mấy món pháp bảo hộ thân, khi nhàn hạ có thể khảo sát một chút lòng đất động thực vật. Bất quá sư phụ Thiên Phong thượng nhân đều nói kim lân tích cùng xạ ảnh xà rất lợi hại, vẫn là phải trước làm rõ ràng bọn chúng chỗ nào lợi hại, có cái gì thần thông, những tổ sư này nhóm lưu lại trong ngọc giản khẳng định có ghi chép, muốn tìm đến nhìn kỹ một chút. Kim lân tích cùng xạ ảnh xà mặc dù lợi hại, sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị, vấn đề nên không lớn. Trần Cảnh trong lòng thiên mã hành không suy tư, đi tới nhất tòa Bạch Ngọc lâu các trước, trên lầu tấm biển thượng là luyện hỏa các ba chữ to, hắn đi đến bậc thềm ngọc đi vào cửa lầu trước vung tay lên, một mảnh thanh quang hiện lên, hai phiến ngọc môn hướng vào phía trong mở ra,
Trần Cảnh nhấc chân đi vào. Luyện hỏa các chính là Huyền Phong môn luyện chế pháp khí pháp bảo địa phương, vào cửa là nhất tòa điêu long hỏa phượng hương một bình phong, vòng qua bình phong, bên trong là nhất cái rất lớn phòng, trong thính đường gian bày biện mấy chương hình dạng và cấu tạo khác nhau cái bàn, bàn, đài trên bàn là các loại công cụ. Tứ phía bạch ngọc trên vách tường điêu ra to to nhỏ nhỏ ngăn chứa bên trong lấy các loại tản ra linh khí vật liệu, vật cùng tạp vật. Trần Cảnh thần thức đảo qua, phát hiện đều là chút phổ thông vật liệu, đoán chừng là luyện chế chút đơn giản pháp khí luyện tập dùng. Phía bên phải trên vách tường có đạo môn, Trần Cảnh thi triển pháp quyết mở ra ngọc môn, cái này phiến ngọc môn cùng vách tường đều rất dày. Hắn đi vào trong môn, liếc mắt liền thấy một con cao hơn nửa người màu đồng cổ đại đỉnh bày ở chính giữa, đại đỉnh trình viên hình, hai lô thai ba chân, trên đỉnh đúc lấy mưa gió lôi vân, sơn lâm đầm lầy, nắp đỉnh bên trên có đỉnh nữ thượng đứng đấy một con thần tước. Ít! Cái này đại đỉnh gọi xích nha đỉnh, Trần Cảnh nhìn qua ngọc giản. Biết đỉnh bên trong linh hỏa đến từ một con cao dài xích nha nghe nói có thần điểu kim ô huyết mạch, bọn chúng hỏa diễm 10 phần thần diệu, cái này linh hỏa bảo đỉnh có thể phụ trợ luyện chế pháp bảo. Kết đan sau có thể sử dụng đan hỏa luyện chế bản mệnh pháp bảo, nhưng có chút linh tài muốn trước tinh luyện chiết xuất, có chút linh tài dùng đan hỏa luyện chế tương đối khó khăn, lúc này liền muốn dùng đến xích nha đỉnh. Hắn đảo mắt một vòng, gian phòng này vừa cao vừa lớn, nhưng ngoại trừ xích nha đỉnh cùng đại đỉnh phía trước đặt vào bộ đoàn, ngoài ra không có vật gì. Bốn phía trên vách tường vậy giống tuyết, không có bất kỳ cái gì hình dáng trang sức đồ án, chính là nhất cái luyện khí thất. Trần Cảnh hài lòng nhẹ gật đầu, đi ra luyện khí thất, về tới ra ngoài. Luyện hỏa các nơi này mặc dù không lớn, chỉ có hai cái gian phòng, nhưng nên có đồ vật đều có, cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, lịch đại tổ sư nhóm bản mệnh pháp bảo phần lớn là ở chỗ này luyện chế. Hắn đi vào một chương bày biện bút mực giấy nghiên trước bàn, tùy tiện nhìn thoáng qua, sau đó ngồi xuống. Xuất ra một viên ngọc giản nhìn lại. Đây là một viên ghi chép luyện khí nhập môn thô thiện pháp môn ngọc giản, là Trần Cảnh từ trong phái điển tịch trong kho tìm đến, muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo đương nhiên đầu tiên muốn học tập như thế nào luyện khí. Tu tiên giả ngưng kết kim đan về sau, từng cái phương diện tư chất đều thu được to lớn tiến bộ lớn, vô luận học cái gì đều rất nhanh, kết đan tu sĩ tuổi thọ vừa dài, học tập tạm học so luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu tiên giả dễ dàng nhiều. Cho nên trước kia Thiên Phong thượng nhân liền không hy vọng Trần Cảnh cùng Liêu Phi Nhi kết đan trước đó tại tạp học thượng phân tâm quá nhiều, ngưng kết kim đan về sau, lại những này tạp học làm ít công to. Đương nhiên tu tiên giả các loại tạp học bác đại tinh thầm, cho dù là kết đan tu sĩ cũng không thể cái gì đều học, quá phân tâm, kết đan tu sĩ mặc dù so đê giai tu tiên giả học nhanh, nhưng vậy có am hiểu cùng không am hiểu, thích cùng không thích, vẫn là phải thận trọng lựa chọn. Tựa như Bạch Thạch Khâu Trương lão, hắn thích nhất gieo trồng linh thực, cũng đạt tới rất cao tạo nghệ. Nhưng ở gieo trồng chi đạo thượng còn là so ra kém được trời ưu ái Trần Cảnh. Trần Cảnh tu luyện Thanh Đế Trường Sinh Kinh, gieo trồng linh thực chi thuật có thể nói độc bộ ngọc thần giới. Hắn tại trúc cơ kỳ liền có thể thiết hạ điên đảo ngũ hành trận, trận pháp cấm chế học không tệ, vọng khí thuật vậy luyện vẫn được, tại trận pháp chi đạo thượng có thể nói rất có thiên phú. Ít. Về phần luyện khí, Trần Cảnh vừa mới bắt đầu học, hắn đối luyện chế các loại bảo vật vẫn rất có hứng thú, nhưng có hay không phương diện này năng khiếu liền không được biết rồi. Mà lại cũng không biết thời gian cùng tinh lực có đủ hay không. Bất quá chỉ học tập cùng luyện chế bản mệnh pháp bảo có liên quan học vấn muốn đơn giản hơn nhiều, đại đa số kết đan tu sĩ đều có thể đảm nhiệm, thực tế không được có thể lộng một kiện những người khác luyện chế, không có nhận chủ bản mệnh pháp bảo. Nhưng người khác luyện chế pháp bảo cùng mình luyện chế dù sao cũng là không giống, muốn hoàn toàn thích hợp tự thân liền muốn đang tế luyện ôn dưỡng thượng dùng nhiều công phu. Kết đan sau tự nhiên muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo, bất quá chuyện này để Trần Cảnh có chút đau đầu. Tại Thanh Đế Trường Sinh Kinh kết đan kỳ nội dung trong sắc thực ghi chép mấy loại luyện chế pháp bảo phương pháp, cái này mấy loại pháp bảo nhìn xem vậy hết sức lợi hại, nhưng chúng nó đều không phải là bản mệnh pháp bảo. Tại Thanh Đế chỗ thượng cổ thời đại, còn không có bản mệnh pháp bảo, khi đó Ngọc Thần Giới bên trong thiên tài địa bảo vô số kể, luyện chế pháp bảo rất dễ dàng, về sau Ngọc Thần Giới bên trong tu tiên giả càng ngày càng nhiều, tốt vật liệu lại càng ngày càng ít, luyện chế pháp bảo liền biến rất khó. Về sau liền xuất hiện luyện chế bản mệnh pháp bảo biện pháp. Chỉ muốn đầu nhập đủ nhiều thời gian cùng tinh lực tế luyện ôn dưỡng, bản mệnh pháp bảo liền có thể từ yếu mạnh lên, nương theo lấy tu tiên giả cảnh giới đề cao, bản mệnh pháp bảo uy lực cũng sẽ đi theo biến cao, không cần thay đổi, một kiện bản mệnh pháp bảo có thể vẫn dùng tới, đối tài liệu yêu cầu thấp xuống rất nhiều. Bản mệnh pháp bảo là từ pháp bảo trên cơ sở phát triển mà đến, thấp xuống đối vật liệu cùng luyện chế điều kiện yêu cầu, lưu lại không ngừng mạnh lên con đường cùng không gian. Trần Cảnh bây giờ đang ở suy nghĩ. Nhìn có thể hay không đem Thanh Đế Trường Sinh Kinh trong ghi lại pháp bảo, đổi thành bản mệnh pháp bảo. Chương 310, Luyện Khí Nhập Môn. Sau đó một đoạn thời gian,
Trần Cảnh Xế chiều mỗi ngày cũng sẽ ở luyện hỏa các trong đợi một hai canh giờ, một bên học tập luyện khí nhập môn tri thức, một bên lợi dụng luyện hỏa các bên trong vật liệu cùng công cụ, luyện tập một chút cơ bản luyện khí thao tác. Trần Cảnh phát hiện luyện khí nhập môn với hắn mà nói rất dễ dàng, hắn mặc dù là mới học luyện khí, nhưng từ lúc đi đến Linh Nham Sơn về sau, đủ loại công việc đều làm không ít. Nó trong rất nhiều đều là cùng luyện khí tương quan, tỉ như nói bố trí cấm chế, chế tạo tự động tưới tiêu hệ thống, luyện chế trận nhãn thạch, những công việc này cùng luyện khí bên trong một chút trình tự có nhất định chỗ tương đồng, Trần Cảnh không có học qua luyện khí, nhưng đã có cơ sở nhất định. Luyện khí trong dính đến phù văn bộ phận là chỗ khó, nhưng Trần Cảnh nghiên tập trận pháp chi đạo lúc, đối các loại phù văn hiểu rõ rất nhiều, luyện khí cái này chỗ khó với hắn mà nói đã sớm vượt qua. Luyện chế pháp bảo lúc, điều khiển đan hỏa còn tinh tế hơn nhập vi, khống chế đan hỏa đối Trần Cảnh tới nói vậy không khó, hắn thần thức cường đại, minh xét hào hơi, chả thường xuyên nấu nướng linh thực, nấu nướng đối khống chế yêu cầu cũng rất cao, Trần Cảnh đã được đến qua tương quan huấn luyện. Bất quá Trần Cảnh cũng có một chút thế yếu, hắn trời sinh là thủy mộc linh căn, mặc dù kết đan sau có thể điều khiển hỏa linh khí, nhưng đối với hỏa diễm lực khống chế còn là tương đối kém một chút, cái này có thể dựa vào luyện tập đề cao, cường đại thần thức cũng có thể mô phỏng bù một chút không đủ. Hơn 10 ngày sau, Trần Cảnh đứng tại một tấm màu đen trước thạch thai, nhìn xem trong tay kiểu dáng đơn giản đoạn kiếm chỉ có dài hơn một thước, mũi kiếm tản mát ra một tầng nhàn nhạt thanh quang, hắn tâm niệm vừa động, đoạn kiếm hóa thành một đạo thanh quang trong đại sảnh lượn quanh một vòng, sau đó dừng ở trước mặt hắn. Đây là một kiện thường thường không có gì lạ hạ phẩm phi kiếm, nhưng Trần Cảnh mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, hắn những ngày này nghiên cứu ngọc giản, đối con đường luyện khí có nhất cái thô sơ giản lược hiểu rõ, cũng đã làm một chút khắc họa, mài, tinh luyện cùng dung luyện loại hình thí nghiệm. Học được hơn 10 ngày luyện khí về sau, hôm nay Trần Cảnh lần thứ nhất động thủ luyện chế pháp khí, liền thành công luyện chế ra thanh phi kiếm này, nói rõ hắn tại luyện khí hay là rất có một chút thiên phú. Trần Cảnh không định làm cái gì luyện khí đại sư, hắn chỉ muốn luyện chế tự mình cảm thấy hứng thú bảo vật. Trần Cảnh muốn luyện bảo vật khẳng định cùng Thanh Đế Trường Sinh Kinh có liên quan, đều là lấy một thuộc tính làm chủ pháp bảo, hắn chuẩn bị luyện nhiều tập một hệ pháp khí luyện chế, cái khác phương diện tìm hiểu một chút liên tốt, dùng đến thời điểm lại nói. Rời đi luyện hỏa các, Trần Cảnh sau một lát liền ra Huyền Phong Cung, về tới Linh Nham Sơn, đứng tại Huyền Phong Cung cửa vào cự thạch trước, Trần Cảnh hơi suy nghĩ phát động điên đảo ngũ hành trận, hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện trong động phủ. Trần Cảnh, ngươi đi nơi nào chơi? Tiểu La nhìn thấy hắn, quạt cánh từ bích đảo thụ bay xuống tới. Đi luyện chế pháp bảo. Trần Cảnh đáp nhất cú, hướng hai tầng lầu các đi đến. Pháp bảo. Tiểu Hoa yêu liễu diễu theo tới. Sư muội. Trần Cảnh cùng ngồi tại bên cạnh bàn Liễu Phi Nhi lên tiếng chào hỏi. Liễu Phi Nhi hai mắt mở mịt, căn bản không có chú ý tới. Không biết sư muội tại lĩnh hội pháp quyết gì, Trần Cảnh lơ đễnh, đi vào cửa sổ sát sàn tiến về bên ngoài nhìn một chút, sau đó lấy nhất khối ngọc trốn tránh đến, nương đến ghế nằm một bên đọc lấy ngọc giản. Vừa cùng Tiểu Hoa yêu nói chuyện không đâu nói chuyện tào lao. Trần Cảnh những ngày này tại Huyền Phong cung điển tịch trong kho phục chế không ít ngọc giản, những ngọc giản này nội dung đủ loại, Huyền Phong môn là ẩn thế môn phái, lịch đại truyền nhân cơ bản đều sẽ nghiên cứu một hai loại tạp học, điển tịch trong kho tương quan ngọc giản rất nhiều. Trần Cảnh cầm những ngọc giản này không phải muốn học, mà là tại thời gian nhàn hạ tùy tiện lật xem một chút, chủ yếu là vì tăng trưởng kiến thức, rất nhiều thứ có thể sẽ không, nhưng phải biết, có một khái niệm đại khái. Không phải khả năng một kiện bảo vật bày ở trước mặt, cũng sẽ làm như không thấy. Mặt trời ngã về tây, cơm tối thời gian nhanh đến, thú nhỏ nhóm cũng trở về đến động phủ, bọn chúng hiện tại còn là rất có thể nháo đẳng, nhìn Liễu Phi Nhi còn tại lĩnh hội, Trần Cảnh liền đem thú nhỏ nhóm dẫn tới phòng bếp. Hôm nay chúng ta ăn cá nướng. Trần Cảnh tuyên bố. Cha cha. Mèo. Chít chít. Thú nhỏ nhóm đều cao hứng kêu lên, Trần Cảnh những ngày này chế tác thức ăn phần lớn là dùng nướng phương pháp. Bất quá hắn sẽ đồ ăn rất nhiều, dù cho đều là nướng, cũng là hoa văn phong phú, thú nhỏ nhóm không chỉ có cảm thấy ăn ngon, chả cảm thấy đẹp mắt. Trần Cảnh ngồi tại trước bàn ăn, thú nhỏ nhóm ngồi vây quanh thành một vòng, Trần Cảnh vung tay lên, giữa không trung xuất hiện nhất khối thịt lớn, khối này màu trắng thịt có chút trong suốt, là đỏ nhãn phường lương thịt, đỏ nhãn phường là trầm tinh trạch trong một loại cá lớn, chất thịt ngon. Hắn duỗi ra ngón tay bắn ra một đạo màu vàng kim nhạt phong mang huy động mấy lần. Đem thịt cá chia làm tam tiểu hai đại năm khối, tại kết đan về sau ngũ hành pháp thuật Trần Cảnh đều có thể học được. Đỏ nhãn phường thịt kỳ thật sắc càng tốt hơn, bất quá Trần Cảnh hiện tại mặc kệ những cái kia, hắn suy nghĩ khẽ động, lấy pháp lực cấp giữa không trung năm khối thịt cá bôi một tầng bí chế nước tương, tiếp lấy ruôi ngon bắn ra, một sợi xích hồng hỏa diễm bay về phía giữa không trung như bạch ngọc thịt cá. Cái này sợi hỏa diễm là đê giai pháp thuật hỏa diễm thuật, đê giai tu tiên giả dùng ra hỏa diễm thuật là phát ra một đạo hỏa diễm, mặc dù chỉ là đê giai pháp thuật, nhưng cũng có thể luyện thạch dung kim, là không thể dùng để nấu nướng. Nhưng ở Trần Cảnh khống chế hạ liệt diễm thuật biến thành một sợi kéo dài không tiêu tan hỏa diễm, hắn khống chế cái này sợi hỏa diễm nướng giữa không trung thịt cá. Hỏa diễm như là một sợi mây mù, tại năm khối thịt cá gian xoay quanh lưu động, cái này sợi hỏa diễm dù sao không phải phàm hỏa, nhiệt độ cực cao, một lát sau thịt cá mặt ngoài liền có chút khô vàng, một cỗ cá nướng hương khí phát ra. Mấy cái thú nhỏ nhìn xem thịt nướng, nghe hương khí, đều có chút sao động bất an. Hỏa diễm sắp tán chưa tán thời khắc, Trần Cảnh cấp thịt cá gắn một tầng hương liệu, lập tức một cỗ mùi hương đậm đặc buộc phát ra. Cha cha, mèo, Tiểu Lôi cùng Mang Quả đều rũ cổ, Giao Bạch vậy đang len lén nuốt nước bọt. Chờ một hồi liền tốt. Trần Cảnh cười nói, hắn tiếp lấy lại nướng nửa cái thanh lộc chân, mười mấy cái bách hợp cầu can. Trần Cảnh hiện tại chính là dùng hỏa diễm thuật nấu nướng, luyện tập đối với hỏa diễm điều khiển. Các loại liếu phi nhi đến, mọi người liền bắt đầu ăn cơm, năm khối cá nướng trong, hai khối lớn nhất chính là Mang Quả cùng Tiểu Lôi. Bọn chúng hiện tại lượng cơm ăn rất lớn, ba khối nhỏ bé cá nướng là Trần Cảnh, Liêu Phi Nhi cùng Giao Bạch. Tùng Quả không có cá nướng cùng nướng thanh lộc chân, nó điểm một nửa nướng bách hợp cầu can. Tiểu La không đến ăn cơm. Liêu Phi Nhi ăn một hồi, chợt phát hiện Tiểu Hoa Yêu không tại. Bồ Đào vậy không đến, bọn chúng có mật ong, Huyễn Thải Phong mật ong so linh quả nước dễ uống. Trần Cảnh nói, Linh Nham Sơn khắp nơi là linh hoa dị thảo, Huyễn Thải Phong nhóm cả ngày hút mật, ủ ra mật ong khẳng định không sai. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ nghe được mật ong, ngẩng đầu kêu một tiếng. Mang Quả cùng Tiểu Lôi liếc mắt nhìn nhau, bọn chúng mặc dù là ăn hàng, nhưng không tưởng tượng ra được từ hoa trong có thể ủ ra cái gì đến, mà lại Huyễn Thải Phong mặc dù cường đại, nhưng cái đầu quá nhỏ, mật ong cho dù tốt ăn, lại có thể có bao nhiêu. Chương 311, Linh Mục Giáp. Một buổi sáng, Linh Động Bạch Hồ, Tròn Vo Chim Non cùng Đại Hào Sơn Miêu đi tại cỏ cây xanh um gieo trồng khu trồng, đây là mỗi ngày thông lệ tuần sát. Thú nhỏ nhóm muốn quan sát ruộng bậc thang trong linh thụ sinh trưởng tình huống, nếu như phát hiện vấn đề liền muốn nói cho Trần Cảnh. Bu kệ SCT. Đối thú nhỏ nhóm tới nói đây là rất đơn giản công việc, bọn chúng lâu dài đang gieo trồng khu trong chơi đùa, đối với nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều rất quen thuộc, linh thụ có vấn đề bọn chúng một chút liền có thể nhìn ra. Tuần sát gieo trồng khu rất có niềm vui thú, nơi này là Linh Nham Sơn, mảnh này sinh cơ bừng bừng cỏ cây là Trần Cảnh dẫn mọi người mở ra tới. Thú nhỏ nhóm đương nhiên chính là chủ nhân. Những cái kia giao rắc chim tước, thàn lằn, côn trùng vẫn còn khác tiểu động vật, đều muốn thành thành thật thật, không cho phép làm phá hư, nếu không chắc chắn nên đón thú nhỏ nhóm lôi đỉnh chi nộ. Ít. Giao Bạch đi tại bờ ruộng bên trên, Tiểu Lôi cùng Mang Quả đi tại linh thụ hạ cỏ dại trong, những này thảo trường rất tươi tốt, Tiểu Bạch Hồ dáng người nhỏ, đi tại trong bụi cỏ lúc cỏ dại không có quá đỉnh đầu, mười phân ảnh hưởng ánh mắt, mà chim non cùng mèo con tại trong cỏ có thể lộ ra nửa cái đầu. Ba con thú nhỏ khoan thai tự đắc đi tại ruộng bậc thang trong, trên cây có không ít chim tước, xa xa nhìn thấy bọn chúng tăm cái, liền hốt hoảng kêu bay mất, chim tước nhóm vừa bay đi, trong bụi có cái khác cơ linh tiểu động vật liền đều chú ý tới, nhao nhao tứ tán mà đi, chỉ có một ít linh trí thấp côn trùng còn tại nguyên địa đợi. 20. Hiện tại thú nhỏ nhóm đều là nhị giai linh thú, đối với mấy cái này tiểu trùng hứng thú không lớn, trừ phi là đối cây rừng quả đồ ăn nguy hại rất lớn côn trùng có hại. Bình thường côn trùng bọn chúng không thèm để ý. Chít chít. Tiểu Bạch Hồ ngẩng đầu kêu một tiếng, xa xa gieo trồng khu trên không, một con màu nâu chim ưng từ trên trời giáng xuống, từ trong bụi cỏ nắm lên một con thằn lằn. Cha cha. Chim non có chút hâm mộ, không biết chính nó lúc nào có thể bay. Mèo. Mang Quả thanh âm rất thấp, Tiểu Sơn Miêu có một chút bắt giữ cái này chim ưng xúc động. Cái này chim ưng hình thể cũng không lớn, nó cùng cái khác tiểu động vật, không biết là từ nơi nào chui vào hộ sơn đại trận. Lại tới đây thì tương đương với từ sa mạc đi tới ốc đảo, từ đây vượt qua ngày tốt lành. Hiện tại hộ sơn đại trận bên trong không chỉ có chim tước, than lằn cùng côn trùng, vẫn còn rất nhiều cái khác chủng loại tiểu động vật, bọn chúng đều là linh nham sơn thượng, trong những năm này lục tục chui vào trong đại trận, có vừa mới nhìn thấy chim ưng, vẫn còn tiểu điêu, hồ ly, sơn miêu, con nhím, gián. Những này lớn một chút tiểu động vật tương đối cơ linh, bình thường đều xa xa tránh đi mấy cái thú nhỏ. Thú nhỏ nhóm biết những này tiểu động vật bình thường đều giấu ở nhị hoàn phụ cận, thừa dịp bọn chúng không tại lúc mới dám chạy đến gieo trồng khu trong tìm ăn.